Chương 1098, Vô Song công tử cho nên mắt thấy người này theo trên trời rơi xuống, mọi người chẳng những không dám tiến lên hỗ trợ, ngược lại nhanh chóng tứ tán né ra, miễn cho bị hắn cho rớt trúng, ương cập chỉ ngư. Này rơi xuống người cũng là được, xem xét phía dưới trống rông thật lớn một khối địa phương, lập tức liền biết cầu người không bằng cầu mình, trong lúc bối rối cố gắng quay thân tử, đem chính mình mặt hướng xuống đất, lập tức nhắc tới cương khí, tại từ thân cự ly mặt đất còn có 30 trượng tả hữu về sau mạnh hướng xuống ngoanh vài trượng. Hắn là muốn mượn dùng chính mình trượng kình phản lực đẩy chậm lại bản thân mình rơi tốc độ. Ý nghĩ rất tốt, phản ứng cũng rất nhanh, có thể hắn thật sự là đánh giá thấp Hư Thiên Phong đối thực lực áp chế trình độ. Cái này vài trượng vốn nên nâng chút ít tác dụng, nhưng là bị áp chế thực lực sau, đánh ra đi trượng phong trích thổi tan trên mặt đất một ít cho bụi, căn bản không có nhiều ít ý lực, chớ nói chi là có cái gì phản lực đẩy, bản thân mình rơi tốc độ căn bản không có được cái gì giảm bớt. Đục địa nhất thanh một hưởng, chỉ có điều một cái nháy mắt, người này tiểu thẳng tắp địa đập bể trên mặt đất, một màu đỏ thấm máu tươi lắp bắp ra, giống như chín mọng dưa hấu bị người hung hăng đất một gậy. Mọi người kinh hãi, đều kinh ngạc địa nhìn qua trên mặt đất thảm trạng, một hồi im lặng. Đến rơi xuống ngã chết người cũng có thiên giai thượng phẩm thực lực, không tính cao nhưng là cũng không tính quá thấp, trước đây chỉ sợ không có người sẽ nghĩ tới, một cái đại giai thượng phẩm tu luyện người lại có ngã chết. Thiên giai đã đủ để ngự khí phi hành, có thể nói mặc dù là theo cao tới đâu địa phương té xuống cũng sẽ không chết, trừ phi một thân cương khí hao hết không có biện pháp phi hành. Mà ở nơi này, đang ở trước mắt, mọi người vừa mới mắt thấy một cái toàn thịnh thời kỳ thiên giai thượng phẩm tu luyện giả thảm si Hư Thiên Phong xuống. Cái này chỉ sợ cũng là bọn họ tận mắt nhìn đến qua người thứ nhất ngã chết thiên giai tu luyện giả. Không đợi mọi người lấy lại tinh thần đâu rồi, trên đỉnh đầu lại liên tiếp địa chuyển đến không ít đều thảm thanh âm, còn có những kia vật nặng rơi dụng chỉ có gào thét. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung nhiều cái người như nhờ hẹn người nọ bình thường bộ dáng, hoa chân múa tay hướng trên mặt đất đập tới. Những người này là do trước hết nhất tới chỗ này, không thể chờ đợi được muốn trên Hư Thiên Điện tầm bảo tu luyện giả, bọn họ trước hết nhất trên lên bò, thế nhưng chết được nhất. Đụng 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 vài thanh trầm đục, đại địa rung động vài rung động, trên mặt đất cũng nhiều ra vài quán thịt nát cùng huyết thủy. Mẹ nó, treo lên đỉnh khó khăn như thế, còn trong Hư Thiên Điện thì sao? Trầm mặc thật lớn một hồi, mới có người nổi giận gầm lên một tiếng. Những người này đều là nghe được Hư Thiên Điện mở ra tin tức, ba địa dám tới tầm bảo người, lại không nghĩ chỉ là leo lên Hư Thiên Phong tiểu như thế gian nan, này nếu tiến Hư Thiên Điện, không chừng còn có cái gì dạng nguy hiểm đâu. Không được, đại gia hay là giữ lại mạng nhỏ quan trọng hơn, cái gì của ngày Hư Thiên Điện hãy để cho những kia cao nhân đi thăm dò. Người nói chuyện đối với thực lực mình không có gì tin tưởng, mắt thấy so với chính mình không sai tu luyện giả đều ngã chết, đương nhiên không có can đảm lượng tiến đến khiêu chiến. Sau khi nói xong cũng là quyết đoán, trực tiếp liền xoay người rời đi. Hắn vùng này đầu, cũng có không ít có tự mình hiểu lấy người ảm đạm thở dài một tiếng, đi theo hắn tiến độ rời đi. Rời đi người chỉ có rất ít một bộ phận mà thôi, rất nhiều người y nguyên kiên trì lưu lại, bất quá đại đa số mọi người là sầu mi khổ kiểm, bọn họ đối với thực lực mình không tin rằng, nhưng là lại không nghĩ do đó rời đi, không công bỏ qua lần này cơ hội thật tốt, Hư Thiên Điện trăm năm mở một lần, tiếp theo mở ra về sau bọn họ đều không biết mình hay không còn sống. Loại này cuốn quýt tâm tình làm cho bọn hắn chân tay luôn cuống, chỉ có thể dừng lại tại nguyên chỗ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hư lạnh một tiếng truyền ra, một cái tuấn nho công tử bộ dáng người chậm rãi trong đám người đi ra, khóe môi nết lên một vòng khinh thường mỉm cười đi đến Hư Thiên Phong, ngẩng đầu thượng triều nhìn xem. Hoa, Vô Song công tử. Có nhận ra người này thân phận há miệng hô to, là chiến gia Vô Song công tử, hắn nhanh như vậy sẽ tới. Như thế nào chỉ có một mình hắn, chiến gia cái khác cao thủ đâu này? Vô Song công tử phong lưu thành cánh, lúc này đây sợ là ở bên ngoài tầm hoa vấn liêu lúc nghe được tin tức, lập tức liền lẻ loi một mình chạy đến. Vô Song công tử phong lưu không tệ, nhưng này thực lực cũng là đỉnh cao, nghe nói dưới Long Nguyên Đao đệ nhất nhân chính là Vô Song công tử, dù sao cũng là một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, chiến gia truyền nhân danh bất hư truyền nhà. Những người này thanh âm nói chuyện cũng không có che giấu, chiến Vô Song nghe đến mấy cái này thừa nhận chi tử, tuấn tú trên mặt tự nhiên rào rạt nâng thiếu dung, đã nghe được cuối cùng một câu về sau, chiến Vô Song còn quay đầu hướng người nói chuyện bên kia nhìn lại, chậm rãi giao động một ngón tay nói, lời này nói đã có thể sai, bổn công tử không mừng dùng đao, có vẻ quá cầm tiền, cùng bổn công tử khí chất không hợp, lưng một thanh đại khảm đao, ở đâu có thể tìm được đến mỹ nhân? Nha. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người không khỏi cười lên ha ha, có người hỏi, này Vô Song công tử ngươi dùng cái dạng gì công phu? Tự nhiên là trên tay công phu. Chiến Vô Song vừa nói một bên còn phi thường hình tượng khoa tay múa chân, một động tác này nam nhân xem xét liền ngầm hiểu, lại là dẫn tới một hồi cười vang. Nô, bổn công tử muốn lên Hư Thiên Phong, có người hay không nghĩ theo ta cùng nhau đi lên? Chiến Vô Song quay đầu chung quanh. Một eo gấu lưng hổ đại hán vội vàng đứng ra, ta tới, Vô Song công tử nếu là có tâm, thỉnh đem ta mang lên đỉnh núi a. Chiến Vô Song thiết hắn liếc, một câu đem hắn đuổi, nam nhân không mang theo. Đại hán buồn khổ không thôi. Một cái mặt như đảo hoa nữ tử chậm rãi bước trong đám người đi ra, khẽ cắn môi mỏng nũng nịu nói, Vô Song công tử có thể mang lên ta sao? Ta cũng muốn trên Hư Thiên Điện biết một chút về đâu. Tốt ba, ngươi tới. Chiến Vô Song thấy hai mắt tỏa sáng, vội vàng hướng nàng này mắt. Nàng này nhẹ nhàng địa ứng một tiếng, nện bước mảnh bụng bước bỏ chạy đến Chiến Vô Song bên người. Chiến Vô Song thật sâu hít một hơi, trên mặt toát ra mê ly thần sắc, đầu ghé lại nữ bên thai thổi khí, ôm sát buồn công tử, muốn lên đi nha. Ân. Nữ nhân này cũng là nghe lời, vội vàng hai tay ôm Chiến Vô Song eo, đem đầu đều dán tại bộ ngực hắn trên, một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dáng. Nâng. Chiến Vô Song khẽ quát một tiếng, thân thể một tung liền chui lên vài chục trượng cao, hai chân tại trên vách núi đá đạp lia liệng, xoạt 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 trên lên tháo chạy, động tác hành vân lưu thủy, tốc độ này làm cho những kia một điểm trên lên leo lên người theo không kịp. Bất quá thời gian qua một lát, Chiến Vô Song cùng nàng kia thân ảnh liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Vô Song công tử quả nhiên tốt thân thủ. Có người tán thưởng một tiếng. Nàng kia cũng quá không biết xấu hổ, dụ dỗ tử. Xem xét hữu không phải là cái gì đứng đắn hàng, rốt cuộc là nhà ai đệ tử. Cũng có người tại nghị luận nàng kia. Vạn Trượng Hư Thiên Phong, mặc dù là dùng Chiến Vô Song linh giai trung phẩm thực lực, muốn trèo lên đỉnh núi cũng phải phí trên một phen chắc trở, huống chi hắn giờ phút này còn mang một người. Hư Thiên Phong trên cũng không phải không có nghỉ ngơi chi địa, đại khái là cái này trăm ngàn năm vô số người đang phòng, dọc theo đường có thật nhiều gồ ghề xem xét chính là nhân công mở đi ra địa phương, những địa phương này có thể cung cấp leo người nghỉ ngơi ngừng chi dụ. Chiến Vô Song cùng nàng kia một đường đi một chút ngừng, trước sau hoa khoảng chừng thời gian một cái canh giờ, mới dần dần chứng kiến đỉnh núi. Tại nửa canh giờ trước, hai người trong tầm mắt tụ lại không người bên cạnh, hiện tại chạy đến Hư Thiên Điện người thực lực đều không cao lắm, tự nhiên không có biện pháp giống như Chiến Vô Song dễ dàng như vậy đăng phong. Nữ tử cũng là động lòng người, mắt thấy Chiến Vô Song mệt nhọc, liền xuất ra một phương khăn lụa thay hắn trà lau trên trán mồ hôi, tràn đầy mùi thơm khăn lụa càng phát ra làm cho Chiến Vô Song dũng mãnh vô cùng. Một lúc lâu sau, hai người cuối cùng trèo lên đỉnh núi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy to như vậy một tòa đỉnh núi trên chính đứng sừng sững trước một tòa xanh vàng rực rỡ kiến trúc. Đó chính là Hư Thiên Điện sao? Nữ tử trên mặt một mảnh hướng về. Ân. Chiến Vô Song thở một ngụm gật đầu. Sao lại như thế nhỏ? Nữ tử có chút nghi hoặc, bởi vì này Hư Thiên Điện thoạt nhìn cũng không phải rất lớn, nhiều lắm là chỉ chiếm theo phương viên vài dặm phạm vi, ngược lại chính đối với mình đi lên vị trí, có một cao lớn đại môn, khí thế rộng rãi. Người đây thì có chỗ không biết, Hư Thiên Điện từ bên ngoài thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng là trong đó nhưng lại dị thường khổng lồ, rốt cuộc như thế nào kiến tạo bổn công tử cũng thật sự không biết. Nguyên lai như vậy, cái này nhất định là thời kỳ thượng cổ lưu lại lai bà bối. Nữ tử hưng phấn dị thường, công tử chúng ta vào xem một chút đi. Không đổi. Chiến Vô Song vừa nói, vừa đi tiến nữ tử trước mặt, nàng lớn địa lấy tay khơi mào nàng cái cằm, buồn công tử thiên tân vạn khổ mang ngươi đi lên, ngươi phải như thế nào báo đáp đâu này. Công tử. Nữ tử sắc mặt càng phát ra hồng luận, thẹn thùng địa túi thấp đầu. Ngươi theo buồn công tử đi lên trước, chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới cái này hậu quả sao? Chiến Vô Song mặt treo mỉm cười, một tay đem nữ tử ôm vào lòng, lồng ngực đẩy lấy đối phương cực đại hai vú, tay kia chậm rãi vuốt ve đối phương tiểu đồn. Công tử không cần phải đợi lát nữa, nếu là đi lên người nữ tử dục cự còn nên, nàng vốn cũng không phải là cái gì đứng đắn cô nương, nếu là đứng đắn cô nương cũng sẽ không theo Chiến Vô Song cùng nhau đi lên, chỉ là nàng cũng biết lạc mềm buộc chặt đạo lý, nàng còn muốn làm cho Chiến Vô Song mang nàng tiến Hư Thiên Điện Lý Tầm Bảo đâu rồi, nếu là hiện tại đã bị ăn, cái đó còn có cách có thể dùng. Yên tâm đi, dùng những người kia trình độ, ba canh giờ trong đừng nghĩ đi lên, chúng ta có rất nhiều thời gian. Chiến Vô Song hô hấp nặng nhọc, đôi mắt cũng trầm trầm hồng. Không cần phải nha, nơi này như thế trống trải, không bằng chúng ta tiên tiến Hư Thiên Điện, tìm yên lặng địa đi. Buồn công tử tiểu yêu mến nơi này. Chiến Vô Song thần sắc đột nhiên dữ tợn, trên tay lực đạo không khỏi tăng lớn rất nhiều. Nữ tử kinh hô một tiếng, cao mày nói, Vô Song công tử ngươi làm đau người ta. Ngẩng đầu nhìn lại, nữ tử không khỏi đã giật mình, nguyên bản tuấn nho ôn nhã Chiến Vô Song, giờ phút này không biết làm tại sao trở nên hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt đáng sợ, tiểu như nhất trích động dục châu được giống như, thô trọng thở hổn hển. Công tử ngươi. Nữ tử lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Chiến Vô Song một tay lấy chính mình bổ nhào vào trên mặt đất, chợt mở cái miệng rộng cắn của mình. A. Nữ tử kêu thảm một tiếng, nàng cảm giác mình cổ hình như là bị cắn ra máu tươi, cố tình phản kháng có thể thực lực căn bản so với không được Chiến Vô Song, ở đâu lại có thể phản kháng được. Ngược lại là chính mình quần áo trực tiếp bị Chiến Vô Song bạo lực xé mở. Tiếng cầu xin tha thứ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà vang lên, quần áo mất trật tự bay múa, máu tươi dần dần thẩm thấu đại địa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1099, mê cục sau nửa canh giờ, Chiến Vô Song mới mặc chỉnh tề, đem khỏe miệng vết máu lạnh lùng bôi trên quần áo đã mất đi sinh cơ nữ tử, thư lạnh nói, vọng tưởng cùng buồn công tử tiến điện, thử, mang lên loại người như ngươi, buồn công tử chẳng phải là nhiều rất nhiều nguy hiểm. Nói đi, xoay người nhắc tới trên nữ tử thi thể, xóa đi dấu máu tích cùng mất trật tự dấu vết, quay đầu hướng mở ra đại môn Hư Thiên Điện phóng đi. Thế nhân chỉ biết Chiến gia Vô Song công tử phong lưu thành cánh, cả ngày tầm hoa vấn liễu, lại không biết Chiến Vô Song yêu mến không phải mỹ nhân, mà là mỹ nhân trước khi chết đều thảm thiết cùng dãy rủa, mà hắn thích nhất chính là đang cùng mỹ nhân ôn tồn thời khắc cắn xuyên đối phương cổ, loại ấm áp máu tươi chảy vào trong miệng cảm giác thường thường có thể làm cho người được đến càng nhiều vui thích cùng hưng phấn. Nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, tại cực độ hưng phấn về sau Chiến Vô Song không cách nào bảo trì chính mình lý trí, một khi xong việc, lại rất chán ghét trong miệng mùi máu tươi. Có thể loại bệnh trạng này, nhưng căn bản không có biện pháp thay đổi, trước kia Chiến Vô Song tại chiến gia về sau, thiệt nhiều mỹ mạo tỷ nữ cư như vậy chết thảm khi hắn trà đạp trừ phía dưới, bất đắc dĩ hắn mới sẽ rời đi chiến gia. Dùng chiến gia những kia cảm kích người lời nói mà nói, đi ra ngoài thai họa người khác cũng đừng đến thai họa nhà mình nữ nhân. Cho nên Chiến gia Vô Song công tử mới có thể cả ngày xông xáo bên ngoài, chưa có hồi chiến gia về sau, còn lần này cũng may mắn hắn ở bên ngoài nghe được tin tức, cho nên mới có thể nhanh như vậy tiểu chạy tới, nếu không có như thế chỉ sợ còn muốn mấy ngày thời gian mới có thể đi đến Hư Thiên Điện. Tiến Hư Thiên Điện, Chiến Vô Song tâm tình không khỏi kích động lên. Đây chính là gia tộc trên điện tịch ghi lại cất kỹ vô số bảo bối phương, mỗi một thời đại chiến gia đệ tử tiến vào nơi này đều có thể thu hoạch rất nhiều, lúc này đây đến phiên chính mình lại có thể thu hoạch cái gì? Chiến Vô Song một bên nhớ lại trước những kia trong điện tịch ghi lại, một bên tìm kiếm một cái vắng vẻ gian phòng, đem trên tay nữ tử thi thể ném vào, chợt oanh ra một trường, trực tiếp đem thi thể kia đánh hoàn toàn thay đổi, kể từ đó mặc dù có người ở nơi này phát hiện thi thể cũng nhận thức không ra nàng bốn thân phận, càng sẽ không liên lụy đến trên người mình. Làm xong việc này, Chiến Vô Song mới hăng hái hành động, chính mình là người thứ nhất tiến vào hư thiên địa người, nhất định so với người khác nhanh chân đến trước. Tuy nhiên linh giai trung phẩm cảnh giới cũng không thể tính đỉnh tiêm, nhưng là tại hư thiên điện trong tầm bảo, cần dựa vào không cũng chỉ có thực lực, còn có vận khí. Vận khí tốt, mặc dù không có thực lực cũng có thể được đến bảo bối, nếu là vận khí kém, mặc dù thực lực cao tới đâu cũng sẽ chết không táng thân chi. Chỉ là Chiến Vô Song thật không ngờ, trên lý luận mà nói hắn xác thực là người thứ nhất tiến vào hư thiên điện, nhưng trên thực tế còn có người sớm hắn một bước, mà cá nhân đó chính là Đường Phong. Tại hư thiên điện vừa mới mở ra một sát na kia, hắn liền bị Lộc Đồng Tử dùng trận pháp đưa tới nơi này, tới hôm nay cũng đã qua 4 ngày. 4 ngày thời gian, Đường Phong chỗ đuổi thương thế đã không có gì đáng ngại, dựa vào bản thân hình cường hãn tố chất cùng khôi phục năng lực, những kia bị thương ngoài ra cơ bản khỏi hẳn, một thân đứt gãy xương cốt đã ở chậm rãi khép lại trước, mà kinh mạch cũng có chỗ tu bổ. Ít nhất hiện tại Đường Phong đã thả lỏng trong lòng, lúc này đây thương thế thoạt nhìn cũng không để lại cái gì di chứng, chỉ cần phải thời gian điều dưỡng có thể hoàn toàn khôi phục lại. Không những mình thương tại khắc phục, linh kiếp nhan cũng là như thế. Ngâm tại linh nũ bên trong, linh kiếp nhan bên ngoài thân vết dạn chính theo thời gian chuyển rời chậm rãi nhỏ đi chậm rãi thu nạp khép lại. Nha đầu đã tỉnh lại, tinh thần cũng không tệ lắm, bất quá y nguyên ngâm tại linh nũ bên trong không có rời đi. Hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển, chứ không biết nơi này rốt cuộc là nơi nào. Phong ca ca, nơi này rốt cuộc là cái gì phương nha? Linh kiếp nhan hay là cái kia tiểu nhân bộ dáng, cùng con cá đồng dạng tại linh nũ trong du động, thỉnh thoảng thò ra cái đầu nhìn chung quanh một chút. Ta cũng không biết. Người sau khi hôn mê ta đang cùng Chiến Khôn đại chiến, dưới chân đột nhiên hỏi ra một đạo ánh sáng, các loại kịp phản ứng về sau cũng đã tại nơi này. Đường Phong một bên đả tọa vận công một bên áp. Ánh sáng. Linh kiếp nhan nghi hoặc không thôi, nếu như nói, chẳng lẽ là trận pháp tác dụng? Ừm, ta cũng là như vậy suy đoán. Có thể là ta không cẩn thận lầm giống người nào tiền bối cao nhân lưu đều trận pháp bố trí. Vậy trong này chẳng lẽ là này tiền bối cao nhân ẩn tu chi? Linh kiếp nhan hai mắt tỏa sáng. Đại thương thế tốt hơn một chút liền đi ra ngoài tìm kiếm a. Đường Phong khẽ cười một tiếng, hiện tại tình huống nào cũng còn không quá rõ ràng, cũng không biết này có cái gì không nguy hiểm, tự nhiên là vội vàng đem thương dưỡng tốt quan trọng hơn, như thế mặc dù đụng phải nguy hiểm, cũng sẽ không ngồi chờ chết. Dưỡng thương nhất định là cá buồn kẻ vô vị sự tình, may mắn Đường Phong không là một người, còn có Linh Kiếp Nhan làm bạn, hai người nhàm chán lúc đã nói chuyện tâm sự, cũng là có thể giết thời gian, hiện tại duy nhất làm cho Đường Phong có chút lo lắng chính là Chu Tiểu Điệp cái nha đầu này. Chính mình bị không hiểu lực lượng đưa tới nơi này, Chu Tiểu Điệp nhất định sẽ xuất ruột, bất quá có Cổ U Nguyệt ở bên cạnh, nghĩ đến Chiến Khôn cũng không dám đối với nàng bất lợi. Ngày thứ hai, đang lúc Đường Phong cùng Linh Khiếp Nhan đang nói chuyện về sau, một hồi rất nhỏ động tĩnh đột nhiên từ bên ngoài truyền tới. Đường Phong lỗ tai dựng lên, lông mày không khỏi nhăn lại. Này động tĩnh vừa nghe chính là người tiếng bước chân, hơn nữa người tới còn không dừng lại một cái khoảng chừng ba người, thực lực cũng không cao, chỉ có thiên giai cảnh giới. Như vậy thực lực Đường Phong ngược lại không cần để ở trong lòng, chỉ là những người này mục là cái gì? Là tìm chính mình mà đến. Nếu là như vậy lời nói, này mình ở nơi này căn bản không có biện pháp an tâm dưỡng thương. Một khi bị Chiến Khôn dò xét được tin tức, hắn nhất định sẽ tới đuổi giết. Đang chìm tư về sau, này ba người đã càng ngày càng tới gần nơi này bên cạnh. Chỉ nghe có một người hưng phấn hô, hai vị tranh thủ thời gian tới, nơi này có một gian đóng chặt phòng, nhìn xem có cái gì không bà bối. Lập tức tiếng bước chân liền dồn dập lên, Đường Phong cũng âm thầm nhắc tới cương khí, chỉ chờ ba người này vừa lộ mặt liền đem hắn chém giết. Chẳng phải liệu ba người này còn không có vào nhà đâu rồi, bên ngoài tiểu chuyển ra một hồi siêu siêu tiếng xé gió. Đối loại này thanh âm Đường Phong đã quen thuộc được không thể lại quen thuộc, rõ ràng chính là ám khí phóng thích động tĩnh, hơn nữa theo tiếng xé gió vang lên đi lên suy đoán, loại này ám khí lực đạo thật lớn, tốc độ cũng dữ dội nhanh vô cùng. Chú ý ám khí. Có người kinh hô mở miệng, có thể lời nói vừa mới vừa dứt liền bị hét thảm một tiếng thay thế. Lại là hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến, bên ngoài thoáng cái yên tĩnh xuống. Trong phòng, Đường Phong cùng Linh Khiếp Nhan liếc nhau, lẫn nhau đều mê mang vô cùng. Làm cái gì? Ba người này rốt cuộc là làm gì? Sao lại bị ám khí đánh chết? Phong ca ca, có muốn hay không ta lặng lẽ đi ra ngoài nhìn xem? Linh Kiếp Nhan nhẹ giọng hỏi. Đường Phong chậm rãi lắc đầu, yên lặng theo dõi kỳ biến, bên ngoài những người kia giống như đụng phải cái gì cơ quan mới có thể bị ám khí tập kích. Những này cơ quan nhất định là có người sớm thiết trí tốt, ba người kia không cẩn thận xúc động. Bất kể những này cơ quan là người phương nào lưu lại, hiện tại cũng biến tướng vì chính mình cung cấp một phần bảo vệ, tại cơ quan bị phá trước, chính mình căn phòng này nhất định là an toàn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1100, khắp nơi cơ quan Đường Phong vốn tưởng rằng này là người nào tiền bối cao nhân ẩn tu chỗ. Ba người kia cũng là trong lúc vô tình xâm nhập mà thôi, đã xúc động cơ quan bị ám khí giết chết, vậy trong này hẳn là không tiếp tục người quấy rầy mới lạ. Dù sao loại này ẩn tu chi từ trước đến nay bí mật, nào có khả năng bị rất nhiều người cho phát hiện. Nhưng làm cho hắn không nghĩ tới, sự tình cùng chính mình suy đoán phảng phất có chút ít không đồng dạng. Từ ngày đó có ba người tới gần ẩn thân phòng sau, liên tiếp liền có người đang bên ngoài đi đi lại lại tiếng vang, có ít người cách xa xôi, mà có ít người cách rất gần, thậm chí có người vừa lại không lâu, tự chết ở bên ngoài. Những người này tuyệt đối không phải cùng một đám người, bởi vì vô luận là bọn họ cương khí ba động hay là nhân số cũng không tận giống nhau. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đường Phong một đầu sương ngủ, mấy ngày trước đây một mực chuyên tâm chữa thương, cũng không còn lo lắng này ra sao chỗ, bây giờ nghe đi ra bên ngoài động tĩnh về sau, cố tình nghĩ điều tra một phen, Đường Phong lại phát hiện tại cái này kỳ quái phương, tự thân cảm giác bị áp chế. Nguyên bản thần thức bung ra, phương viên 2-30 dặm trong phạm vi động tĩnh đều như từng chỗ xem, có thể tại nơi này chính mình cảm giác chỉ có thể phát giác được khắp nơi 20-30 trượng động tĩnh. Loại này cản tay làm cho Đường Phong thật sự hữu tâm vô lực, nghĩ đến cái này phương đắp chăn cái gì cấm chế mới có thể hạn chế ở cảm giác quyết trương. Lại một ngày, bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nghĩ đến này cơ quan ám khí lại vừa mới lập công, nghe được tiếng kêu thảm thiết về sau, Đường Phong thở dài một tiếng đối Linh Khiếp Nhan nói, nên đi ra nhìn xem. Tuy nhiên hai người thương cũng không khỏi hẳn, nhất là chính mình, cốt cách cùng kinh mạch thương thế đành phải hơn một nửa mà thôi, hiện tại đi ra ngoài nếu là đụng phải cái gì cường đại địch nhân không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm, nhưng tiếp tục lưu lại nơi này cũng đồng dạng nguy hiểm, tả hữu đều là như thế, không bằng đem quyền chủ động nắm giữ ở trên tay mình. Linh Khiếp Nhan gật gật đầu, theo Linh Nũ trong nhảy ra bay vào Đường Phong trong ngực. Thu thập thỏa đáng về sau, Đường Phong còn cẩn thận xem xét thoáng cái chính mình vị trí cái này phòng. Mấy ngày trước đây hắn đã nghĩ xem xét, chỉ có điều có thương tích trong người không có phương tiện hành động, chỉ có thể giăn xuống. Đến hôm nay cẩn thận một tra, Đường Phong không khỏi phát hiện cái này một gian phòng ốc mặt chính giữa chỗ có một phó khắc tại trên bảng huyền diệu đồ án. Loại này đồ án xem xét chính là 7 trận sử dụng, mà Đường Phong nhìn xem cũng lờ mờ cảm thấy có chút quen mắt, cẩn thận ngấm lại không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Na Di chi trận. Trận pháp này hắn trước kia tại Thiên Cơ trận đồ trên đã từng gặp, nhưng là mặc dù dùng Thiên Cơ tử trận pháp tu vi đối loại này trận cũng giải rất ít, chỉ là hàm hồ sơ lược. Lúc ấy tại trận pháp đồ trên Thiên Cơ tử trích khắc ra một cái mơ hồ trận đồ đi ra, cũng không phải đầy đủ. Thiên Cơ tử cũng không biết trận pháp, Đường Phong tự nhiên cũng không giải, chỉ là xem cái này trước mắt huyền diệu đồ án mới nhớ tới việc này. Nghe đồn thời kỳ thượng cổ có Na Di chi trận, loại này ly kỳ trận pháp có thể cho một người từ một địa phương, trong nháy mắt đến nghìn vạn dặm bên ngoài mặt khác một địa phương. Chỉ là loại trận pháp này sớm đã thất truyền, không có người biết rõ như thế nào bố trí, cũng không người biết được làm như thế nào thi triển. Đường Phong cũng không còn nghĩ đến mình ở nơi này lại nhìn thấy đầy đủ Na Di chi trận trận đồ. Có trận đồ, còn phải có cung trận pháp vận chuyển linh khí mới có thể để cho trận pháp vận chuyển, ngày đó mình rốt cuộc như thế nào sẽ bị Na Di chi trận đưa tới nơi này đâu này? Nó linh khí lại là ở đâu cung cấp? Tuy nhiên còn có rất nhiều nghĩ mãi mà không rõ sự, nhưng Đường Phong đã biết được chính mình tới chỗ này mấu chốt, liền cũng không nữa miệt mài theo đuổi. Hiện tại cần gấp nhất chính là rời đi trước căn phòng này, đi ra bên ngoài nhìn xem tình huống. Vị trí phòng cũng không lớn, có thể Đường Phong tìm thật lâu cũng không còn phát hiện cửa phòng ở nơi nào. Cái này một gian phòng ốc phảng phất là hoàn toàn phong bế, có thể không khí lại tương đương lưu thông, không có chút nào bị đè nén cảm giác. Linh Kiếp Nhan cũng bay ra ngoài hỗ trợ tìm kiếm, sau một hồi khá lâu, cuối cùng là làm cho nha đầu phát hiện một chỗ không quá tầm thường vương. Phong ca ca, ngươi sang đây xem. Linh Kiếp Nhan ở trong phòng một góc kêu gọi. Đường Phong tranh thủ thời gian tháo chạy đi qua, theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trên vách tường một khối vương nhan sắc hơi ám, thân thủ thử một phen cũng không dị thường, lại nhẹ nhàng gõ một gõ về sau, lại truyền đến một loại dầu dĩ tiếng vang. Hai người liếc nhau, đều biết cái này phương khẳng định có chút ít của quái. Nha đầu ngươi trước giấu kỹ. Đường Phong có chút không yên lòng, tại đây là lâm phương hay là cẩn thận là hơn, nói không chừng cái này vậy là cái gì cơ quan. Linh Kiếp Nhan tranh thủ thời gian lại tránh về Đường Phong trong lực. Đợi nàng sau khi an định, Đường Phong mới âm thầm để khí, cẩn cẩn rực rực thân thủ ở đằng kia vách tường trên vị trí đẩy. Rất nhẹ nhàng, trên vách tường một khối phương gạch liền bị đẩy mạnh đi. Nương theo lấy một hồi răng rắc sát tiếng vang, phản phất có cái gì cơ quan bánh răng bị xúc động, chợt tại phòng ốc bên kia, một đạo cửa đá từ từ mở ra, sáng ngời ánh sáng theo bắn ra ngoài tiến, làm cho Đường Phong trong lúc nhất thời có chút không quá thích ứng, tranh thủ thời gian nheo mắt lại. Thẳng đến cửa đá hoàn toàn mở rộng ra, cả trong phòng đều không có nửa điểm đứng nhúc nhích tĩnh. Phong ca ca ngươi chú ý quá mức. Linh Kiếp Nhan hé miệng tiểu tiếu, theo Đường Phong trong quần áo thò đầu ra. Đường Phong cũng xấu hổ rất, chính mình cẩn thận như vậy đối đãi, lại không nghĩ nguy hiểm gì đều không có, xác thực là có chút chuyện bé xé ra to. Thân thể một tung, theo này cửa đá vị trí chạy trốn ra ngoài, Đường Phong cũng không vội vã đi về phía trước, mà là đứng ở nguyên hướng bốn phía nhìn xem. Trong không khí tràn ngập một cổ mùi hôi cùng máu. Lý Lương Bị phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy chính mình vị trí anh đưa là một tòa trống trải chỗ, mặt là bạch ngọc thạch điêu khắc mà thành bản, trắng non chỉnh tề, mà ở cách đó không xa vị trí, lại nổn ngang lộn xộn nằm không ít người chết. Những người này đúng là mấy ngày nay bị xúc động cơ quan ám khí bắn chết, có chết sớm người, thân thể đã bắt đầu lưu thối, tự nhiên là có mùi hôi thối. Sau lưng một hồi răng rắc sát tiếng vang truyền đến, vừa rồi mở ra cửa đá lại chậm rãi đóng cửa. Muốn biết nơi này rốt cuộc là cái gì phương, những người này lại tới làm gì, tự nhiên là cô động ra người chết âm hồn phương tiện nhất. Đường Phong nhìn xem những người này tự trạng, nhận thức chuẩn một cái mới vừa rồi bị đánh chết người vị trí, hít sâu một hơi, cước bộ nhẹ nhàng hướng hắn bước đi. Một bước, không có vấn đề, hai bước, cũng không có vấn đề. Thẳng đến Đường Phong tiểu tâm cẩn thận đi ra 5 bước về sau, dưới chân bản đột nhiên chấn động, chợt bốn phương tám hướng bản mở rộng ra, từ bên trong thò ra vô số sức lực các loại, sau một khắc, siêu siêu tiếng xé gió liền vang lên. Vô số mũi tên giống như châu chấu qua bang bình thường hướng Đường Phong kích bắn mà đến, tốc độ kia cùng lực đạo căn bản không kém hơn bất kỳ một cái nào thiên giai đỉnh phong cao thủ một kích toàn lực. Nhiều như vậy công kích, chính là Đường Phong đã đến linh giai cũng không dám đón đỡ, huống chi hắn còn thương thế chưa lành. Đối mặt cảnh này, Đường Phong không lùi mà tiến tới, một thân tốc độ bộc phát ra đi, đột nhiên hướng phía trước phóng đi. Trên mặt bị khởi động bản có không phản ứng chút nào, nhưng là có lại khẽ run lên, mỗi khi có bản rung động lúc, tứ phía liền có rất nhiều cơ quan bị gây ra, từng trích sớm đã bị an bài tại dưới mặt kính nổ lộ ra giữ tận diện mục, chằm chằm chuẩn Đường Phong đem gác ở trên dây tên bắn đi ra. Xuyên toa ở đằng kia như mưa tầm tã mưa to bình thường vũ tiễn bên trong, Đường Phong thân thể trái dao động như bảy, phiêu hốt bất định, lúc nhanh lúc chậm, nhìn về phía trên không có quy luật chút nào, kỳ thực là ở đem hết toàn lực tránh né những cơ quan kia công kích. vất vả thật lớn một hồi công phu, Đường Phong mới thuận lợi ngăn cản cái kia vừa mới chết không lâu người vị trí, thân thủ chụp tới, đưa hắn thi thể xách trên tay, sau đó hướng trên lưng hất lên, không chút nào để ý có thuộc sau vũ tiễn công kích, mau sức chân khí hướng phía trước chạy. Một hơi chạy đi trên trăm trượng cự ly, Đường Phong mới nghe được sau lưng động tĩnh chậm rãi biến mất. Ngừng lại tiến độ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những cơ quan kia kình nô không có mục tiêu, lại lùi về mặt, mà một mảnh kia trên mặt rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là tên, bạch ngọc thạch mặt còn giống nhau vừa rồi như vậy trắng non chỉnh tề. Cơ quan này xếp đặt, cho là thật được. Đường Phong không khỏi tán thưởng một tiếng, nghiêm mật như vậy gây ra thức cơ quan, đủ để cho linh giai phía dưới người chúng bước, mặc dù là linh giới bậc phẩm, tốc độ chậm cũng đừng nghĩ an toàn thông qua nơi này. Vật khí tốt khả năng chỉ biết thụ chút ít thương thế, vật khí kém nhất định bị bắn thành con nhím. Đem bắt trên lưng trước thi thể nhét vào trên mặt, Đường Phong túi đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy thật sự là có chút vô cùng thê thảm. Vừa rồi chính mình cầm người này thi thể khi yểm hộ, hiện tại hắn trên người chen vào rậm rạp chẳng chịt chừng mấy trăm trích mũi tên nhọn, nếu không có như thế, Đường Phong bị thương thân thể chỉ sợ cũng không có biện pháp nhẹ nhàng như vậy thông qua cái này một mảnh bạch ngọc thạch bản. Huynh đài chớ trách. Đường Phong hướng thi thể chắp tay thở dài, chợt rất không khách khí khi hắn trên đầu một vòng. Người này chết đi vẫn chưa tới nửa canh giờ, ba hồn bảy vía tự nhiên còn không có tiêu tán, Đường Phong cũng rất thoải mái tiểu cô động ra âm hồn. Thoáng xem xét một phen, Đường Phong sắc mặt biến. Cái này lý căn bản cũng không phải là hắn suy nghĩ người nào tiền bối cao nhân ẩn tu chỗ, mà là hư thiên chi điện. Này trong truyền thuyết trăm năm mở ra một lần, che giấu vô số hiếm quý dị bảo, người trong thiên hạ tranh nhau đi trước phương. Mà cá nhân đúng là đến hư thiên điện tầm bảo tu luyện người, đáng tiếc thực lực của hắn quá thấp, mặc dù đi theo đồng môn sư minh đệ một đạo tiền lai, cũng là xuất sư không thiệp thân chết trước vận mệnh. Làm sao tới hư thiên điện? Đường Phong hổ nghi khó hiểu. Phong ca ca ngươi nói nơi này là hư thiên điện? Linh Kiếp Nhan đôi mắt đều toát ra quang. Phàm là chỉ cần biết đạo hư thiên điện người, cũng biết trong đó che giấu lớn lao tài phú. Ân. Đường Phong gật gật đầu. Hắn đột nhiên cảm thấy sự tình có chút không đơn giản, nếu nói là chính mình trong lúc vô tình dẫm trong Nazi chi trận, bị Nazi đến một chỗ không muốn người biết phương, cũng là miễn cưỡng nói được thông. Có thể chính mình đi đến phương dĩ nhiên là hư thiên điện, cái này để tránh quá khéo. Hơn nữa, chính mình một mực không có hiểu rõ Nazi chi trận vận chuyển linh khí rốt cuộc là nơi nào đến. Nazi chi trận không có khả năng vô duyên vô cớ vận chuyển, nếu là như vậy lời nói, chính mình ngày đó cùng chiến khôn đại chiến về sau, nhiều như vậy tu luyện người, luôn luôn vài cái có dẫm trong giống nhau phương, làm sao lại hết lần này tới lần khác chính mình bị Nazi tới. Trong ngay mắt, Đường Phong ẩn ẩn có chút suy đoán, rồi lại không dám khẳng định. Phong ca ca, chúng ta đây, đi tìm bảo sao? Linh Kiếp Nhan tràn đầy chờ mong hỏi, phàm là có điểm mạo hiểm tình tiết người, tới chỗ này đều khó có khả năng có tình nguyện bình thản. Vào khỏi bảo sơn há có thể tay không mà về. Đường Phong khẽ cười một tiếng, không nói trước chính mình có năm khối hư thiên làm, huống chi đã có người muốn chính mình tới nơi này, vậy làm sao cũng không thể cô phụ người khác chờ mong mới là, chính mình cũng muốn nhìn xem, hắn muốn mình làm cái gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1106. Bà con xa không bằng láng giềng gần, Đường Phong trên người bảo bối nhiều vô số kể, máu thủy bình ngọc bất quá là một người trong số đó bỏ đi cái bình này hay là hỏa phượng cho hắn dùng để trở niết bàn máu, về sau niết bàn máu dùng xong liền vô dụng vũ chi, giờ phút này đến vừa vặn lấy ra nợ rộ linh đan. Linh đan có linh, Đường Phong tự là sẽ không dễ dàng đụng vào, thân thủ phất một cái, mang theo một cổ xảo kình đem linh đan xoáy lên, vừa vặn rơi vào trong bình. Nếu là giấu ở tuyệt trong phòng linh đan, như vậy nó tiểu tuyệt đối không phải là cái gì bình thường mà hàng. Đường huynh xem nơi này, cái này đóa hoa sen bằng đá trên có linh đan công dụng nói rõ. Đoạn tay lâu mắt sắc rất, thoáng cái tiểu chứng kiến khắc vào đóa hoa sen bằng đá trên một loạt chữ nhỏ. Đường Phong gom góp đi qua một nhìn, chỉ thấy này đóa hoa sen bằng đá trên có khắc nói, Càn Nguyên Sinh Linh Đan, Thiên Giai Định Phong Phục Chi có thể tấn chức linh giai. Chỉ có đơn giản như vậy một hàng chữ, nhưng là đoạn tay lâu xem xong nhưng lại hướng về không thôi. Thực lực của hắn đúng lúc là Thiên Giai Định Phong, nếu là này cái linh đan bị hắn ăn vào lời nói, trực tiếp liền có thể tấn chức linh giai, cái này bằng thiếu đã nhiều năm trước khổ tu. Chúc mừng Đường huynh, chúc mừng Đường huynh thu hoạch linh đan. Đoạn tay lâu vừa thu lại sắc mặt, tràn đầy tiếu dung chúc mừng. Cái này linh đan đối với hắn mặc dù có trọng dụng chỗ, có thể Đoạn Tây Lâu cũng biết đây là dựa vào Đường Phong cung cấp hư thiên làm mới đạt được, tại chuyện tại lý đều không có chính mình phần, huống chi một ít khối quý trọng hư thiên làm còn nghĩ chính mình theo tuyệt trong phòng cứu ra đi, chính mình bằng thiếu nợ Đường Phong một cái mạng, ở đâu còn có thể đối linh đan có cái gì ngấp nghé chi tâm. Cùng vui cùng vui. Đường Phong ứng một tiếng, không có hiểu rõ cái này linh đan tác dụng trước Đường Phong còn man chờ mong, dù sao cũng là tuyệt thất gia thứ tốt, có thể các loại biết rõ linh đan tác dụng sau Đường Phong lại cảm thấy nó có chút gân gà. Chẳng qua là làm cho người ta từ phía trên giai đỉnh phong tấn thăng đến linh giai, xác thực không coi là quá tốt gì đó, nhưng so với bình thường đan dược mà nói, nó cũng xác thực rất quý trọng. Vừa vận xuất ra đi cho Chu Tiểu Điệp sử dụng, Tiểu Điệp hiện tại đúng là thiên giai thượng phẩm, coi hắn tư chất cùng tốc độ tu luyện đến suy đoán, muốn tấn chức linh giai ít nhất cũng còn muốn 2 năm thời gian, cái này còn phải là cơ duyên cũng đủ điều kiện tiên quyết, nếu không thời gian còn có thể càng dài một ít, cái này một quả linh đan ăn vào đi, chẳng khác nào tiết kiệm nàng 2 năm thậm chí nhiều hơn thời gian. Lại nói tiếp cái này, một quả Càn Nguyên Sinh Linh Đan cùng Đường Phong trước đây đạt được Tinh Thần Thiên Nguyên Đan cũng là có chút cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bất quá người phía trước so với hắn tác dụng muốn trực tiếp càng lớn một ít. Tinh Thần Thiên Nguyên Đan chỉ là làm cho người phục dụng trong thời gian ngắn đạt được thiên nhân hợp nhất chi cảnh, dùng chi dụng có thể mượn nhờ này cảnh giới hiểu được thiên linh khí, tiến tới đột phá thiên giai gông cùng xiển xiết tấn chức linh giai. nhưng là càn nguyên sinh linh đan không giống với nếu như đóa hoa sen bằng đá trên giới thiệu không sai lời nói, nay bất kỳ một cái nào dùng nó thiên giai đỉnh phong tu luyện người đều có thể trực tiếp tấn chức linh giai. Có thể nói, cái này một viên đan dược có thể ngạnh xanh xanh đem người tăng lên tới linh giai trình độ này. Từ nơi này một điểm trên xem, tinh thần thiên nguyên đan công hiệu tiểu so với không được càn nguyên sinh linh đan. Đường huynh mà lại đem linh đan cất kỹ, chúng ta nên đi ra. Đoạn Tây Lâu nhắc nhở một tiếng, lập tức chạy đến vừa rồi nghỉ tạm chỗ đem chính mình theo căn phòng này lý thu thập đến vũ khí linh thạch các loại đóng gói. Đường Phong gật gật đầu các loại Đoạn Tây Lâu trở về tại đóa hoa sen bằng đá trên một khấu, này tách ra đóa hoa sen bằng đá lại chậm rãi thu nạp, hướng dưới mặt rụt về lại. Các loại hết thể đều khôi phục như thường, trước kia bị Đường Phong để đặt tại mặt cái hố nhỏ trong hư thiên làm đột nhiên xôn xao một tiếng vỡ vụn. Hư thiên làm chỉ có thể sử dụng một lần. Đoạn Tây Lâu chứng kiến cảnh này mở miệng giải thích nói, nay cũng bình thường, dù sao tuyệt trong phòng có dấu cho bảo, nếu như hư thiên làm có thể vô hạn sử dụng lời nói này tuyệt trong phòng gì đó sớm bị người cầm quăng, cũng sẽ không có tuyệt thất loại này tồn tại. Hơn nữa, Đường Phong ẩn cảm thấy mở ra tuyệt thất cơ quan chủ yếu mấu chốt, hay là hư thiên làm trên có khắc bức tranh cái kia kim long, đúng là bởi vì nó chạy trong phòng, cơ quan mới bị mở ra, hiện tại kim long cũng đã biến mất không thấy gì nữa, hư thiên làm tự nhiên cũng không tiếp tục công dụng. Răng rắc sắt một thanh âm vang lên động truyền đến, đóng chặt thật lâu cửa phòng cuối cùng là mở ra. Chậm sợ sinh biến Đường Phong cùng Đoạn Tây Lâu hai người dưới chân sinh gió, một trước một sau tranh thủ thời gian thoát ra tuyệt thất. Hô hấp lấy bên ngoài tươi mát không khí, vô luận là Đường Phong hay là Đoạn Tây Lâu đều có một loại tái thế làm người ảo giác. Lúc này đây lầm sông tuyệt thất, nếu không phải Đường Phong trên người vừa vặn có hư thiên làm, hai người kia kết cục không thể nghi ngờ là sẽ bị vây hãm chết ở trong đó, chính như này mấy cổ hài cốt chủ nhân đồng dạng, thẳng đến trăm năm về sau, thậm chí càng dài một ít thời gian mới có thể bị người khác phát hiện. Liếc nhau, hai người cất tiếng cười to, lúc này đây trải qua nguy hiểm, không khỏi làm hai người đều cảm thấy lẫn nhau thân cận rất nhiều. Đường Phong là vì Đoạn Tây Lâu học thức cùng khí độ thuyết phục, đối hư thiên điện người này phảng phất biết rõ rất nhiều rất nhiều, hơn nữa tại tuyệt trong phòng tìm được như vậy linh đan, đúng lúc là Đoạn Tây Lâu trước mắt đu cầu cấp bách, hắn đều không có muốn ý niệm trong đầu, bởi vậy có thể thấy được, người này ngược lại có thể giao người, tuy nhiên thực lực thấp chút ít, động lòng người phẩm tuyệt đối không thể chê. Trái lại Đoạn Tây Lâu, nhưng lại bội phục Đường Phong bình tĩnh, hơn nữa Đường Phong đối bình thường bảo bối coi thường cũng cho hắn biết đối phương là cá gặp qua đại tràng diện người, tuyệt đối không phải là cái gì không phong khoáng nam nhân. Cái này Đoạn Tây Lâu rốt cuộc là ai hậu nhân, vì cái gì biết rõ nhiều như vậy lâu này? Đường Phong trong nội tâm một hồi nghi hoặc. Đoàn huynh ngươi bộ dáng này, Đường Phong quay đầu nhìn qua Đoạn Tây Lâu liếc, lại buồn cười, chủ yếu là hắn bây giờ nhìn lại không giống là tu luyện người, ngược lại giống bán người bán hàng rong. Trên người lưng, bên hông cắm, dưới nách kẹp lấy, khoảng chừng 4 năm trôi vũ khí trong người, không chỉ như thế, trên tay hắn còn mang theo một cái bao bây, trong bao lộ vẻ linh thạch cùng vũ điện bí tịch cái gì. Tại Đường Phong xem ra, những vật này tuy không tệ, thế nhưng không phải mặt hàng nào tốt, nhưng Đoạn Tây Lâu lại bảo bối đồng dạng đều mang theo. Hắc, cái này với ta mà nói đều phải không sai ngọn ý. Đoạn Tây Lâu xấu hổ tiêu tiếu, tiểu gia tộc có tiểu gia tộc khó xử, Đoạn gia thật nhiều người ngay cả đám đem ra dáng vũ khí đều không có. Các ngươi Đoạn gia? Đoạn gia người không nhiều lắm, chỉ có 3 năm 10 người mà thôi. Đường huynh đừng xem tiểu đệ chỉ có thiên giai thực lực, tại Đoạn gia cũng là số 1 số 2 cao tránh. Đoạn huynh quá khiêm tốn, Đoạn huynh tuổi còn trẻ, sau này tuyệt đối sẽ có đại thành tựu. Đoạn Tây Lâu vẻ mặt hướng về, đột nhiên lại chán nản nói, chỉ hy vọng như thế a. Hai người đang nói chuyện đâu rồi, một hồi tiếng bước chân lại từ nơi không xa chuyển tới, chợt nhiều nhân ảnh theo 20 trượng bên ngoài góc rẽ đi tới. Hư thiên điện quả thật hung hiểm và phần, cái này còn không có tìm được bảo bối gì đâu rồi, tiểu hao tổn 4 người, vừa rồi thành tiểu tử bị chết thật sự là đáng thương, tất cả mọi người chú ý một ít, chớ để lại nội chung cái gì cơ quan bấy dập mới là. Trước dẫn đường mà đến một cái đại hán vừa đi một bên cao giọng nói ra. Mới đi ẩn hiện vài bước, ngẩng đầu lại chứng kiến Đường Phong cùng Đoạn Tây Lâu chính đứng ở nơi đó, mục quang tương giao phía dưới, lẫn nhau đều ngưng tại nguyên. Đợi thấy rõ những người này khuôn mặt về sau, Đoạn Tây Lâu thần sắc đột nhiên khẩn trương lên, ngược lại là đại hán kia hắc hắc nhe răng cười một tiếng. Đối phương vậy được người chừng 7-8 mỗi người đều có thiên giai cảnh giới, đầu lĩnh đại hán càng có linh giới bậc phẩm thực lực, nhìn hắn tuổi không qua 40-50 tả hưu, có thể tu luyện tới cảnh giới này cũng coi như có được không sai tư chất. Tam thúc, Đoạn gia tiểu tử lại cũng ở nơi đây đâu? Một người để sát vào đại hán thấp giọng nói ra, vừa nói một bên hướng Đoạn Tây Lâu trông lại. Ta nhìn thấy, bị hoán làm tam thúc đại hán lộc gật đầu. Gì, nhìn hắn trên người, thu hoạch tương đối khá nha. Người nói chuyện gặp Đoạn Tây Lâu trên người chắp tay sau đít nâng lên trước tất cả đều là gì đó, một hồi hâm mộ ghen ghét. Tiểu tử này ngược lại là vận khí tốt. Sao chúng ta tìm nhiều như vậy gian phòng, mới bất quá thu hoạch một quyển không được cấp bậc vũ điện bí tịch. Đại hán tức giận không thôi. Bọn họ một chuyến 40 mấy người, tìm trọn vẹn hơn 10 gian phòng phòng, lại chỉ thu hoạch như vậy ít đồ, mà vẫn còn hao tổn 4 người, ngược lại là Đoạn Tây Lâu cùng một cái lạ lẫm hai người đồng hành, thu hoạch gì đó so với bọn hắn nhiều ra không biết gấp bao nhiêu lần, hai tướng đối lập xuống, đại hán tất nhiên là buồn bực không thôi. Tam thúc, thư thiên điện trong hung hiểm và phần, Đoạn gia vốn là nhân khẩu mỏng manh, nếu là Đoạn gia tiểu tử này lại hao tổn tại nơi này, vậy bọn họ không phải không người kế tục sao? Lúc trước mở miệng người nói chuyện trong mắt đi dạo, vẻ mặt cười xấu xa nói ra. Ngươi muốn nói cái gì? Đại hán quay đầu nhìn qua hắn. Ta là ý nói, đã Đoạn gia cùng ta vương gia là cận lân, coi như là mấy đời chi giao, tục ngữ nói bà con xa không bằng láng giềng gần. Ta vương gia hiện tại người đông thế mạnh, hiện tại tự nhiên nên trông nom hắn một phen mới là. Đoạn gia lúc này không giống ngày xưa, Đoạn Tây Lâu nếu là lại chết ở chỗ này, này Đoạn gia những tia đàn bà không phải được khóc cho cùng. Ta vương gia người thiên tính thiện lương, sao có thể thấy vậy thảm kịch phát sinh?
Ân, nói có lý.
Đại hán hai mắt tỏa sáng, gật gật đầu, một cái lớn bàn tay đột nhiên đang nói chuyện người nọ trên bờ vai vô nói, tiểu tử ngươi đầu ngược lại linh hoạt, nói không sai, ta Vương gia đã cùng hắn đoạn gia là thế giao, tại đây hung hiểm chi đụng phải hắn đoạn gia tiểu tử, tất nhiên là không thể ngồi xem bất kể. Đi, đi qua nhìn xem. Nói đi, đại hán dẫn đường hướng Đường Phong cùng Đoạn Tây Lâu đi tới, sau lưng 7-8 người theo sát tới. Tự chứng kiến đám người kia sau, Đoạn Tây Lâu sắc mặt tiểu khó coi, Đường Phong nhìn mặt mà nói chuyện, biết rõ sự tình có chút không ổn, tuy nhiên không biết rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, có thể Đoạn Tây Lâu trên mặt vẻ chán ghét nhưng lại rõ ràng. Các ngươi nhận thức? Đường Phong thấy kia đoàn người hướng bên này đi tới, nhẹ nhàng mở miệng hỏi một tiếng.
Ân.
Đoạn Tây Lâu trầm trọng gật gật đầu, là, vâng đúng, người Vương gia, cùng ta Đoạn gia chỉ kém cách 3 dặm đường, hôm nay ta Đoạn gia chính là tại Vương gia thế lực bao phủ phía dưới. Đoạn Tây Lâu lời nói này nói nghiến răng nghiến lợi, nắm tay nắm chặt, Đường Phong làm sao nhìn hắn cùng với đám người kia từng có quan hệ. Loại sự tình này hơi chút tưởng tượng tiểu hiểu rõ, nghĩ đến là Đoạn gia sự suy thoái, thủ Vương gia không ít khi dễ, lại không nghĩ Đoạn gia ngõ hẹp, tại Hư Thiên Điện trong lại cũng có thể đụng phải bọn họ. Sau đó nếu là phát sinh chuyện gì, Đường huynh chớ để hành động thiếu suy nỗ hỉ, đầu lĩnh đại hán qua tên là Vương Bá, đã đờ nờ linh giai cảnh giới, cờ hờ chương 1107, ta tới giúp ngươi. Đường Phong cùng Đoạn Tây Lâu đang khi nói chuyện, đám người kia liền chạy tới trước mặt. Vương Bá vẻ mặt dữ tợn, xem xét liền không phải dễ trêu chủ, một đôi hung thần ác sát con mắt nhìn qua Đoạn Tây Lâu quát, Đoạn gia tiểu tử, nhìn thấy tiền bối đều quên hành lễ sao? Cha ngươi nương như thế nào dạy ngươi lễ nghi chi đạo? Đoạn Tây Lâu đội vàng cả hạ sắc mặt, chắp tay nói, Tây Lâu gặp qua Vương Bá phụ, gặp qua các vị sư huynh sư tỷ. Thoát thoát. Vương Bá cười lớn một tiếng, thân thủ tại Đoạn Tây Lâu trên bờ vai vỗ, lấy được Đoạn Tây Lâu thân thể dưới lên trầm xuống, trên miệng nói, thế chất rốt cuộc là hiểu cấp bậc lễ nghĩa người, vừa rồi bá phụ bất quá cùng ngươi mở tiểu vui đùa bỏ đi, chớ để ý.
Vâng.
Đoạn Tây Lâu vẻ mặt bất cầu nôn thiếu, nhẹ giọng đáp, tại đây Hư Thiên Điện trong lại cũng có thể đụng phải thế chất, đây chính là tiên đại duyên phận nha. Vương Bá vừa cười vừa nói,
là, vâng đúng, a đúng vậy a.
Phía sau hắn một đám người vội vàng hòa cùng, có người nói, Vương gia cùng Đoạn gia tả hữu bất quá cách xa nhau 3 dặm, bây giờ đang ở Hư Thiên Điện trong lại cũng đụng phải cùng một chỗ, xem bộ dáng là nhất định dừng lại ở một chỗ, Lao Thiên cũng mơ tưởng đem chúng ta tách ra.
Ân, lời này nói không sai.
Vương Bá gật đầu, Vương gia Đoạn gia chính là thế giao, cái này giao tình có thể không giống bình thường. Thế chất ta và ngươi đã ở chỗ này đủ phải, này liền theo chúng ta cùng một chỗ tốt, giúp nhau trong lúc đó cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, miễn cho ngươi xâm nhập cái gì cơ quan bẫy dập cũng không có người cứu.
Vương Bá phụ ta.
Như thế nào? Đoạn Tây Lâu lời nói còn chưa nói ra miệng, đã bị Vương Bá cắt đứt, ngươi tin bất quá bá phụ thực lực của ta sao? Linh giới bậc phẩm tuy nhiên không cao, thế nhưng đủ để ứng phó nơi này cơ quan. Ngươi như theo ta cùng một chỗ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Chính là Tây Lâu đang cùng vị bằng hữu kia cùng một chỗ kết bạn mà đi, nếu có nguy hiểm, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vương Bá phụ hảo ý Tây Lâu tâm lĩnh. Đoạn Tây Lâu không tiêu ngạo không xiểm lĩnh đáp.
Bằng hữu.
Vương Bá phảng phất mới nhìn đến Đường Phong giống như, đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Đường Phong bị di đạo, bất quá chính là một cái thiên giai mà thôi, hai người các ngươi tiến đến cùng một chỗ lại có thể thành cái gì đại sự. Tốt hơn theo ta một đạo, ngươi cái này bằng hữu cũng tới, nhiều người mới tốt làm việc. Đoạn Tây Lâu thường niên bị người Vương gia khi dễ quán, người Vương gia không cầm hắn khi hồi sự, ngay tiếp theo Đường Phong cũng không còn làm cho bọn hắn xem tại trong mắt. Việc này quyết định như vậy. Vương Bá dùng chân thật đáng tin khẩu khí nói ra, Đoạn Tây Lâu mặc dù không nghĩ như thế cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thực lực của hắn vốn là không cao, như còn không chịu đi vào khuôn khổ lời nói, cho dù bị Vương gia đám người kia cho giết Đoạn gia cũng sẽ không nhận được tin tức, càng sẽ liên lụy Đường Phong. Chính chần chờ, lại nghe Đường Phong cười nói, Vương tiền bối nếu như thế nói, vậy vãn bối tiểu từ chối thì bất kính, sao đã có thể làm phiền tiền bối nhiều hơn chiếu cố.
Ha ha, dễ nói dễ nói.
Vương Ba gặp Đường Phong như thế trên đạo tất nhiên là rất là. Đường huynh ngươi Đoạn Tây Lâu kinh ngạc nhìn qua Đường Phong, hắn hướng hắn chậm rãi lung lay kỳ thật lại nói tiếp, đám người kia thật đúng là không có bị Đường Phong để ở trong mắt, thật muốn động thủ giết, người Vương gia nhất định là chỉ còn đường chết. Đường Phong hiện tại tuy nhiên bị thương chưa lành, có thể chỉ cần tùy tiện thả ra một cái mị ảnh trong không gian thuốc thi liền đủ để đem người Vương gia toàn bộ thu thập hết. Hắn có đáp ứng cũng là bởi vì Đoạn Tây Lâu. Cái này cùng nhau đi tới Đường Phong cảm thấy Đoạn Tây Lâu người này cũng không tệ lắm, giờ phút này khả năng giúp đỡ một bà tự nhiên là phải giúp một bà. Đoạn Tây Lâu bị Vương gia đám người kia khi dễ lâu, liền phản kháng ý niệm trong đầu đều không có, đây là một người nam nhân mà nói có thể không phải là cái gì tốt kiên. Ý chí chiến đấu bị phai mờ rơi, nhất định không có gì đại thành tựu. Đường Phong cũng là muốn tìm một cơ hội, xem Đoạn Tây Lâu có hay không có thể có dũng khí phản kháng. Thế chất ngươi cái này bằng hữu cũng đã đáp ứng, ý của ngươi như thế nào nha? Vương Bá nhìn qua Đoạn Tây Lâu mở miệng nói,
nếu như thế, vậy làm phiền Vương Bá phụ.
Đây là Đoạn Tây Lâu chính mình chuyện phiền toái, hắn tự nhiên không có khả năng đem Đường Phong một người ném cho Vương gia.
Tốt, này quyết định như vậy.
Vương Bá rất là cao hứng, đột nhiên sắc mặt lại là giận dữ, hướng sau lưng Vương gia đệ tử trách mắng, một đám không có nhãn lực con thỏ nhỏ chết kia, không có xem lại các ngươi đoàn sư đệ thân đơn thể mỏng, phụ trọng buồn tiêu sao? Cũng chỉ có nhìn xem, không thể thân thủ bằng một bà. Chúng Vương gia đệ tử ngầm hiểu, tranh thủ thời gian xông lên phía trước vây quanh Đoạn Tây Lâu, có người thân thủ cầm trên tay hắn bao vây, có người lấy trên lưng hắn vũ khí, một cái hai cái vui sướng, trên miệng lại nói trước tiện nghi lời nói, đoàn sư đệ mệt nhọc, ta tới giúp ngươi. Đoạn Tây Lâu phảng phất cùng cá một đầu nhân giống như, vẫn không nhúc đích, tùy ý những người này đem trong khoảng thời gian này sưu tập đến bảo bối toàn bộ lấy cá tinh quang,
mà ngay cả chính hắn lần đầu tiên lấy được trường kiếm cũng bị lấy đi. Bất quá thời gian qua một lát, Đoạn Tây Lâu tiểu giống như bị tiểu thâu vào xem bình thường, toàn thân chỉ có quần áo. Hắn không có phản kháng, bởi vì hắn đã sớm ngờ tới sẽ là loại tình huống này, cũng biết phản kháng không chỗ hữu dụng. Đường Phong đem đây hết thể xem tại trong mắt, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Cái này trường kiếm không tệ, đúng là thiên binh cấp bậc, hư thiên điện trong quả thật là có thứ tốt nha. Một cái lấy trường kiếm vương gia đệ tử rút kiếm ra khỏi vỏ, cẩn thận quan sát hạ xuống, thần sắc vui sướng. Cái này linh thạch chất cũng không lại nha, lại tất cả đều là mặt hàng cao cấp. Đoạn Tây Lâu trên người tổng cộng thì như vậy ít đồ, vương gia đệ tử 7-8 người cùng một chỗ xuống tới, luôn luôn những người này không có cấp được, những người này gặp Đoạn Tây Lâu không tiếp tục bậc khác, liền đem mục quang quang đến Đường Phong trên người, có thể tả hữu liếc mắt nhìn sau không khỏi đại cảm giác thất vọng, bởi vì Đường Phong trên người căn bản là không có gì đó. Hiền chất vận khí không tệ nha, Thư Thiên Điện lúc này mới mở ra mấy ngày công phu, ngươi lại thu hoạch nhiều như thế. Vương Bá hâm mộ nhìn xem Đoạn Tây Lâu, phải biết rằng hắn mang theo nhiều như vậy vương gia đệ tử tiến hư thiên điện, thu hoạch gì đó liền Đoạn Tây Lâu 1/10 cũng chưa tới. Có cái gì không bí quyết đến cùng bá phụ nói ra nói ra. Vương Bá đầy cõi lòng chờ mong nhìn qua Đoạn Tây Lâu, bá phụ biết rõ ngươi Đoạn gia nhất định là có hư thiên điện đi lại, bên trong là không phải bản ghi chép một ít tầm bảo phương pháp. Đoạn Tây Lâu cười khổ một tiếng nói, Vương bá phụ nói giỡn, Đoạn gia suy sụp đã có trăm năm, tổ tiên điện tịch cũng đã sớm không còn tồn tại, Tây Lâu lại nào biết đâu rằng cái gì tầm bảo phương pháp. Những này bất quá là vận khí cho phép được đến gì đó mà thôi. Như vậy a, vậy coi như. Vương Ba có chút thất vọng, ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy Đường Phong cùng Đoạn Tây Lâu sau lưng này đang lúc tuyệt thất, chọc tay một ngón tay nói, cái này phòng các ngươi điều tra qua sao? Đoạn Tây Lâu đang muốn mở miệng nói chuyện, Đường Phong lại đoạt lấy đến, còn chưa kịp điều tra, đang muốn đi vào đâu rồi, tự đụng phải tiền bối các ngươi. Vương Ba hai mắt tỏa sáng, lập tức điểm hai cái vương gia đệ tử, các ngươi vào xem. Dạ. Này hai cái vương gia đệ tử cũng là không chút do dự, tranh thủ thời gian chui lên tiến đến. Vương Ba có đội và như thế, tất nhiên là muốn cướp trước một bước thăm dò trong phòng bà bối. Đường Phong cùng Đoạn Tây Lâu thu hoạch nhiều như vậy gì đó, đã làm cho hắn chứng kiến hai người bận khí chuyện tốt. Cái này phòng nếu là hai người phát hiện trước, nói không chừng trong đó lại giấu bảo bối gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1108, vận may vào đầu Vương Bá như thế bội vàng, dĩ nhiên là muốn dính Đường Phong cùng Đoạn Tây Lâu bật khí. Này hai cái vương gia đệ tử thủ pháp thành thạo, xem xét liền biết mấy ngày nay tại Hư Thiên Điện trong phá giải qua không ít cơ quan, không có mấy hơi công phu liền đem cửa phòng cho mở ra, lập tức cá tháo chạy mà vào. Đoạn Tây Lâu nhìn qua liếc bọn họ, lại nhìn xem Đường Phong, đã thấy Đường Phong thần sắc chấn định, không có bối rối chút nào, đội vàng cũng vững vàng tâm thần, không dám lộ ra nửa phần sơ hở. Tiến tuyệt thất, không có hư thiên làm còn có thể đi ra sao? Đoạn Tây Lâu tuy nhiên hận vương gia người tận xương, có thể hắn lại không nghĩ rằng Đường Phong lá gan lớn như vậy, cũng dám đang tại vương bá mặt xử loại này âm mưu quỷ kế, trong lúc nhất thời trong lòng lại là thoải mái lại là lo lắng. Mọi người bên ngoài chờ về sau, vương bá trầm ngâm một phen mở miệng nói, đối thế chất, ngươi cùng ngươi vị bằng hữu kia mặc dù theo ta vương gia một đạo đồng hành, có thể nếu là ở hư thiên điện trong thu hoạch bảo bối gì, vậy cũng được tất cả tính tất cả, một câu, ai tìm được gì đó chính là ai. Hẳn là. Đoạn Tây Lâu gật gật đầu. Ân, ngươi như thế hiểu sự cho giỏi. Vương Bá đối Đoạn Tây Lâu trả lời rất hài lòng, đề nghị này nói rõ là ở ý thế hiếp người, Đoạn Tây Lâu nếu thật một người đi theo Vương Bá bọn họ, ở đâu có thể sẽ tìm được bảo bối gì. Một khi có tầm bảo cơ hội, vương gia những người này sẽ vượt lên trước một bước, như thế nào tiện nghi Đoạn Tây Lâu. Vương Bá lại quay đầu nhìn xem Đường Phong, trên mặt mỉm cười hỏi, đúng, còn chưa kịp hỏi ngươi cái này bằng hữu họ quá mức danh ai đó. Văn bối Đường Vân. Đường Phong chắp tay nói. Đường Vương Ba suy tư một lát, lại không nhớ tới cái nào đại gia tộc là họ Đường, ngược lại đoạn thời gian trước huyên náo những mưa gió ma đầu họ Đường chỉ có điều ma đầu thực lực cao thầm, người trẻ tuổi trước mắt kia bất quá chỉ có thiên giai cảnh giới mà thôi. Đại khái cũng là xuất thân một cái trên không được mặt bản tiểu gia tộc, nghĩ như thế, Vương Bá liền thả lòng trong lòng. Nếu là Đường Phong xuất thân cái gì đại gia tộc, hắn Vương Bá tại kế tiếp trong hành trình phải hào hào suy nghĩ xuống. Hai người các ngươi là tại sao biết? Nhàn rỗi vô sự Vương Bá ý vị địa tìm hiểu tin tức. Hồi Vương Bá phụ, ta cùng với Đường huynh hay là tại Hư Thiên Điện trong nhận thức. À, vậy cũng là bình thủy tương phùng, không tệ, người tuổi trẻ khoái ý giang hồ, có đang ra rắn chắc người liền kết giao một phen, sau này cũng nhiều người bằng hữu. Vương Bá không đếm xỉa tới địa đáp lời một bên đầy cõi lòng chờ mong mà hướng tuyệt thất bên kia nhìn lại, muốn nhìn một chút đi vào hai cái vương gia đệ tử có hay không có cái gì thu hoạch. Có thể đi qua như vậy một lát thời gian, tuyệt trong phòng cũng không bất luận cái gì động tĩnh. Chẳng lẽ lại thật là có bảo bối ở bên trong? Bằng không này hai cái đệ tử chỉ sợ sớm đã trở về. Nghĩ đến đây Vương Bá trong nội tâm lập tức phấn chấn. Tại Hư Thiên Điện trong tầm bảo, để cho nhất người chờ mong chính là loại không biết tính, không có người biết rõ trong phòng có phải là có bảo bối, cũng không còn người biết rõ gian phòng bảo bối quý trọng không đắt nặng, đây hết thể đều được các loại đem bảo bối nắm bắt tới tay trên mới có thể gặp hiểu, cho nên mỗi thăm dò một gian phòng ốc tầm bảo người đều tràn ngập chờ mong, tuy nhiên nhiều lần thất vọng tuy nhiên không cách nào phai mở tầm bảo người nhiệt tình. Lại các loại một thời gian uống cạn chung trà, hai người kia còn không có đi ra, Vương gia một đám người cuối cùng là cảm giác được có một chút không đúng. Bọn họ mấy ngày nay tầm bảo hành trình tuy nhiên thu hoạch vi tiểu khả lại tổng kết không ít kinh nghiệm. Nói thí dụ như mỗi một gian phòng phòng tiến vào người nếu là đi ra ngoài lời nói, liền sẽ dẫn phát viêm hỏa cháy, đây chính là vương gia một cái đệ tử dùng tánh mạng đổi lấy giáo huấn. Lại nói thí dụ như phá giải một cái phòng cơ quan chỗ tốn hao thời gian, theo đạo lý mà nói, mặc dù trong phòng có bà bối, cần phá giải cơ quan, này hai cái đệ tử cũng có thể có động tĩnh, có thể hiện ra tại đó một mảnh yên tĩnh, quá không bình thường. các ngươi đi qua nhìn xem có phải là xảy ra chuyện gì. Vương Bá lại điểm hai cái vương gia đệ tử, đây cũng là nhiều người chỗ tốt, một khi vào phòng người gặp được cái gì ngoài ý muốn ở bên ngoài chờ đợi đồng bạn liền có thể trợ giúp.
Vâng.
Này hai cái đệ tử chạy trốn ra ngoài, chạy đến tuyệt thất trước trêu ghẹo một hồi, quay đầu lại hô, không tốt tam thúc, cái này cửa phòng mở không ra nha.
Thôi lắm,
ngươi có phải hay không không có tìm đúng địa phương.
Vương Bá mắng một tiếng, tìm qua nhiều như vậy gian phòng, hắn còn không có gặp qua mở không ra phòng.
Vừa mắng trước một bên cất bước hướng phía trước đi đến, còn lại vương gia đệ tử theo sát phía sau.
Đoạn Tây Lâu nhìn qua Đường Phong liếc, Đường Phong bày ra dùng một cái chấn định ánh mắt, cũng theo sau.
Đi đến tuyệt thất trước, Vương Bá thử một phen, quả thật là mở không ra cái này cửa phòng.
Việc lạ, làm sao sẽ mở không ra đâu này?
Vương Bá không tin tà, mời đến vương gia chúng đệ tử cùng một chỗ tìm kiếm mở ra cửa phòng cơ quan, mà ngay cả Đường Phong cùng Đoạn Tây Lâu cũng trang mô tác dạng ở đằng kia hỗ trợ.
Bận việc một hồi, ý nguyên không có kết quả.
Chẳng những cửa phòng mở không ra, thậm chí thông ra mặt có động tĩnh gì đều nghe không được.
Cái này vốn là hư thiên điện phòng ốc đặc tính, nơi này phòng không biết đắp chăn cái gì cấm chế, ngăn cách hết thảy thanh âm cùng linh khí ba động kéo dài trọng. Cho nên mặc dù vương gia những này đệ tử nghĩ la lên vào nhà người cũng không thể có thể.
Vương gia một đám người vốn là tổn thất bốn người tay, nếu là hai người này lại hao tổn rơi, này trở lại vương gia cũng không nên công đạo.
Vương Bá càng nghĩ càng sốt ruột, một sốt ruột tiểu nổi giận, gầm lên một tiếng, toàn bộ lùi cho ta sau.
Mọi người vừa nghe, vội vàng sau này tháo chạy.
Vương Bá vận khởi một thân công lực, hung hăng địa hướng vách tường đảo ra vài trường.
Chính phong trước đây tình huống đồng dạng, Vương Bá bị chính mình trưởng lực bắn ngược trở về, đánh liên tiếp lui về phía sau.
Đoạn gia tiểu tử kia,
Vương Bá quay đầu lại hướng Đoạn Tây Lâu gầm lên, ngươi có phải hay không đã sớm biết nơi đây phòng có cổ quái, cho nên mới dụ ta vương gia đệ tử đi vào thử.
Chính mình không có bổn sự, Vương Bá lửa giận công tâm phía dưới, đem trách nhiệm đổ lên Đoạn Tây Lâu trên người.
Không có a.
Đoạn Tây Lâu là người thành thật, nói lên lời này đến lo lắng rất không đủ.
Vương Bá sinh lòng nghi kỵ, đang muốn hỏi lại, Đường Phong lại nói, tiền bối mà lại bình tĩnh chớ nóng, ta cùng với Đoàn huynh cũng chưa bao giờ điều tra qua căn phòng này, cũng không biết cái này phòng cổ quái chỗ. Nếu như điều tra nói chuyện, ta cùng với Đoàn huynh cũng sẽ không đang ở nơi đây, mà là hẳn là trong phòng, điểm này kính xin tiền bối minh xét.
Vương Bá hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy Đường Phong nói cũng có đạo lý, oán hận địa trường Đoạn Tây Lâu liếc, cũng không còn lý do lại vì khó hắn.
Tam thúc, làm sao bây giờ?
Một cái vương gia đệ tử vẻ mặt đau khổ hỏi.
Còn có thể làm sao?
Các loại.
Vương Bá cũng không có biện pháp tốt, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào nhà trên thân hai người, cầu nguyện chính bọn nó mở cửa phòng đi tới.
Cái này nhất đẳng chính là một ngày thời gian, thẳng đến thập mấy canh giờ sau. Vương gia một đám người mới cuối cùng tiếp nhận bọn họ lại hao tổn hai người sự thật.
Đi thôi, bọn họ đại khái là già không được.
Vương Bá thần sắc cảm đạm, dẫn một đám người bước trên tiếp tục tầm bảo lữ trình.
Bất quá ngã một lần khôn hơn một chút, cái này Vương Bá học láo lỉnh, đi không bao lâu lại đụng phải một gian đóng chặt phòng, chỉ vào Đoạn Tây Lâu nói, thế chứ, chúng ta thay phiên, lần trước phòng là người vương gia thăm dò, lúc này đây do các ngươi đi bảo, vua ta bá hay là rất công bằng.
Cái này Đoạn Tây Lâu làm sao không biết Vương Bá là muốn cho hắn đi dò đường.
Tuy nhiên trước ước định qua ai tìm được gì đó chính là ai. Có thể chính mình nắm tay không thể so với người khác lớn, Vương Bá cho dù đổi ý hắn cũng không được phản kháng.
Ta tới.
Đường Phong tự đề cử mình, không đợi mọi người có phản ứng gì liền lao ra.
Quen việc dễ làm địa mở cửa phòng, đi vào sau không nhiều lắm một hồi công phu, Đường Phong liền vui sướng hài lòng địa chạy đến, trên tay còn bưng lấy một thanh thiên binh vũ khí.
Vương Bá mặt đều lục, trong nội tâm được kêu là một cái hận nha.
Nếu là sớm biết như vậy trong phòng này thực sự bà bối, còn như thế thoải mái có thể lấy được, hắn nơi nào sẽ để cho người khác tới trước.
Đã sớm làm cho mình người đi vào.
Chính là hiện tại hối hận cũng không làm nên chuyện gì.
Vương Bá càng không có muốn ra tay cướp đoạt ý niệm trong đầu, bởi vì mặc dù phải ra khỏi tay cướp đoạt cũng không phải hiện tại, mà là hẳn là rời đi hư thiên điện về sau.
Vị này đường thế chất ngược lại vẫn may đạo.
Vương Bá chua thuyết một câu, những kia vương gia đệ tử cũng là vẻ mặt hâm mộ.
Vận khí vận khí.
Đường Phong biểu hiện tiểu giống chưa thấy qua quen mặt người, vương lấy ngày đó binh vũ khí đều nhanh chảy nước miếng, bộ dáng này càng phát ra làm cho vương gia đệ tử hận đến nghiến răng ngứa.
Đoạn Tây Lâu sinh lòng nghi hoặc, bởi vì tự hai người kết bạn mà đi đến nay, Đường Phong đối bình thường bảo bối căn bản là không được tâm, mặc dù lấy được 4 năm đem thiên minh. Hắn cũng không có động tâm biểu lộ, chính là hiện tại bộ dạng này bộ dáng tính chuyện gì xảy ra.
Đi, tiếp tục thăm dò đi.
Vương Bá chẳng muốn đi xem Đường Phong không phóng khoáng bộ dáng, tranh thủ thời gian khua tay nói.
Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này cùng nhau đi tới ngược lại gặp được không ít gian phòng. Tại Vương Bá an bài, Vương gia một đám đệ tử cùng Đường Phong cùng Đoạn Tây Lâu thay phiên vào nhà thăm dò. Nhưng là thu hoạch lại đại cùng các lạ, thăm dò không dưới 10 cái phòng, người Vương gia liền cái giấm đều không có thu hoạch đến. Ngược lại là trong phòng giấu giếm cơ quan làm cho vài cái vương gia đệ tử thụ chút ít vết thương nhẹ, cũng may mắn bọn họ gặp trong phòng không có bảo chạy trốn nhanh, nếu không đã sớm rơi.
Phản quan đường gió, chỉ cần vào nhà liền có thu hoạch, không có cái đó một lần thất bại, tình hình này cùng vương gia mọi người hình thành tiên minh tương phản.
Vũ khí, linh đan, linh thạch, vũ điển bí tịch, đồng dạng tiếp theo đồng dạng theo trong phòng bị mang đi ra, thẳng đem vương gia đệ tử xem há hốc mồm.
Vẫn may vào đầu chỉ được chỉ sợ sẽ là cái này.
Để cho nhất người có thể khí là mỗi khi Đường Phong tìm được bảo bối đi ra, luôn nở nụ cười khiêm tốn không thôi, vận khí vật khí.
Vương Bá không phải người ngu, tất nhiên là hoài nghi Đường Phong động thủ đoạn là gì, có thể mặc dù có thủ đoạn là gì, này tìm được bảo vật cũng là thật sự gì đó. Huống chi tại chính mình mí mắt dưới, hắn lại có thể động thủ đoạn gì không bị chính mình phát hiện.
Một người vận khí cho là thật có thể tốt đến loại trình độ này.
Chẳng lẽ cùng hắn một đạo đồng hành, trên người hắn vận rủi đều bị Vương gia hấp dẫn tới.
Tuy nhiên đỏ mắt Đường Phong tìm được bà bối, có thể Vương Bá chính mình có chuyện trước đây, giờ phút này cũng không nên cắt đoạn, chỉ có thể một mình nuốt nước đắng. Mắt thấy Đường Phong đem một cái đồ tốt bỏ vào trong túi, Kỳ thật thật muốn lại nói tiếp, Đường Phong tìm được gì đó cũng không tính quá tốt, ít nhất đều là Vương gia có thể lấy ra. Vương gia tuy nhiên không lớn, thế nhưng không nhỏ, xem như một cái trung thượng gia tộc, làm cho Vương Bá cùng Vương gia đệ tử để ý cũng không phải bảo bối bản thân, mà là trong chuyện này vật khí. Dựa vào cái gì hắn đi vào có thể tìm được gì đó? Người Vương gia tìm tỏi thiệt nhiều đang lúc nhưng lại ngay cả lông hút đều không có. Thư Thiên Điện là hắn ra mở nhà. Loại này đối lập sau tâm lý mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển và dễ dàng làm cho người ta buồn bực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1109, người rốt cuộc tuyển cái đó một gian Vương gia tâm tình mọi người khổ sáp trầm trọng, ngay tiếp theo nhìn về phía Đoạn Tây Lâu ánh mắt đều có chút cựu thị. Đường Phong là Đoạn Tây Lâu bằng hữu, bọn họ chán ghét Đường Phong vận may, tự nhiên là ngay tiếp theo Đoạn Tây Lâu cũng chán ghét, huống chi bọn họ vốn là không đem Đoạn Tây Lâu để ở trong mắt. Cùng nhau đi tới, phía trước là hai gian song song cùng một chỗ phòng. Đứng ở trước phòng, một đám người không nói một lời, bầu không khí có vẻ có chút biến hóa kỳ lạ trầm thống. Vương Bá nhìn thấy cái này hai gian phòng, suy tư về nên làm cho Vương gia đệ tử đi đâu gian phòng ốc thăm dò. Có thể nhìn tới nhìn lui cũng vô pháp quyết định, bởi vì vô luận hắn như thế nào nhìn, cũng cảm giác mình tuyển trong phòng chỉ có nguy hiểm, không có bà bối. Hắn thật sự là bị lăn qua lăn lại sợ, loại này quấn quýt tâm tình ai có thể lý giải nha. Chi âm có kiếm, khó với trên tình tiên. Ngẫm lại, Vương Bá quay đầu nhìn xem Đường Phong mỉm cười nói, Đường thế chất, cái này có hai gian phòng, vừa bọn chúng ta một người mở gian. Tiền bối làm việc công đạo, vãn bối nghe theo an bài là được. Đường Phong ứng một tiếng. Ân. Vương Bá hài lòng gật đầu, nếu như thế, vậy ngươi liền tuyển một gian a. Đường Phong tiện tay một ngón tay bên trái, tiểu gian phòng này tốt. Không. Vương Bá sắc mặt trầm xuống, ta xem nhà này có chút hung hiểm chi giống như, trong đó có chừng cái gì lợi hại cơ quan bấy dập, Đường thế chất hay là không nên mạo hiểm tốt. Vậy thì bên phải. Đường Phong không đợi Vương Bá đem lời nói xong lại chỉ vào một cái khác đường tắt vắng vẻ. Vương Bá không nói gì lại ngưng nghẹn, hắn muốn định dính Đường Phong vận may, đi thăm dò hắn chỉ định này gian phòng ốc, thật không nghĩ Đường Phong trước chỉ bên này lại chỉ bên kia, khiến cho Vương Bá hiện tại không biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Bên phải. Khái bên phải cũng có chút hung sát khí nha. Vương Bá hiện tại tâm tình được kêu là một cái quất quýt. Nếu là hắn phát này sinh ác độc, muốn chiếm lấy hai gian phòng, nghĩ đến Đường Phong cùng Đoạn Tây Lâu cũng sẽ không nói cái gì, có thể Vương Bá chính là không phục, dựa vào cái gì tiểu tử này vào nhà tìm đến thứ tốt người Vương gia hết lần này tới lần khác không thu hoạch được gì. Vương Bá càng muốn đánh vỡ cái này quy luật, cho nên mới phải làm cho Đường Phong đi chọn một gian, chỉ cần đến lúc đó tầm bảo đi ra, Đường Phong không được đến gì đó, Vương gia đệ tử được đến, đó chính là chính mình thắng lợi. Sau đó tầm bảo có thể dùng phương pháp này đến phân biệt trong phòng có hay không có cái gì. Vậy thì mời tiền bối trước tuyển a. Đường Phong đem nan để vứt cho Vương Bá. Vương Bá đẩy bị không thôi, ngươi trước. Đường Phong lòng dạ biết rõ, cười thầm không thôi ngón tay tại hai bên trái phải phòng điểm tới điểm đi. Vương ra một đám người thấy trong mắt đều đau. Ngươi rốt cuộc muốn tuyển cái đó một gian à? Vương Bá sốt ruột trở khó dằn nổi, không khỏi mở miệng hỏi. Vậy thì hay là bên trái? Đường Phong loạn sáng ngời ngón tay cuối cùng dừng lại. Ngươi đi bên phải chỗ đó an toàn chút ít. Vương Bá dùng chân thật đáng tin khẩu khí nói, chợt điểm hai cái Vương gia đệ tử, đi bên trái phòng nhìn xem. Đường Phong xoa bóp cái mũi, không nói một lời hướng bên phải phòng đi đến. Hai nhóm người mã đều tự vào nhà ở bên trong, Vương Bá bên ngoài lòng nóng như lửa đốt chờ đợi trước, Đoạn Tây Lâu đã ở các loại, hắn muốn định theo Đường Phong cùng một chỗ nhưng lại bị Đường Phong ngăn cản, từ cùng Vương gia mọi người cùng một chỗ hành động sau, mỗi lần vào nhà tầm bảo đều là Đường Phong một người. Vương Bá có vẻ có chút nôn nóng bất an, dùng hắn linh giai cảnh giới tu vi mà nói, xuất hiện loại này trạng thái thật là không nên. Tu luyện người tâm thần nhất định phải ổn, vô luận phát sinh chuyện gì cũng không thể thất kinh, chính là hiện tại, lại nhiều lần cùng Đường Phong chiến quả đối lập xuống, Vương Bá đã căn bản không cách nào bình tĩnh. Hắn không thể chờ đợi được địa muốn biết lúc này đây tầm bảo kết quả như thế nào. Đợi không được nửa nén hương thời gian, bên trái cửa phòng đột nhiên mở ra, Vương Bá tinh thần chấn động, vội vàng hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy lúc trước đi vào một cái Vương gia đệ tử toàn thân là máu đi tới, khi hắn sau lưng còn đeo một cái khác Vương gia đệ tử. Chuyện gì xảy ra? Vương Bá cao giọng hỏi. Tam thúc, nay toàn thân máu đen Vương gia đệ tử sắp khóc trong phòng cơ có được. Sóng lớn sư đệ dưới xương sườn chúng tên, tranh thủ thời gian cứu hắn a. Mau thả xuống. Vương Bá sai sử nói. Các loại người nọ đem sóng lớn sư đệ phóng xuống mặt đất về sau, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, chỉ thấy cái này sóng lớn sư đệ dưới xương sườn cắm một chi chiếc đũa phẩm chất tên dài, tiện thân cơ hồ là xuyên thấu thân thể của hắn, theo khác một bên đã chứng kiến đầu mũi tên, một mũi tên xuyên thủng một cái thiên giai cảnh giới người thân thể, có thể tưởng tượng mà trong cơ quan lực đạo lớn đến bao nhiêu. Vương Bá chỉ là thoáng liếc mắt nhìn, liền chán nản nói, không có cứu. Mũi tên này cắm ở trên người hắn, đã suy giảm tới ngũ tạng lục phủ, căn bản không có biện pháp lấy ra, hiện tại tuy nhiên còn có khí, chỉ khi nào bắt tiễn, thế tất có dẫn phát xuất rất nhiều, dùng Vương Bá đeo trên người chữa thương đan dược cùng tự thân công lực đến xem, căn bản không có biện pháp cứu trở về như vậy một cái trọng thương người. Tam thúc, tất cả Vương gia đệ tử đều mắt ba ba địa nhìn qua Vương Bá, Vương Bá cả giận nói, nếu có cứu ta còn có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Hắn là Vương gia đệ tử, đua ta bá ha có thể ngồi nhìn bất kể. Đang nói chuyện, này sóng lớn sư đệ trong miệng đột nhiên tràn ra một mảnh bọt biển trạng máu đen, cả người càng vô ý thức co rút. Cho hắn thông qua a. Vương Bá thở dài một tiếng, chậm rãi giơ lên tay mình trường, trên lòng bàn tay cương khí bắt đầu khởi động, nhẹ nhàng mà ở đằng kia sóng lớn sư đệ trên tiên linh cái vỗ. Cương khí bắt đầu khởi động, này sóng lớn sư đệ lập tức không có động tĩnh. một đám vương gia đệ tử bi phẫn bạt phần, tự tiến vào hư thiên điện đến nay, vương gia tiểu liên tiếp địa hao tổn nhân thủ, thu hoạch đến gì đó căn bản không đủ để đền bù tổn thất. Tuy nhiên từ lúc tiến hư thiên điện trước, mọi người cũng đã có chuẩn bị tâm lý, thật là đương sự thực bày ở trước mắt về sau, hãy để cho người có chút không cách nào tiếp nhận. Các vị bớt đau buồn đi. Đoạn Tây Lâu hảo tâm an ủi một câu, lại không nghĩ đưa tới một cái vương gia đệ tử giận dữ mắng mỏ. Cô ngay. Đoạn Tây Lâu bất đắc dĩ, chỉ có thể im miệng không nói không nói. Bên này chính cực kỳ bi ai lắm, bên phải cửa phòng đột nhiên mở ra, Đường Phong nở nụ cười điệu từ bên trong đi tới, trên tay bưng lấy một khối màu vàng lợn bất quy tắc tảng đá, hương phấn mà hô, cái này trong phòng thậm chí có thiên ngoại vẫn thạch, lần này vận khí thật là tốt ta. Thiên ngoại vẫn thạch. Vương Bá nghe vừa nghiêng đầu, quả nhiên gặp Đường Phong trên tay bưng lấy một khối kỳ thạch. Dùng Vương Ba kiến thức lịch duyệt, tự nhiên biết rõ này xác thực là thiên ngoại vẫn thạch không sai. Chỉ là chính là bởi vì xác nhận, Vương Bá một lời lửa giận mới có thể trên lên một tới. Hai gian phòng, hai nhóm người đi vào, vì cái gì hết lần này tới lần khác vương gia chẳng những không thu hoạch được gì, còn lại hao tổn một người, mà tiểu tử lại lông tóc không tổn hao gì khu vực ra một khối lớn thiên ngoại vẫn thạch đi ra. Tâm lý mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cùng mất đi đệ tử thê thảm đau đớn làm cho Vương Bá rốt cuộc không cách nào áp chế chính mình phẫn nộ, thoáng cái bạo phát đi ra, hướng Đường Phong nổi giận gầm lên một tiếng, họ Đường tiểu tử kia ngươi cút cho ta tới. Đường Phong nghe hắn kêu gọi đầu hàng, lại quét qua trước mắt của diện, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Rốt cục nhịn không được muốn động thủ sao? Bản thiếu cùng ngươi làm cái này nửa ngày tuồng, nhưng chỉ có vì các loại giờ khắc này chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1110, chân ái tánh mạng rời xa ma đầu trong nội tâm tuy nhiên hiểu rõ, có thể Đường Phong hay là giả bộ như sợ hãi chi dạng đi ra phía trước, tiền bối có gì phân phó? Vương Bá trên mặt cười lạnh không ngừng, chộp túm lấy Đường Phong cầm thiên ngoại vẫn thạch, hung hăng địa ném tại địa cạch địa một tiếng vang thật lớn, không hổ là thiên ngoại vẫn thạch, lại càng không xấu hổ là hư thiên điện sàn nhà. Hai người đụng nhau phía dưới đều là không hề tổn thương, chỉ có điều này phát ra động tĩnh nhưng lại điếc tai phát hội. Tiền bối đây là ý gì? Đường Phong biểu hiện càng phát ra khủng hoảng, trang mô tác dạng hướng trên mặt đất một nhìn, kinh hô, vị sư minh này làm bị thương như thế nặng, cái này sợ là cứu không sống a. Lời này giống như tại hỏa thượng kêu du, Vương Bá vốn là cực kỳ bi ai trong tộc đệ tử chết thảm trước mắt, càng thống hận Đường Phong cùng Vương gia vận khí tương phản. Nghe vậy phẫn nộ quát, họ Đường, lao tử hỏi ngươi một sự kiện, nếu là thành thật trả lời liền có mệnh có thể sống, nếu dám có chủ tâm lừa gạt chú ý ngươi trên cổ người đầu. Tiền bối thẳng trông nó hỏi, vạn bối chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn. Đường Phong sắc mặt đều bạch. Ngươi có phải hay không biết rõ cái đó gian phòng ốc có bảo, cái đó gian phòng ốc lại không bảo. Cho nên đoạn đường này đi tới, ngươi mới có thể nhiều lần có chỗ thu hoạch, ngược lại là ta Vương gia đệ tử lại nhiều lần tay không mà về. Vương Ba cái nghi vấn này nghẹn hồi lâu, hiện tại cuối cùng là mượn cơ hội hỏi lên. Đường Phong đội vàng khoát tay nói, tiền bối minh xét nhà, vạn bối thực lực thấp kém, nào có phần này bổn sự. Có thể tìm tới vài thứ chẳng qua là vận khí tốt ta. Vận khí tốt. Vương Ba trên mặt giữ tợn. Đoạn Tây Lâu cũng tranh thủ thời gian nói, bá phụ ngươi sợ là hiểu lầm Đường Minh. Đường Minh xác thực không có loại này biết trước năng lực. Tây Lâu trước cùng hắn cùng một chỗ thăm dò về sau cũng thường xuyên đụng phải chút ít vô ích phòng, chỉ là không biết chuyện gì xảy ra, tự cùng các ngươi kết bạn sau, Đường Minh vào nhà lại tất có thu hoạch. Ngươi đây ý là ta Vương gia vận rủi thành tiểu hắn vận may? Vương Bá mắt lẽ nhìn qua Đoạn Tây Lâu, các ngươi khi lão tử là 3 tuổi hài đồng sao? Nếu nói là chợt có thu hoạch, lão tử còn có thể tin tưởng hắn vận khí có thể nhiều lần như thế tiểu để tránh quá mức thái quá. Nói mau, ngươi rốt cuộc dùng phương pháp gì phân biệt trong phòng có hay không có bảo? Đoạn Tây Lâu nhất thời nghẹn lời, việc này căn bản không có biện pháp giải thích rõ ràng, huống chi hắn cũng không phải Đường Phong bản thân, lại càng không biết Đường Phong rốt cuộc là như thế nào vào nhà có thể tìm được bà bối. Văn bối thật không có phân biệt nha. Đường Phong khuôn mặt đều biến thành khổ qua trạng. Vương Bá nhìn qua Đường Phong, cười lạnh nói, không nói. Không quan hệ, lão tử liền mang theo ngươi đã có phần này bổn sự, này liền thay ta Vương gia bán mạng tầm bảo. Ngươi có thể tìm được thứ tốt, cũng toàn bộ nắm ta Vương gia phúc nếu không phải cùng chúng ta một đạo, ngươi nào có cái này vật khí. Đem hắn trên người gì đó lấy tới cho ta, những vật này nên là ta Vương gia. Vương Bá ra lệnh một tiếng, đã sớm hồng nhãn Vương gia đệ tử nhất tề hướng Đường Phong đánh tới, cho đến cấp đoạt hắn trong khoảng thời gian này tìm thấy được gì đó. Vương gia đệ tử như thế cấp bách, ghen ghét là một phương diện, một cái khác phương diện cũng là bởi vì chính mình đồng tộc người chết ở trước mắt duyên cớ. Không đợi bọn họ bổ nhào vào Đường Phong trước mặt, Đoạn Tây Lâu lại đột nhiên lóe lên thân, ngăn tại chính giữa. Ngươi nghĩ muốn chết phải không? Vương Bá mặt lộ vẻ hung ác, u ám địa nhìn thấy Đoạn Tây Lâu. Đoạn Tây Lâu thần sắc hoảng hốt, rồi lại lập tức chấn định lại, chắp tay nói, bá phụ ta Đoạn gia cùng Vương gia là thế giao, Đoạn gia cái này trăm năm thụ Vương gia không ít trông nom. Bá phụ muốn Tây Lâu gì đó không có vấn đề gì, Tây Lâu hai tay dâng. Nhưng là vị này Đường huynh chính là ngoại nhân, hắn những ngày đông Tây Đô là bước lên nguy hiểm tính mạng mới phát hiện ra, Tây Lâu dám thỉnh bá phụ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hứa hẹn? Cái gì hứa hẹn? Vương Bá vẻ mặt vô lại giống như. Bá phụ trước đây cũng đã nói, chúng ta kết bạn mà đi, ai tìm được gì đó chính là ai, cho nên Đoạn Tây Lâu còn muốn nói chuyện có thể Vương Bá làm sao cho hắn cơ hội, khoát tay chặn lại nói, lão tử nói qua thì thế nào? Hiện tại lão tử đổi ý, người không thể nói không giữ lời. Đoạn Tây Lâu theo lý cố gắng nhanh chóng cút ngay, bằng không liền ngươi cùng một chỗ thu thập. Vương Bá hung hăng nói. Đoạn Tây Lâu tức giận đến toàn thân phát run, run giọng nói, bá phụ ngươi đây là muốn ỷ thế hiếp người. Vâng. Thì như thế nào? Đoạn Tây Lâu hít sâu một hơi, cười thẳng một tiếng, cất cao giọng nói, trăm năm trước, ta Đoạn gia như mặt trời ban trưa lúc, đối với ngươi Vương gia có từng như thế. Hiện ta Đoạn gia gia đạo trung lạc, lại khắp nơi thụ ngươi Vương gia khi dễ. Tây Lâu Tôn Thành ngươi một tiếng bá phụ, xin hỏi bá phụ nếu là sau khi chết, còn có mặt đi gặp ngươi Vương gia liệt tổ liệt tông, còn có mặt đi gặp ta Đoạn gia liệt tổ liệt tông. Lời này nói len ken có tiếng, ngang ngược như Vương Bá cũng bị nói sắc mặt một san, bất quá cái này cũng gần kể chỉ là một trong nháy mắt biểu hiện bỏ đi, sau một khắc Vương Bá nhân tiện nói, lao hoàng lịch sự tình, lao tử nào biết đâu rằng nhiều như vậy. Cho ngươi thêm một lần cơ hội, nhanh chóng cũng ngay. Đoạn Tây Lâu chậm rãi lắc đầu, ta mặc dù cùng Đường huynh rắn chắc không lâu, có thể hắn so với các ngươi những này cùng Đoạn gia liền nhau mấy trăm năm, vong ân phụ nghĩa xài lang tốt hơn vô số lần, hắn là Tây Lâu bằng hữu, hôm nay bị bọn ngươi khi dễ, ngươi lại muốn Tây Lâu khoanh tay đứng nhìn, Tây Lâu làm không được. Tính tình tăng trưởng a, lá gan mập, cũng dám đang tại lao tử mặt mắng ta Vương gia. Vương Bá âm lãnh địa nhìn qua Đoạn Tây Lâu, ngươi sẽ không sợ lao tử dưới sự giận dữ trở về diệt các ngươi Đoạn gia. Đoạn Tây Lâu sắc mặt đột nhiên nhưng biến trắng, lại như cũ cắn răng nói, mặc dù bá phụ như thế uy hiếp, Tây Lâu cũng muốn làm tự mình đối với chuyện, Tây Lâu đường đường nam nhi bại thượng, mặc dù không thực lực, nhưng cũng có chút cốt khí. Đường Phong vẫn đứng tại Đoạn Tây Lâu sau lưng, nghe được hắn nói ra những lời này, không khỏi cảm giác trong lòng rất an ủi. Người tuổi trẻ nha, luôn phải có chút ít tâm huyết mới là, nếu là làm cái gì đều sợ đầu sợ đuôi, vậy còn có thể thành cái gì đại sự. Xem ra chính mình một phen diễn trò cũng không có uổng phí tâm tư, ít nhất đã kích khởi Đoạn Tây Lâu phản kháng dũng khí. Đây cũng là bản thân mình tìm. Vương Bá căn bản bất vi sở động, lạnh lùng nói, đem hai người bọn họ toàn bộ giết, coi như là cho ta Vương gia đệ tử chôn cùng. Nơi này là hư thiên địa, chết một hai người lại bị cho là cái gì? Đừng nói tin tức truyền không đến Đoạn gia đi, cho dù rơi vào tay Đoạn gia, dùng Đoạn gia đám kia người già yếu người lại có thể đối Vương gia như thế nào đây? Về phần cái này Đường Vân, càng không có lai lịch ra sao, giết liền giết, một điểm nỗi lo về sau cũng không có cần lo lắng. Vương gia một đám đệ tử đã sớm đang đợi giờ khắc này, nghe Vương Bá mệnh lệnh sau không có nửa phần do dự liền hướng Đoạn Tây Lâu ra tay, trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, Trưởng Phong gào thét, năm sáu cá Vương gia đệ tử cùng một chỗ phát động công kích. Đoạn Tây Lâu tuy nhiên trên miệng nói được nổi tiếng, có thể thực lực dù sao còn tại đó, nếu là đúng giao một hai cái địch nhân chỉ sợ còn có thể chu toàn qua được, giờ phút này cũng là bị đoàn đoàn bao vây, ở đâu có thể bận tâm quá nhiều. Trên tay hắn thậm chí không có vũ khí, trước tìm được đều bị Vương gia đệ tử lấy đi. Đối mặt số lượng phần đông địch nhân, chỉ có thể vận khởi cương khí, giơ lên một đôi tay không nên đón. Đoạn Tây Lâu bản cho là mình muốn dùng một địch ba, dù sao hắn cùng với Đường Phong chỉ có hai người, có thể Vương gia đệ tử mới có năm sáu cá chia đều xuống cũng kém không nhiều lắm là số này. Mà khi hắn dây dưa trên một cái đối thủ, đang muốn kiểm chế bên cạnh hai người khác về sau, lại đột nhiên chứng kiến bên cạnh thân một mảnh kiếm quang hiện lên, này hai cái địch nhân lại bị một thanh trường kiếm cho khiến đi. Tranh thủ lúc rảnh rỗi quay đầu nhìn lại, Đoạn Tây Lâu thiếu chút nữa không có tại chỗ sửng sốt, bởi vì hắn chứng kiến Đường Phong cầm trong tay một thanh thiên binh trường kiếm, phản phất không đếm xỉa tới địa tại quơ, nhưng lại làm cho bốn năm cá Vương gia đệ tử luống cuống tay chân. Cơ hồ chỉ là một trong nháy mắt thời gian, Đường Phong trường kiếm tốc độ đột nhiên nhanh vài phần, bóng kiếm lưu ngấn, ở đằng kia vài cái Vương gia đệ tử trên người tất cả đâm một kiếm. Vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến, huyết quang người ra, mấy cái bị Đường Phong kiểm chế Vương gia đệ tử nhất tề té trên mặt đất, chỗ hiểm chỗ máu tươi tuôn ra, lại lập tức sẽ chết đi. Cái này biến cố phát sinh quá nhanh, Đoạn Tây Lâu nhìn không hiểu, Vương Bá cũng chưa kịp cứu viện, thẳng đến vài cái Vương gia đệ tử chết thảm dưới thân kiếm, Vương Bá mới giận tím mặt, con thỏ nhỏ chết kia ngươi dám giả chứ ăn cọp. Lời còn chưa dứt, người tựa như xuống núi mãnh hổ bình thường hướng Đường Phong sông tới tới. Ngay cả là thi triển mượn xác hoàn hồn, chỉ có thiên giai thượng phẩm cảnh giới, Đường Phong đối phó mấy cái Vương gia đệ tử cũng cùng chơi giống như. Có thể đối mặt linh giới bậc phẩm Vương Bá, Đường Phong tiểu không cách nào rơi dùng nhẹ thương thế trên người chưa lành, chỉ bằng vào thiên giai thượng phẩm muốn đối phó Vương Bá chỉ sợ có chút gian nan. Nhất niệm đến tận đây, Đường Phong lập tức tán đi mượn xác hoàn hồn, khôi phục thành phẩm đến thực lực. Mượn xác hoàn hồn năng lực này rất có ý tứ, thi triển về sau chẳng những có thể dùng mô phỏng ra âm hồn cảnh giới, cũng có thể biến thành âm hồn khi còn sống bộ dáng, nhưng nếu là tán đi, hết thảy đều bị đánh thành nguyên hình. Vương Bá chính hùng hổ mà hướng Đường Phong bổ nhào qua, đột nhiên đã thấy Đường Phong dung mạo hoảng hốt hạ xuống, lại định nhãn nhìn đi, nhưng lại biến thành một người khác, hơn nữa hắn cương khí ba độc lại cũng cùng chính mình cân sức ngang tài, tương xứng, đều là linh giới bậc phẩm cảnh giới. Hình dáng này mạo, phản phất ở nơi nào nhìn thấy qua giống như. Vương Bá nhíu mày, trong đầu linh quang lóe lên, nghẹn ngào kêu sợ hãi, ma đầu Đường Phong. Ma đầu Đường Phong. Đây chính là trong khoảng thời gian này vang vọng người trong thiên hạ vật, người này tội ác chồng chất, giết chóc vô số, vì giết hắn, tứ đại thế lực các phái một vị linh giai thượng phẩm cao thủ, tại hoang giao giã ngoại đưa hắn ngăn lại, khát triệu tập thiên hạ các đại tiểu thế lực chừng mấy ngàn trên vạn người triển khai tàn sát ma đại hội. Có thể làm cho thế nhân tuyệt đối không nghĩ tới dạng, như thế huy động nhân lực lại cũng không thể đem ma đầu cho giết chết, ngược lại là làm cho bị giết tư đồ thế gia hai trường ác lao, giết mấy ngàn thiên hạ anh hảo, chật ly kỳ mất tích. Nghe đồn người này trường ba đầu sáu tay, có thể lên trời xuống đất, thực lực bí hiểm, chính là liền chiến gia đệ nhất cao thủ Chiến Khôn đã ở trên tay hắn thiệt thòi lớn. Tin tức này từ lúc tàn sát ma đại hội qua loa chấm dứt về sau cũng đã giống như mọc cánh giống như bay khắp thiên hạ. Vương Bá có thể nhận ra Đường Phong khuôn mặt không kỳ quái, bởi vì Đường Phong bức họa căn bản là từng gia tộc trong tay đều có một tấm, hơn nữa Vương Bá bọn người tiến hư thiên điện thời gian muộn, tự nhiên cũng nghe thấy tàn sát ma đại hội sự tình. Chân ái tánh mạng, rời xa ma đầu. Đây là hiện tại mỗi người cần tuân xử thế điều luật. Vương Bá ngàn nghĩ và nghĩ, cái vốn không nghĩ tới chính mình lại cũng sẽ có đụng phải ma đầu Đường Phong một ngày, nhận ra Đường Phong hình dạng trong nháy mắt, Vương Bá một thân dũng khí liền tan thành mây khói. Hắn nhớ tới tàn sát ma đại hội, hắn nhớ tới tư đồ hai trường ác lão, hắn nhớ tới chiến gia đệ nhất cao thủ Chiến Khôn, hắn muốn mạng sống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1111, báo thù rửa hận người ta ma đầu Đường Phong liền tư đồ hai trường ác lao tư đồ thiên hà này các loại đại nhân vật đều xử lý, hơn nữa là tại thiên quân vạn mã trong vòng đây, càng làm cho Chiến Khôn ăn buồn bực thiệt thòi, chính mình tính cái gì? Chính mình bất quá là cá linh giới bậc phẩm mà thôi, bực này thực lực phóng nhãn thiên hạ hoàn toàn bất nhập lưu. Như vậy thực lực có thể đánh được thắng ma đầu sao? Vương Bá trong óc cơ hồ không có làm lo lắng tiểu cho ra một cái khẳng định đáp án, tuyệt đối không thể. Sau một khắc hùng hổ Vương Bá liền làm ra một cái làm cho Đường Phong nghi hoặc không thôi động tác. Chỉ thấy hắn mạnh dừng lại thân hình, dùng một loại không thể tưởng tượng tốc độ xoay người sang chỗ khác, dưới chân sinh gió, xoạt 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 liền hướng xa xa chạy tới. Đường Phong chính ngưng tụ một đám kiếm khí trong người, muốn cùng xông lại địch nhân liệu chết quyết chiến đâu rồi, lại không nghĩ hắn lại hô một tiếng sau đem bóng lưng lưu cho chính mình. Bóng lưng tiểu bóng lưng à, Đường Phong cũng không còn cái gì chú ý, xoạt điệu một kiếm bổ đi qua, trượng dài kiếm quang thoát kiếm bay ra, công bằng ở giữa Vương Bá thân thể. Vương Bá chạy trốn tốc độ, ở đâu có thể cùng kiếm quang so sánh với. Hét thảm một tiếng, Vương Bá há miệng tiểu phun ra một vũng máu tươi, thân thể lung lay sáng ngời quả trịa đầu mới ngã xuống đất. Chờ hắn tập tên đứng lên lúc, đã thấy này ma đầu Đường Phong đã vọt tới trước mặt mình, giơ lên cao cao trường kiếm hướng chính mình cái cổ chỗ bổ tới. Vương Bá trong mắt trợn thật lớn, hoàn toàn là chính mình bị chính mình dọa hỏng, căn bản liền hộ thân cương khí đều không bật khởi, trơ mắt điệu nhìn qua trường kiếm tại cổ mình chỗ vẽ một cái luôn. Ngược lại là Đường Phong cẩn thận để đạt được mục đích, còn vận ra duệ kim khí cương tâm lực lượng, duệ kim khí vô kiên bất tồi, chính là một cái cổ lại có thể nào ngăn cản. Ma đầu Đường Phong, quả nhiên danh bất hư truyền. Vương Bá kinh ngạc tuyết một câu trợn thi thể ở riêng, ngửa mặt ngã xuống, máu tươi như suối phun bình thường phóng lên trời mà đi. Như thế nào? Tốt như vậy giết? Đường Phong chau mày, thẳng cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Dùng hắn thực lực bây giờ muốn đối phó linh giới bậc phẩm sát thực là không cần phí bao nhiêu thủ cước, có thể cũng không trở thành giống như chém dưa thái rau bình thường đơn giản thoải mái. Vương Bá nếu là tiến hành phản kháng lời nói dùng chính mình bị thương thân thể, chỉ sợ còn muốn hảo hảo đánh một hồi mới là, lại không nghĩ cái này Vương Bá lại không có nửa điểm phản kháng ý niệm trong đầu, này mới khiến sự tình trở nên như thế đơn giản. Chính mình danh tiếng khi nào thì trở nên như thế dọa người. Đường Phong cười khổ cũng biết, cục diện biến thành như vậy thật sự là không phải hắn mong muốn, không phải hắn suy nghĩ. Đường Phong bên này ba đến hai lần xuống tiểu giải quyết Vương gia một đám người cùng Vương Bá, ngược lại là Đoạn Tây Lâu cùng một cái khác Vương gia đệ tử đánh thẳng hừng hực khí thế. Hai người cùng là thiên giai thượng phẩm thực lực lẫn nhau trong lúc đó bất tương sản sản nhau, như thế cuộc chiến sinh tử tự nhiên không có khả năng lập tức phân ra cao thấp. Mà khi Đường Phong giải quyết xong đối thủ mình, quay đầu hướng bên kia nhìn lại về sau cái kia Vương gia đệ tử lập tức bị sợ xấu. Vương Bá chết, tộc nhân mình cũng chết quang. Hôm nay chỉ còn lại có chính mình một cái, hắn ở đâu còn có cái gì ý chí chiến đấu. Huống chi Vương Bá trước hô một câu kia hắn cũng nghe tại trong tai. Ma đầu Đường Phong đang tại nhìn thấy ta, hắn sau một khắc có thể hay không động thủ tới giết ta. Cái này Vương gia đệ tử đầy trong đầu khủng hoảng nhất thời không bắt bẻ liền bị Đoạn Tây Lâu ở trước ngực bành một trường, mạnh mẽ trưởng lực đánh hắn liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt một hồi ửng hồng. Đoàn huynh tha mạng, Đoàn huynh tha mạng. Này Vương gia đệ tử vội vàng há miệng la lên, ta và ngươi cùng nhau lớn lên, nhiều năm như vậy tình cảm bày ở nơi này tha mạng a. Đoạn Tây Lâu tâm địa mềm, bị hắn như vậy một hô, lập tức có chút chần chờ. Người nọ xem thời cơ một hồi cường công, ngược lại đem Đoạn Tây Lâu đè chế xuống dưới, một bên đánh còn một bên hô, "Là, vâng đúng, Tam thúc hạ lệnh muốn ta giết người, ta cũng vậy không nghĩ a Đoàn huynh, ngươi bỏ qua cho ta đi." Người này không đề cập tới Vương Bá khá tốt, nhắc tới Vương Bá, Đoạn Tây Lâu thần sắc lập tức kiên nghị đứng lên, nhớ tới nhiều năm như vậy Đoạn gia đã bị khi dễ, nhớ tới qua nhiều năm như vậy Vương gia cho Đoạn gia xỉ nhục, nhớ tới bọn họ vong ân phụ nghĩa, đảo khách thành chủ, tại Đoạn gia xuống dốc lúc bỏ đá xuống giếng, Đoạn Tây Lâu trên người dần dần dâng lên sát khí. Vương Báo, ngươi cũng biết chúng ta cùng nhau lớn lên, có thể ngươi suy nghĩ một chút cái này hơn 20 năm gần đây ngươi đối với ta Đoạn gia người đều đã làm gì? Đoạn Tây Lâu nghiêm nghị quát, trưởng kình phun trào, trong nháy mắt càng làm quyền chủ động cho cướp về. Cái này Vương Báo vốn là vô tâm chiến đấu, Đường Phong tùy thời ở một bên đang xem cuộc chiến, hắn biết mình cho dù đánh thắng Đoạn Tây Lâu cũng đừng muốn từ Đường Phong trên tay chạy đi, huống chi hắn còn đánh nữa thôi thắng Đoạn Tây Lâu này tiêu so sánh phía dưới, Đoạn Tây Lâu càng hung ác hắn liền vô lực chống đỡ. Quanh địa một trưởng khắc ở lồng ngực, Đoạn Tây Lâu cắn răng nói, một trưởng này là ngươi 5 năm trước đùa giỡn tiểu bội chi thủ. Tiểu bội năm đó mới 13 tuổi. Quay điệu lại một trưởng đánh vào bụng, Đoạn Tây Lâu tiếp tục nói, một trưởng này là ngươi 3 năm trước đây đã thương ta đại bá mối hận, đại bá thực lực thấp kém, bất quá là địa giai tiêu chuẩn, cho tới hôm nay hắn còn không cách nào xuống giường đi đi lại lại. Quay điệu chương 3, khắc ở trên thiên linh cái, Đoạn Tây Lâu giận dữ hét, một trưởng này là ta Đoạn gia đối với ngươi Vương gia cái này 100 năm qua chiếu cố đáp lễ. Ba trưởng đánh ra, Vương Báo căn bản không hề có lực phản thủ, một thân hộ thân cương khí bị đánh tan, khi đệ tam trưởng ấn khi hắn trên thiên linh cái lúc, một hồi đầu lâu vỡ vụn động tĩnh vang lên. Đoạn Tây Lâu không có lại truy kích. Vương Báo thân thể lảo đảo mà hướng lui về phía sau đi, giống như uống say bình thường, chợt phù phù ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Hô. Đoạn Tây Lâu thở ra một ngụm thật dài khí tức, phản phất là đem những này nằm giấu ở trong nội tâm buồn bực cùng khổ sở toàn bộ nổ ra giống như. Trường pháp không tệ, chính là cương nghị có thừa, tác dụng chậm không đủ. Đường Phong lời bình nói. Đoạn Tây Lâu quay đầu nhìn lại, trên mặt mê mang một lát, chợt cười nói, đa tạ nhân huynh chỉ điểm. Đường Phong gật gật đầu. Đoạn Tây Lâu chần chờ nói, Đường Phong, ta chính là trong truyền thuyết thế nhân hô đánh tiếng kêu giết ma đầu. Trước có chỗ dấu diếm. Tình thế bất đắc dĩ, kính xin Đoàn huynh chớ để so đo. Không sao. Đoạn Tây Lâu vội vàng gật đầu, vừa rồi Vương Bá kêu gọi đầu hàng về sau, Vương Báo nghe được, Đoạn Tây Lâu tự nhiên cũng nghe được tin tưởng, giờ phút này hắn chính từ trên xuống dưới đem Đường Phong cho nhìn mấy lần. Đường Phong nghi ngờ nói, ngươi xem cái gì? Đoạn Tây Lâu cười nói, ta xem ngươi có phải hay không thực sự ba đầu sáu tay, thế nhân đều nói như thế, chính là tiểu đệ lại không chứng kiến. Ngươi không sợ ta? Đường Phong xoa bóp cái mũi. Tại sao phải sợ? Tiểu đệ mặc dù cùng nhân huynh quen biết không bao lâu, nhưng lại tự hỏi sẽ không nhìn lầm người, nhân huynh cũng không phải là cái gì ma đầu, ba người thành hổ, miệng nhiều người sói chạy vàng, xem ra thế nhân đối nhân huynh có nhiều hiểu lầm. Hiểu lầm là một phương diện, nhưng ta cũng xác thực giết rất nhiều người. Đường Phong xoa xoa cái chán, tính không nói cái này, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Thoải mái. Đoạn Tây Lâu vẻ mặt thoải mái, tiểu đệ sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có giống như giờ khắc này tư thái như vậy qua. Tiểu đệ còn nhiều hơn tạ ơn nhân huynh cho ta chế tạo cơ hội này. Đoạn Tây Lâu không phải người ngu, hắn tự nhiên nhìn ra Đường Phong trước đây trang mô tác dạng diễn trò, chỉ sợ cũng là vì ép mình phản kháng độc thủ, chỉ từ điểm này trên xem, Đoạn Tây Lâu đối Đường Phong sẽ không có e ngại đạo lý, chỉ có lòng cảm kích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1112, đoạn ra chuyện cũ giết vương ra một đám người, Đoạn Tây Lâu phảng phất một lần nữa nhặt lên tự tin giống như, trên mặt tràn đầy thoải mái hào quang. Nơi này mặc dù là hư thiên điện, vừa vặn bên cạnh chết những người này, thật sự là không nên ở lâu. Khó bảo toàn sẽ không đụng phải cùng vương gia Đoạn gia quen biết người, nếu là gọi những người kia nhìn thấy cảnh ấy, tin tức chỉ sợ có tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó chờ đợi Đoạn gia tương thị tai họa ngập đầu. Đường Phong cùng Đoạn Tây Lâu thu thập một hồi, tranh thủ thời gian rời đi cái này mảnh đất phương. Ngoạc ngoạc cuốn cuốn chạy ra mấy, hai người mới chậm rãi ngưng xuống, Đường Phong quay đầu nhìn lại, không khỏi cảm giác có chút đau đầu. Đoạn Tây Lâu đem vương gia đệ tử trên người những vật kia tất cả đều càn quét, hiện tại nếu như trước bình thường bộ dáng, trên người lưng, bên hông vác lấy, trong tay bưng lấy, rực rỡ muôn màu, tương đương đồ sộ, thậm chí mà ngay cả Đường Phong cuối cùng tìm được thiên ngoại vẫn thạch đều bị hắn ôm vào trong ngực. Nay vẫn thạch phân lượng rất không nhẹ, chừng vài chục cân nặng bộ dáng. Cái này trạng thái nếu là đụng phải cái gì tâm hoài bất quý người ở đâu có thể chiến đấu. Có thể Đường Phong lại không có phương tiện giúp hắn mang thứ đó nhét vào mị ảnh không gian, Đoạn Tây Lâu học thức bên bác, không phải tốt như vậy lựa gạt. Không có gì dùng đông tây đồ ném a, Đường Phong đề nghị. Đoạn Tây Lâu cũng cảm giác mình tham lam có chút quá phận, đối Đường Phong những lời này cũng là nói gì nghe nấy, nghe vậy gật đầu ứng một tiếng, đem trên người thượng vàng hạ cám đông tây đô phóng tới trên mặt đất cẩn thận chọn lựa. Thiên ngoại vẫn thạch nhất định là không thể mang theo, thứ này tuy nhiên quý trọng thế nhưng trầm trọng, Đoạn Tây Lâu vẻ mặt quấn quýt đem nó ném đến một bên, Đường Phong thừa dịp hắn không chú ý, đem vẫn thạch lại thu vào mị ảnh không gian. Vài chuôi thiên binh vũ khí chỉ cần mang một thanh tiểu đủ rồi, nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Đoạn Tây Lâu chọn chọn lựa lựa, thần sắc trên mặt phảng phất là bị người cắt mấy lượng thịt giống như. Hắn hiện tại bộ dáng, giống như cực bài cây nô hầu tử. Đường Phong lập tức đem cái này chuyện xưa nói mình nghe, Đoạn Tây Lâu cũng là cười khổ không thôi. Cuối cùng hung hăng tâm, lấy chính mình lần đầu tiên lấy được thiên binh trường kiếm hăng hái, vậy tiểu đệ tiểu kỵ mã tìm con lửa, nếu là đụng phải vũ khí tốt, lại đổi chính là. Phải nên như thế. Đường Phong gật đầu. Trong khoảng thời gian này trừ thu hoạch vũ khí bên ngoài, còn có một chút linh thạch cùng vũ điện bí tịch, những vật này cũng không phải nặng, cũng không chiếm diện tích phương, Đoạn Tây Lâu đem chúng nó đóng gói sửa sang lại tốt kháng trên vai trên đầu mời đến Đường Phong một tiếng, Đường đại ca, chúng ta tiếp tục sao? Vì cái gì không tiếp tục? Đường Phong hỏi lại. Hai người nhìn nhau cười, lần nữa bước trên tầm bảo lộ trình. Không biết Đường Phong thân phận chân thật trước Đoạn Tây Lâu cảm động và nhớ nhung hắn nhân hậu tình, dùng tiểu đệ tự cho mình là, đối Đường Phong xưng hô cũng là nhân huynh hoặc là đường huynh. Loại này xưng hô bình thường đều là bình thủy tương phùng giang hồ nhân sĩ quen dùng. Nhưng là khi biết Đường Phong thân phận chân thật sau, Đoạn Tây Lâu mở miệng một tiếng Đường đại ca, này khẩu khí tôn kính sùng bái có phải hay không? Tạo thành như vậy nguyên nhân, đại khái cũng là bởi vì Đường Phong giúp hắn giết người vương gia càng cho hắn chế tạo cơ hội tự tay giải quyết một cái vương gia đệ tử, nhổ cái này hơn 20 năm gần đây hoàn khí. Nếu không có như thế, Đoạn Tây Lâu như thế nào cung kính như thế? Một đường tìm kiếm, một ngày thời gian, hai người thu hoạch quá mức bé nhỏ. Dù sao theo thời gian chuyển rời, thư thiên điện trong dũng mãnh vào người cũng càng ngày càng nhiều, gian phòng tiểu còn tại đó, người càng nhiều, không có bị người siêu tầm cho làm con thừa tự đang lúc tiểu trở nên rất thưa thớt. 10 lần có 8-9 lần, hai người vào phòng đều là trống rỗng, hoặc là trong đó vốn là không có gì đó, hoặc là bị người nhanh chân đến trước đem bảo bối cho lấy đi. Hơn nữa cho dù tìm được gì đó, cũng không phải quá quý trọng. Đường Phong dần dần đối hư thiên điện tiểu mất đi hứng thú, ngược lại là Đoạn Tây Lâu hào hứng ngẩng cao. Giống như hắn Đoạn gia loại này tiểu gia tộc ở đâu có thể sẽ có quá nhiều tu luyện tài nguyên, chính là tại hư thiên điện trong, nhưng lại thỉnh thoảng địa có thể tìm được một ít linh thạch đan dược cùng vũ điện bí tịch, những này đối Đoạn Tây Lâu mà nói đều là đồ tốt. Dùng Đường Phong bây giờ có được nội tình cùng thân gia mà nói, chỉ có đụng phải tuyệt thất mới có thể để cho lòng hắn động, tuyệt thất giấu trong bảo, không phải bình thường trong phòng gì đó có thể so sánh với. Có thể Đường Phong một mực chờ mong tuyệt thất, cũng không có phát hiện. Nếu như hư thiên điện gần kề chỉ là như vậy lời nói, cũng làm cho người cảm giác có bị nổi danh. Như vậy cũng tốt so với một cái thành danh đã lâu, nổi tiếng xa gần đại cao thủ, thế nhân đều nói hắn như thế nào được, có thể các loại chính thức động thủ lại cũng không là có chuyện như vậy. Đường đại ca, làm tự cùng vương gia sau khi tách ra, ngươi vận khí tiểu biến kém. Thu hoạch quá mức vi trì, Đoạn Tây Lâu không khỏi điểm khả nghi và phần. Đang cùng vương gia đồng hành đoạn thời gian kia, Đường Phong vào nhà tầm bảo tỷ lệ được kêu là một cái chuẩn, 100% có thể từ trong nhà tìm được gì đó, có thể hiện tại cái này vận khí phảng phất chưa, cái này trước sau tương phản thật sự quá lớn. Đại khái chính như Vương Bá Châu nói, là hắn vương gia vận rủi thành tựu ta vận may a. Đường Phong thuận miệng đáp một câu. Kỳ thực Đường Phong đoạn thời gian kia cũng là một mao đều không thu hoạch, từ trong nhà mang đi ra gì đó tất cả đều là Đường Phong theo mị ảnh trong không gian lấy ra. Chỉ là việc này không có biện pháp giải thích rõ ràng, chỉ có vung cả dối. Như thế nói đến, chúng ta ngược lại giết nhiều người. Đoạn Tây Lâu tin là thật, không khỏi có chút hối hận, nếu là sớm biết như thế, nên các loại rời đi Hư Thiên Điện trước động thủ lần nữa. Các ngươi Đoạn gia cùng Vương gia trong lúc đó rốt cuộc có cái gì thù hận? Đường Phong cái nghi vấn này giấu ở trong bụng nghẹn cả ngày, cho tới giờ khắc này rốt cuộc tìm được cơ hội hỏi lên ngay vậy, Đoạn Tây Lâu thần sắc cảm đạm hạ xuống, thật dài địa thở dài. Nếu không phải thuận tiện lời nói đừng nói là, ta cũng vậy chỉ là thuận miệng vừa hỏi a. Đường Phong nói, không, không phải không thuận tiện. Đường đại ca đối tiểu đệ có ân, tiểu đệ nên đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ cáo chi, chỉ là đây là tiểu đệ ra sự, tiểu đệ sợ nói ra đồ chọc giận ngươi tâm phiền, đã Đường đại ca mở miệng hỏi, tiểu đệ tất nhiên là chi vô bất ngôn. Đoạn Tây Lâu thần sắc thành khẩn, quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ vào phía trước một gian phòng lúc nói, chúng ta đi chỗ đó nghỉ tạm một phen, lại dung tiểu đệ chậm rãi đem sự tình nói cho Đường đại ca. Tốt. Đường Phong gật gật đầu, vừa bọn mình cũng cảm giác có chút mỏi mệt. Vào phòng, quay đầu quét một vòng, trong phòng cái gì cũng không có, tình huống này sớm nằm trong dự liệu, hai người tự sẽ không thất vọng. Tại Đoạn Tây Lâu chỉ điểm, hai người ngồi chung một chỗ an toàn địa phương nghỉ ngơi treo lên. Đường đại ca có từng nghe qua Tây Lĩnh Đoạn gia? Đoạn Tây Lâu nổi lên một hồi tâm tình mở miệng hỏi. Đường Phong thành thật lắc đầu. À, dạ, tiểu đệ quên đại ca ngươi cũng không phải người ở đây sĩ, mà là theo linh mạch chi địa tới. Đoạn Tây Lâu cười một tiếng, mặc dù là bản thổ nhân sĩ, chỉ sợ cũng chưa có người nhớ rõ Tây Lĩnh Đoạn gia, lại càng không cần phải nói Đường đại ca ngươi. Tây Lĩnh Đoạn gia chính là gia tộc của ngươi a? Đường Phong hỏi. Vâng. Đoạn Tây Lâu vẻ mặt tự hào, thiên hạ có tứ đại thế lực, hôm nay tứ đại thế lực là Chiến gia, Trảm Hồn Tông, Cổ gia, Tư Đồ Thế gia. Chính là trăm năm trước, thiên hạ tứ đại thế lực lại không phải như vậy. Ta biết rõ Tư Đồ Thế gia là trăm năm trước quật khởi, chẳng lẽ nói các ngươi Đoạn gia? Đúng vậy, trăm năm trước tứ đại thế lực có ta Tây Lĩnh Đoạn gia một tịch, mà Tư Đồ Thế gia đúng là lấy ta Đoạn gia mà thay mặt mới có thể tiến vào tứ đại trong thế lực. Việc này tại Đường Phong trong dự liệu, đã ở ngoài ý liệu. Trước nghe Đoạn Tây Lâu cùng Vương Bá trong lúc đó nói chuyện, Đường Phong chỉ biết Đoạn gia tại trăm năm trước nhất định là cá đại gia tộc, chỉ là Đường Phong không nghĩ tới Đoạn gia dĩ nhiên là tứ đại trong thế lực một cái. Thiên hạ thế lực nhiều không kể xiết, có thể bị xếp hạng trước bốn vị, đây tuyệt đối là một cái gia tộc cự phách. Chỉ là tại sao phải đột nhiên xuống dốc đâu này? Trăm năm trước tứ đại thế lực một trong, hôm nay lại luân lạc tới gia tộc chỉ có vài chục người, mà ngay cả Đoạn Tây Lâu như vậy tiêu chuẩn tại bổn gia trong tộc cũng là số một số hai cao thủ. Tuy nói thời trẻ qua mau, nhưng này xuống dốc trình độ cũng quá không thể tưởng tượng, trăm đủ chi côn trùng còn chết mà không cương đâu rồi, Đoạn gia cái này thuyền cho dù phá, lại há có thể không có ba tờ OUN giờ đinh. Mang theo nghi hoặc, Đường Phong nghe Đoạn Tây Lâu chậm rãi nói tiếp. Ta Tây Lĩnh Đoạn gia năm đó ở tứ đại trong thế lực, bài danh không phải chót nhất, mà là vị thứ hai. Gia tộc thế lực chỉ so với Chiến gia kém hơn một chút mà thôi, so hiện nay Trảm Hồn Tông còn cường đại hơn vài phần. Đoạn Tây Lâu nhớ lại chuyện cũ, thở dài một thanh âm, mặc dù cái này trăm năm trước sự hắn cũng chỉ là theo tổ tiên trong miệng nghe được, có thể cũng không ảnh hưởng trong lòng của hắn tự hào cùng hướng tới tỉnh, mà tạo thành ta Đoạn gia xuống dốc nguyên nhân, hoàn toàn đều là bởi vì này Hư Thiên Điện. Ha ha, trăm năm trước lần kia Hư Thiên Điện mở ra, ta Đoạn gia tinh nhuệ ra hết, lại không nghĩ một cái đều không trở về, toàn bộ hao tổn tại đây Hư Thiên Điện trong, chính là bởi vì cao thủ vẫn lạc, cho nên gia tộc mới có thể không rơi xuống đi. Ta Đoạn gia năm đó thân là thiên hạ thứ hai thế lực lớn, bằng hữu không ít, địch nhân càng nhiều, biết được ta Đoạn gia tạo này lại biến, đều phía trước đánh thu phong, trên đời bỏ đá xuống giếng người vĩnh viễn cũng sẽ không thiếu, tựu như này Vương gia, vốn là ta Đoạn gia một cái phụ trúc gia tộc như mặt trời ban trưa lúc, đối Vương gia rất nhiều chiếu cố, cũng không trách móc nặng nề, mà khi gia tộc xuống dốc lúc, Vương gia lại cùng những kia hổ lang người bình thường bộ dáng, hướng Đoạn gia đánh áp đập bể đánh cướp, hành vi người khác giận sôi, táng tận thiên lương. Đoạn Tây Lâu nói cái này, lời nói về sau nắm tay nắm chặt, trên trán nổi gân xanh, có vẻ vô cùng phẫn nộ. Người khác ngấp nghé Đoạn gia cũng không tính, có thể liền phụ trúc gia tộc Vương gia cũng như này, có thể nào không cho người thất vọng đau khổ. Người Đoạn gia tại trăm năm trước tinh nhuệ duy nhất toàn bộ vẫn lạc. Không nên như thế a. Đường Phong nghi hoặc không thôi, một đại gia tộc làm việc không có khả năng như thế chẳng chú ý, tổng sẽ lưu lại một chút ít hậu bị nhân thủ thủ vệ gia tộc. Ha ha, đại ca tuệ nhãn như đuốc, tiểu đệ nói tinh nhuệ ra hết, ngược lại có chút khoa trường, kỳ thật gia tộc khi đó xác thực là lưu một ít cao thủ. Chính là mạnh nhất đám người này cũng đã chết ở Hư Thiên Điện, Đoạn gia xuống dốc là đại thế, ngươi cảm thấy những thế lực lớn khác có nhịn xuống không đến kiếm một chén canh sao? Ngươi là ý nói, Đoạn gia xuống dốc cùng với các tứ đại thế lực có quan hệ? Đường Phong thần sắc biến đổi. Không có người chứng kiến, cũng không có ghi lại. Đoạn gia năm đó lưu lại hảo thủ không nhiều lắm, nhưng là cũng không thiếu, nếu không có những thế lực lớn khác nhúng tay, bọn họ như thế nào lại vô duyên vô cớ đều chết đi? Những cao thủ này vừa chết Đoạn gia lại không có lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Đường Phong im lặng, Đoạn gia năm đó là tứ đại thế lực chi hai, chính như hôm nay Trảm Hồn Tông, nếu như nói Trảm Hồn Tông cao thủ toàn bộ chết, này còn lại ba cái thế lực khó bảo toàn sẽ không đi đem Trảm Hồn Tông cho chết đều, đây là nhân chi thường tình, cũng là đại thế chỗ hướng. Chỉ là không biết năm đó rốt cuộc có nào thế lực hướng Đoạn gia ra tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1113, Hư Thiên có thập điện một thiên hạ, tuy nhiên ta không biết năm đó cụ thể có bao nhiêu thế lực hướng Đoạn gia hạ thủ, nhưng là Tư Đồ Thế gia nhất định là chạy không. Đoạn Tây Lâu cười lạnh nói, thế nhân chỉ cho là Tư Đồ Thế gia là ở Hư Thiên Điện trong tầm bảo bối mới có thể quật khởi, thực tác gia tộc này quật khởi, cũng có ta Đoạn gia xuống dốc công lao trong đó, Đoạn gia rất nhiều tu luyện tài nguyên đều bị Tư Đồ Thế gia cướp đi, hơn nữa Tây Lĩnh một ít khối hiện tại cũng là Tư Đồ Thế gia chiếm áp theo địa bàn. Theo tổ tiên suy đoán, Tư Đồ thế gia sản năm dám hướng Đoạn gia ra tay, sau lưng cũng có Chiến gia duy trì bóng dáng. Chính là bởi vì như thế, cái này trăm năm qua Tư Đồ thế gia mặc dù thẹn cư tứ đại thế lực chót nhất, có thể trả lời Chiến gia nhưng lại nói gì nghe nấy. Người nghĩ báo thủ. Đường Phong gặp Đoạn Tây Lâu thần sắc dữ tợn, liền biết trong lòng của hắn suy nghĩ. Nghĩ, nhưng là tiểu đệ thực lực thấp kém, cũng chỉ có thể ngẫm lại. Đoạn Tây Lâu tự giễu một tiếng. Còn nhiều thời gian, ngươi còn trẻ, không cần nản chí. Đường Phong vỗ bả vai hắn an ủi một tiếng, chỉ là Đoạn Tây Lâu tuy nhiên học thức bên bác, nhưng này tư chất có chịu không, nói xấu cũng không xấu, muốn dựa vào thực lực của chính mình đi báo thù sợ là có chút không quá sự thật, trừ phi tại Hư Thiên Điện bên trong có cái gì không được kỳ ngộ. Bất quá nghe Đoạn Tây Lâu lời nói này, Đường Phong ngược lại có thể lý giải vì cái gì hắn đối Hư Thiên Điện như thế giải. Một cái tiểu gia tộc đệ tử không có khả năng đối Hư Thiên Điện như lòng bàn tay, trước Đường Phong có chỗ hoài nghi, hiện tại không thể nghi ngờ là chứng thực chính mình suy đoán. Nghĩ đến hắn là nghiên cứu Đoạn gia tổ tiên lưu lại về Hư Thiên Điện đi lại, mới có thể biết rõ trong đó cơ quan, tuyệt thất cái gì. Hơn nữa theo hắn tinh thông trình độ đến suy đoán, cái này nghiên cứu chỉ sợ cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, vô cùng có khả năng là từ nhỏ mà bắt đầu nghiên cứu, chỉ chờ Hư Thiên Điện mở ra một ngày này liền tới đại chiến thân thủ. Đường đại ca, nhớ không nhớ đi khác địa phương đi dạo? Đoạn Tây Lâu đột nhiên thần thần bí bí hỏi một câu. Đường địa phương? Đường Phong nghi hoặc. Hư Thiên Điện càng nguy hiểm, bảo tàng phong phú hơn địa phương. Hư Thiên Điện lý địa phương còn có bất đồng địa phương sao? Đường Phong cho rằng Hư Thiên Điện chính là chính mình cùng nhau đi tới bộ dáng, bây giờ nghe Đoạn Tây Lâu lời nói phảng phất cũng không phải như thế. Có hơn nữa rất nhiều. Đoạn Tây Lâu thần sắc phấn khởi, vốn Tây Lâu cũng không tâm đi những địa phương kia, dù sao thực lực quá thấp, tiến chỗ đó quá mức nguy hiểm, bất quá Đường đại ca thực lực ngươi cao thầm, chỉ cần cẩn thận một ít cũng có thể đi những địa phương kia. A, nói nghe một chút. Đường Phong không khỏi đến hào hứng. Tổ tiên điện tịch đi lại, Hư Thiên có thập điện một thiên hạ. Đoạn Tây Lâu vẻ mặt hướng về vẻ. Có thập điện. Đường Phong líu lưỡi không thôi. Không sai. Chúng ta hiện tại vị trí địa phương là Hư Thiên Thủy Điện, cũng là tầng dưới chót nhất. Trên cơ bản đại đa số tiến vào Hư Thiên Điện người đều chỉ có thể ở cái địa phương này, tầm bảo thứ nhất là bọn hắn không biết đạo Hư Thiên Điện thập điện bí mật, thứ hai cho dù bọn họ biết rõ cũng rất khó tìm đến đi thông tiếp theo điện nhập khẩu. Đường đại ca ngươi chỉ sợ cũng phát hiện, chúng ta tìm mấy ngày nay, tuy nhiên cũng có thu hoạch, có thể thu hoạch quá mức bé nhỏ, trừ tại tuyệt trong phòng phát hiện ra viên này linh đan tương đối quý trọng bên ngoài, cái khác đều là một ít bình thường mà hàng. Ân. Đường Phong đã sớm nghi hoặc, theo đạo lý mà nói, Hư Thiên Điện lớn như thế danh tiếng không có khả năng chỉ có loại này bảo tàng, bây giờ nghe Đoạn Tây Lâu nói như thế, hắn mới biết đạo Hư Thiên Điện che giấu không ít không muốn người biết bí mật. Hư Thiên Thủy Điện vốn là cho một ít thực lực không cao người tầm bảo sử dụng, tỉ như tiểu đệ như vậy nhân vật, cho nên đại ca mới có thể không có gì thu hoạch, ngược lại ngày đó xuất hiện một gian tuyệt thất dọa tiểu đệ nhảy dựng, bởi vì theo đạo lý mà nói, thủy trong điện không nên tồn tại tuyệt thất. Đoạn Tây Lâu vừa nói như vậy, Đường Phong ngược lại nhớ tới một chuyện. Ngày đó ngộ nhập tuyệt thất lúc, hắn phảng phất nói thầm một câu gì thủy điện dị bảo điện các loại lời nói, Đường Phong cũng không còn để ý, tự nhiên cũng đi cẩn thận hỏi thăm. Thủy trên điện, theo thứ tự vi thứ 2 đan điện, đệ tam vũ điện, đệ tứ hoa cỏ điện, thứ 5 công pháp điện, thứ 6 linh thạch điện, thứ 7 dị bảo điện. Cái này mỗi một trong điện đều có dấu đối ứng bảo bối, nói thí dụ như đan điện, cất dấu lộ vẻ linh đan hay thuốc, vũ điện trong dấu tất cả đều là vũ khí, hoa cỏ trong điện đều là kỳ hoa dị thảo. Này công pháp trong điện chính là vũ điện bí tịch đúng không? Đường Phong theo lời nói tiếp được đi. Đúng vậy, linh thạch trong điện có linh thạch, dị bảo điện trong tất cả đều là kỳ chân dị bảo. Trước chúng ta đụng phải tuyệt thất, hẳn là chỉ có tại dị bảo điện chỗ đó mới có thể xuất hiện, chỉ là chẳng biết tại sao tại thủy trong điện lại cũng có một gian. Đường Phong nghi vừa nói, lúc này mới chỉ có thất điện mà thôi, còn lại ba điện đâu này? Đoạn Tây Lâu cười khổ một tiếng, còn lại ba điện tổ tiên điện tịch ghi lại rất ít, tiểu đệ chỉ biết thứ 8 trong điện cất giấu bảo bối cũng không định luật, ôm đồm trước thất điện tổng. Về phần thứ 9 điện, nghe nói trong đó chỉ cung dâng tặng một vật, không người nào có thể tới gần, cường như linh giai thượng phẩm cũng vô pháp dòm hắn chân diện mục. Thập điện, đó là Hư Thiên chi điện, chỗ đó rốt cuộc có cái gì, tổ tiên cũng không hiểu rõ. Vì cái gì Hư Thiên điện có phân chia như thế tường tận? Đường Phong hỏi. Đại khái là muốn cho người căn cứ từ mình cần đi tìm bảo a. Đoạn Tây Lâu dự đoán, nói thí dụ như ta nghĩ muốn vũ điện bí tịch, này liền có thể trực tiếp giết thứ 5 điện, cũng tiết kiệm tại địa phương khác đi dạo lãng phí thời gian. Này cũng có thể giải thích được thông. Đường Phong gật gật đầu. Chỉ cần trong thiên hạ có, Hư Thiên điện trong nhất định cũng sẽ có, cho nên mới phải có Hư Thiên có thập điện một thiên hạ nói như vậy pháp. Những địa phương này cơ quan bấy dập hung ác trình độ như thế nào? Khó. Ta cùng với đại ca vị trí thủy điện chỉ là món ăn khai vị bỏ đi, từ thứ 2 đan điện bắt đầu, đến thứ 7 dị bảo điện, trong đó cơ quan bấy dập muốn mạnh hơn vài cái cấp bậc. Đến thứ 8 điện lại sẽ càng mạnh, bởi vì thứ 8 điện ôm đồm trước thất điện tất cả bảo tàng phân loại, hơn nữa bảo bối cấp bậc cũng tương ứng địa cao hơn một bậc. Đường Phong nguyên bản đối Hư Thiên điện đã hứng thú ra rời, giờ phút này bị Đoạn Tây Lâu vừa nói như vậy, lập tức hào hứng ngẩng cao đứng lên, chúng ta đây liền đi khác địa phương đi dạo. Đại ca muốn tìm cái gì? Có thể trực tiếp giết hướng này tương ứng một trong điện. Đoạn Tây Lâu hỏi. Đường Phong chẳng biết xấu hổ, ta cái gì đều mơ tưởng. Đoạn Tây Lâu ha ha cười khan một tiếng, đại ca có chỗ không biết, Hư Thiên điện trăm năm mở ra một lần, tuy nhiên người người đều có thể tiến vào, nhưng là mở ra thời gian chỉ có một nguyệt mà thôi, một tháng sau Hư Thiên điện liền sẽ đóng cửa, nếu như không trước đó đi ra ngoài lời nói chỉ sợ cũng vĩnh viễn cũng vô pháp đi ra ngoài. Đường Phong ngạc nhiên, tin tức này hắn còn thật không biết, tính toán thời gian chính mình đến Hư Thiên điện đã có 7-8 năm cảnh. cho nên đại ca tốt nhất căn cứ tự thân cần thiết đi trước tương ứng trong điện mới là.
Vậy trước tiên đi đan điện a.
Đường Phong nói ra, hắn đi đan điện cũng là vì tìm kiếm một ít chữa thương đan dược. Tại đây thủy trong điện tuy nhiên thu hoạch một ít đan dược, có thể tính chất cũng không được tốt lắm, căn bản không cách nào trị hết tự thân xương gãy kinh mạch chi thương. Đã quyết định đi nguy hiểm địa phương tầm bảo, Đường Phong tự nhiên là nghĩ hết lượng nghị chữa cho tốt chính mình thương thế, như vậy mới có thể tại gặp được nguy hiểm về sau tự bảo vệ mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1114, thứ điện đan điện. Đường Phong rất vui mừng tự chỉ có thể ở hư thiên điện trong rắn chắc đoạn tây lâu, duyên phận loại vật này nói không rõ đạo không rõ, nếu như không phải đụng phải đoạn tây lâu, nếu như không phải hai người tính tình hợp nhau, Đường Phong hôm nay chỉ sợ chỉ biết giống như cá không đầu rồi bỏ bình thường tại hư thiên thủy trong điện loạn chuyển, chính như đại bộ phận tiến vào hư thiên điện tầm bảo người. Chính là bởi vì đụng phải đoạn tây lâu, có cái kia bên bác hư thiên điện chi thức cùng tá, Đường Phong mới có thể giải đến rất nhiều không muốn người biết bí mật. Hư thiên thủy điện xác thực là không có gì hay lưu luyến, làm cho Đường Phong tâm động tuyệt thất, chỉ sợ cũng chỉ có một ít đang lúc mà thôi. Dù sao đoạn tây lâu cũng đã nói, tuyệt thất loại địa phương này chỉ có thể tại thứ bảy dị bảo điện đã ngoài mới có thể xuất hiện, thủy trong điện cũng không biết là cái gì duyên cớ sẽ xuất hiện một gian. Đoạn tây lâu kiến thức cơ bản rất vững chắc, quyết định đi trước thứ hai đan điện về sau, hắn liền dẫn Đường Phong một đường tại hư thiên điện trong chạy như bay, dọc theo đường gặp lại đến một ít phòng ốc hết thảy đều lựa chọn không đếm xỉa, khi thì đụng phải chút ít đường rẽ, hắn chỉ cần tả hữu quan vọng một hồi liền có thể nhận ra chính xác phương hướng. Đường Phong thoáng hỏi thăm một phen, biết được người này lại tại 5 tuổi về sau mà bắt đầu bắt tay vào làm nghiên cứu tổ tiên lưu lại về hư thiên điện điện tịch, cho tới bây giờ đã 16-17 năm, không khỏi là đánh vi bội phục, cho nên đoạn tây lâu mặc dù cũng là lần đầu tiên đến, nhưng lại tương đương quen việc dễ làm. Đại ca ngươi mà lại nhớ kỹ, nếu muốn tìm dưới lên một điện nhập khẩu, thẳng trông nom hướng những này phòng cửa phòng an trí phương hướng chạy trốn là được, nếu là gặp được đường rẽ mà lại lấy thiếu bỏ nhiều, cái đó một bên phòng ốc thiếu, liền hướng bên kia đi. Đoạn tây lâu một bên dẫn đường một bên vui lòng tương thụ, thực cũng đã Đường Phong lấy được chỗ ích không nhỏ. Hai người phen này chạy gấp ngược lại cuối cùng là kiến thức hư thiên điện náo nhiệt trình độ. Trước hai người thăm dò địa phương cũng không biết là quá vắng vẻ duyên cớ hay là làm, trước sau vài ngày công phu trích đụng phải vương ra một đám người, có thể hiện tại đi tới liền gặp được top 5 top 3 kết 7 mà đi giang hồ nhân sĩ. Đường Phong thân phận mất cảm, tất nhiên là dùng mượn xác hoàn hồn thay đổi dung mạo, đối Đường Phong trên mặt cái kia không tồn tại mặt nạ ra người. Đoạn tây lâu tỏ vẻ rất sợ hãi than, bởi vì hắn mặc dù là để sát vào quan sát cũng vô pháp phát hiện chút nào sơ hở. Dọc theo đường gặp được những này giang hồ nhân sĩ thần sắc vừa buồn vừa vui, nghĩ đến đều là cùng tầm bảo được mất có trực tiếp liên quan, càng có người nằm ở thân nhân trên thi thể lên tiếng khóc lớn, tràn diện thê lương vô cùng, cực kỳ bi thảm, làm người khác không cách nào nhìn thẳng. Thậm chí còn có người vung tay làm một đang lúc không thăm dò phòng quyền sở hữu không tiếc đao kiếm cùng hướng, thề phải phân cá ngươi chết ta sống đi ra, bảo còn không có tìm được đâu rồi, mệnh ngược lại chưa ném. Chúng sinh muôn màu tại thời khắc này hiện thị rõ trước mắt. Trang diện tuy nhiên náo nhiệt, có thể Đường Phong cùng đoạn tây lâu lại không có nguy hiểm. Dù sao mọi người đến nơi đây đều là tầm bảo, chưa có người có nguyện ý lãng phí thời gian cùng người khác làm nhiều dây dưa, mặc dù Khải Du người khác tìm được bà bối, cũng phải lo lắng thoang cái ra tay cướp đoạt có hay không có lời. Hơn nữa, lan lộn giang hồ đều ở ư thể diện vấn đề chỉ có tài liệu vô lại mới có thể gặp cái gì đoạt cái gì. Cho nên như vương bá đám người kia, cũng dùng thế giao vi lấy cớ đối đoạn tây lâu mạnh mẽ lấy hào đoạn, cũng không trực tiếp tiến lên bạo lực tranh đoạt. Trước nghe được đoạn tây lâu nói hư thiên điện rất lớn cái này rất lớn rốt cuộc có bao lớn, Đường Phong không biết, nhưng là hiện tại hắn cuối cùng là giải. Hai người dùng thiên giai thượng phẩm chi cảnh toàn lực chạy trốn nửa ngày công phu, mới đến hư thiên hai điện lối bảo. Trước mặt đã là tuyệt lộ, chỉ có lớp kín vách tường cản đường, đoạn tây lâu tả hữu nhìn sang, chỉ vào phía trước nói, chính là trong chỗ này không sai. Cần mở ra cơ quan. Đường Phong hỏi bởi vì hắn cũng không nhìn tới nhập khẩu chỗ. Ân. Đoạn tây lâu đi ra phía trước, tại vách tường lần cận lục lọi một phen. Không lớn một lát sau thần sắc vui vẻ, thân thủ tại trên vách tường một khấu bị khấu địa phương chậm rãi ao hám tiếp theo khối, đương theo lấy răng rắc sắt tiếng vang trên vách tường lộ ra một cánh cửa hộ. Đi. Đoạn tây lâu một tiếng mời đến, cùng Đường Phong hai người cùng nhau xông vào đi. Một màn này vừa lúc bị tại phụ cận đi đi lại lại một nhóm người xem vừa vặn, bọn họ trước gặp đoạn tây lâu tại trên vách tường lục lọi về sau, cũng nhịn không được dưới đáy lòng trào phúng, nghĩ thầm người này nghĩ bảo nghĩ đi cùng, chỗ đó rõ ràng không có phòng lại cũng trêu ghẹo, mà khi môn hộ vừa lộ sau khi đi ra, đám người kia lập tức kinh ngạc đến ngây người. Sư phó, chỗ đó vẫn còn có mật thất. Có người đối với người bảy trong một vị lão giả áo xanh nói ra. Cái này hư thiên điện khắp nơi trên đất đều là mật thất, có gì kinh hãi nhỏ, quái. Lão giả áo xanh trách cứ một phen, bất quá trong lòng mình cũng nghi hoặc rất, bởi vì vô luận như thế nào xem, cái này môn hộ cùng những kia tham dò qua phòng rõ ràng có chút bất đồng, môn hộ trong vẫn còn có một cái con quấn quấn hướng lên kéo dài thang lầu. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Lão giả áo xanh kềm nén không được trong nội tâm hiếu kỳ, dẫn chính mình nhất bang đồ đệ cùng đi theo vào cửa hộ trong. Mình mở khải môn hộ tiện nghi người khác. Điểm này Đường Phong cùng đoạn tây lâu cũng không thèm để ý hư thiên có thập điện, tuy nhiên rất ít người biết rõ thập điện chi mê, nhưng không có nghĩa là không có người biết rõ. Hơn nữa từ này thứ hai đan điện bắt đầu, gặp được cơ quan bẫy dập khó khăn sẽ không giống như thủy điện tốt như vậy ứng phó, mặc dù có thể đi lên, cũng phải có chút thực lực mới có thể theo đan điện trong tìm được linh đan. Cái này lão giả áo xanh mang người theo thang lầu đi bán thời gian uống cạn chung trà, cuối cùng là đi đến cuối cùng, phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy nơi đây cùng chính mình trước thăm dò địa phương cũng không chỗ bất đồng, chỉ là khe nan hơi có vẻ nồng đậm một ít. Hơn nữa trong không khí lộ vẻ phiêu đãng cảnh một cổ kỳ dị hương muội, nhang này muội làm cho người ta nghe thấy chi thư sướng, ngay tiếp theo mấy ngày thăm dò mệt mỏi cùng mệt nhọc cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Linh đan mùi đạo. Lão giả áo xanh cái mũi ngược lại linh, vừa nghe liền tinh thần chấn hưng. Vừa rồi hai người kia lâu này, lão giả bên người một cái đệ tử quay đầu nhìn quanh, nhưng này bốn phía ngoạc ngoạc quấn quấn, có chỉ là vô số phong ốc cùng bốn phương thông suốt con đường, ở đâu còn xem tới được đường phong cùng đoạn tây lâu bóng dáng. Chính tìm kiếm, đột nhiên một hồi tiếng răng rắc vang lên từ nơi không xa truyền đến, định nhãn nhìn lại, chỉ thấy trước đây này hai cái mở ra môn hộ người tuổi trẻ chính từ nơi không xa trong phòng đi tới, một người trong đó còn vui sướng hài lòng địa bưng lấy một cái đan hộ. Nhanh như vậy, lão giả áo xanh không khỏi động dung, bọn họ là theo sát trước đường phong cùng đoạn tây lâu đi đến đan điện, cho dù đi chậm rãi chút ít, cũng là trước sau chân công phu, hình như người ta lại đã theo một gian phòng ốc lý tầm bảo đi ra, hơn nữa còn có thu hoạch, tốc độ này cũng quả thật có chút không phải là gì chỗ ân. Hoặc là nơi này cơ quan khó khăn rất thấp, hoặc là chính là chỗ này hai người thực lực cao thâm, nhưng này hai người đều là thiên giai cảnh giới, cùng chính mình không sai biệt lắm, ở đâu bị cho là cái gì cao thâm. Sư phó chúng ta muốn hay không tìm kiếm? Lão giả các đệ tử gấp đến độ không được. Không đổi, nơi đây chúng ta không quen, đi theo đám bọn hắn nhìn xem tình huống rồi nói sau. Giang hồ càng lão, lá gan càng nhỏ, lão giả áo xanh bảo trì mười phần cẩn thận. Đường Phong cùng Đoạn Tây lâu cần vào nhà trong tầm bảo, tự nhiên không có khả năng chạy trốn quá nhanh, tiến đan điện sau, hai người liền đại chiến thân thủ, như cũng là Đoạn Tây lâu phá giải cơ quan, Đường Phong xuất lực bảo, phối hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, không hề sơ hở, chỉ cần trong phòng có bảo, không nên một lát liền có thể bị vào tay trên tay. Lão giả áo xanh dẫn một đám người theo đuôi tại Đường Phong sau lưng thật lâu, chỉ thấy hai người này rất bận rộn, một khắc cũng chưa từng ngừng, thỉnh thoảng địa có thể từ trong nhà xuất ra một cái đan hộp. Cái này tầm bảo tốc độ cùng hiệu suất, làm cho lão giả cùng một đám đệ tử đỏ mắt chết. Sư phó, này lúc trước mở miệng nói chuyện đệ tử nuốt nước miếng, nhịn không được lại hỏi một tiếng. Không đợi, chờ một chút. Lão giả áo xanh chấn định và thuần. Đang chờ về sau, lão giả đã thấy này hai người trẻ tuổi trong đó một cái vội vã mà hướng cạnh mình đã chạy tới. Lai giả bất thiện, mọi người chú ý. Lão giả khẩn trương địa la lên một tiếng, chúng đệ tử vội vàng thầm vận cương khí. Đám người kia đi theo phía sau cái mông, Đường Phong ở đâu lại không biết. Chỉ là theo trên người bọn họ cũng không cảm giác được bất luận cái gì ác ý, Đường Phong mới bỏ mặc bỏ qua. Chỉ là lão làm cho bọn hắn đi theo cũng không phải chuyện này, Đường Phong mới ba ba địa đã chạy tới. Lão tiên sinh. Đường Phong đi đến phụ cận, gặp một đám người như lâm đại địch, không khỏi không biết nên khóc hay cười, đám người kia thực lực tốt xấu lẫn lộn, cao nhất thì ra là thiên giai đỉnh phong, còn lại thiên giai hạ phẩm, thiên giai trung phẩm, thậm chí còn có địa giai, cũng không biết bọn họ là như thế nào leo lên hư thiên phong. Đoạn Tây lâu cũng đã có nói, hư thiên phong rất khó leo. Vị bằng hữu kia có chuyện gì sao? Lão giả áo xanh cảnh giác địa nhìn qua Đường Phong hỏi. Ta nghĩ cùng lão tiên sinh đổi điểm nước trong, không biết lão tiên sinh có thể nguyện ý. Đường Phong nhìn xem đối diện mấy người bên hông treo nước tục mở miệng nói. Chính mình đã đến linh giai, cho dù một tháng không ăn không uống được cũng không có quan hệ gì, ngược lại là Đoạn Tây lâu. Đường Phong thấy hắn môi khô nước, nghĩ đến là trong khoảng thời gian này quá mức lo nghĩ duyên cớ, cho nên liền muốn tìm những người này đổi lấy điểm nước trong. Bọn họ nhiều người, mang nước độc cũng không thiếu nô, nguyên lai như vậy. Lão giả áo xanh sắc mặt buông lỏng, hướng một cái đệ tử nói, đem nước tục cho vị bằng hữu kia a. Đệ tử kia cũng tương đương nghe lời, nghe vậy cởi xuống bên hông mình nước hàm hướng Đường Phong ném tới, Đường Phong một bà tiếp nhận, tiện tay phản ném một cái gì đó trở về. Đây là cái gì? Đệ tử kia tiếp trên tay, phóng nhãn xem xét, dĩ nhiên là cá đan hộ. Tuyết phách hoàn, thiên giai phía dưới phục chi có thể gia tăng 1 năm công lực. Đường Phong hướng hắn tiếu tiếu, người đệ tử này lập tức sắc mặt cuồng hỉ. Bởi vì một nhóm người này chính giữa, cũng chỉ có hắn là địa giai cảnh giới, vừa bạn có thể dùng cái này đan dược. Đa tạ lão tiên sinh. Đường Phong hướng lão giả áo xanh chắp tay nói, lại hảo tâm nhắc nhở một câu, ta khuyên lão tiên sinh hay là không nên ở chỗ này tầm bảo tốt, nơi này cơ quan bẫy dập so với các ngươi tới địa phương muốn nguy hiểm rất nhiều, dùng ngươi mang những người này chỉ sợ ứng phó không được, đến lúc đó mất mạng sẽ không tốt. Nói đi, cũng không đợi đám người kia có phản ứng gì, bước ra lại chạy về đi. Đại ca ngược lại hảo tâm. Đường Phong sau khi trở về, Đoạn Tây lâu khẽ cười nói, khả năng giúp đỡ một bà đã giúp một bà, nói sau bọn họ cũng là bởi vì chúng ta mới có thể đi đến đan điện, nếu không phải chú ý chết, chỉ sợ còn có thể đem trách nhiệm đổ lôi đến trên đầu chúng ta, đây chẳng phải là oan uổng vô cùng. Đường Phong vừa nói một bên đem nước bàng ném cho Đoạn Tây lâu. Đan điện, sát thực nguy hiểm nhiều. Đừng xem Đường Phong cùng Đoạn Tây lâu tầm bảo tốc độ rất nhanh, đó là bởi vì một cái tinh thông hư thiên điện cơ quan bấy dập, một cái thủ pháp xuất chúng, đổi lại những người khác tới nơi này tầm bảo, không biết muốn phí nhiều ít chắc trở. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1115, Thúy Ngọc Bình mà vừa rồi Đường Phong tống tại đám người kia Tuyết Phách Hoàn, cũng chính là theo đan điện trong tìm đòi. Tuyết Phách Hoàn cái này Đông Tây Đường Phong chưa nghe nói qua, đại khái cũng là di truyền một loại linh đan, nó tác dụng không thể bảo là không cường đại. Thiên giai phía dưới tu luyện người phục chi tiện có thể không duyên cớ gia tăng 1 năm công lực, giống như loại tác dụng này đan dược Đường Phong trước chính là văn sở bị ban. 1 năm công lực, nói nhiều hay không, nói thiếu không ít, nhưng vô duyên vô cớ được đến, ai không muốn? Tuyết Phách Hoàn tuy nhiên quý trọng, có thể Đường Phong muốn lại không cái gì dùng, mà ngay cả Đoạn Tây lâu cũng không cần thứ này, lấy ra đổi lại nước thái cũng là có lợi. Từ biệt đám người kia sau, Đường Phong cùng Đoạn Tây lâu hai người càng phát ra ra sức, bởi vì bọn họ phát hiện thứ hai đan điện trong không bị thăm dò cho làm con thừa tự phòng nhiều rất nhiều, không giống tại đệ nhất thủy trong điện tìm được phòng 89 thành đô không có gì thu hoạch. Tạo thành loại hiện tượng này căn nguyên, đại tê cũng đúng như Đoạn Tây lâu châu nói, thập điện bí mật biết rõ người không nhiều lắm. Hơn nữa cho dù không ai biết thập điện bí mật, cũng tìm được nhập khẩu, cũng sẽ không toàn bộ tại đan điện trong dừng lại. Đã biết rõ đan điện, nay khẳng định thì sau khi biết mặt vài điện, có thể nói đi vào nơi này mọi người là có đặc biệt nhu cầu, khả năng cần vũ khí, khả năng cần vũ điện, khả năng cần kỳ chân dị bảo, bọn họ đều chạy đường điện đi, cho nên Đường Phong cùng Đoạn Tây Lâu mới có thể thu hoạch trận đấy. Thư Thiên Điện mở ra thời gian chỉ có một nguyệt, vô luận là ai cũng không nghĩ quá nhiều lãng phí thời gian. Tại đan điện trong tìm tòi cả một ngày công phu, thu hoạch linh đan không ít, nhưng mà cũng không phải Đường Phong muốn. Hắn sở dĩ tại đan điện trong thăm dò, chính là vì tìm chút có thể trị cốt cách kinh mạch chi thương linh đan, nhưng những này linh đan hoặc là phụ trợ tu luyện, hoặc là chiến đấu sử dụng, cũng không phải là Đường Phong mong muốn. Ngược lại Đoạn Tây Lâu đem những này linh đan một phân thành hai, cùng Đường Phong chia đồng ăn đủ. Linh đan hữu dụng, Đường Phong tự nhiên sẽ không chối từ. Đại ca, chúng ta vẫn tại đan điện trong tìm tòi sao? Lúc nghỉ ngơi hậu Đoạn Tây Lâu hỏi. Ngươi có muốn đi địa phương sao? Đường Phong hỏi lại một câu, bởi vì hắn nhìn ra Đoạn Tây Lâu phảng phất quả thật có muốn đi địa phủ. Ân, ta nghĩ đi công pháp điện. Đoạn Tây Lâu đáp. Đoạn gia xuống đốc, hắn tự nhiên là muốn trọng trấn Đoạn gia Hưng Phong, mà trợ giúp một cái gia tộc của khởi, tuyệt đối không phải vài bình đan dược, vài bả vũ khí có thể làm được sự tình. Tối căn nguyên là có được tốt tu luyện vũ điện. Chỉ cần có tốt tu luyện vũ điện, mới có thể để cho tu luyện người càng thêm rất nhanh tấn trước, trở thành cao thủ. Đến một bước này, cái gì vũ khí đan dược tự nhiên là muốn liền có. Chính là bởi vì như thế, Đoạn Tây Lâu mới có thể muốn đi công pháp điện nhìn xem. Chúng ta đây lại tìm tòi một ngày thời gian phải đi công pháp điện. Đoạn Tây Lâu đã có sở cầu, Đường Phong cũng sẽ không nịch hắn ý ân. Tốt. Cũng không biết có phải hay không là vật khí, trước hai người thăm dò một ngày công phu, tuy nhiên thu hoạch không ít linh đan, tuy nhiên cũng không phải quá quý trọng gì đó. Quyết định lại tìm tòi một ngày sau, hai người lại nhiều lần thu hoạch một ít làm cho Đường Phong đều tâm động không thôi đan dược. Phục chi có thể gia tăng gấp 5 lần tốc độ tu luyện phong hành đan, tốc độ này cũng không phải là tụ lại thiên địa linh khí tốc độ, mà là bản thân công pháp vận chuyển tốc độ, công hiệu so với người phía trước đến càng thêm xuất chúng. Phục chi có thể rèn luyện thân thể tẩy tùy đan, rèn luyện thân thể chỗ tốt Đường Phong đã nhận thức qua, chỉ là hắn rèn luyện thân thể phương pháp không người nào có thể phục chế, cho nên cũng không còn biện pháp truyền thụ cho người khác. Nhưng là cái này tẩy tùy đan thực sự có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Phục chi có thể hộ tâm mạch không thoái hộ tâm hoàn, loại đan dược này là sâu mệnh sử dụng, nếu người nào tâm mạch bị hao tổn dùng xuống dưới lời nói, liền có thể giữ được tính mạng. Phục chi có thể bạo tăng thực lực có thể không hề gì chứng thiên trần đan, cái này so với tư đồ thế gia long hổ đan tốt hơn vài cái cấp bậc, tuy nhiên đều là trong thời gian ngắn tăng trưởng thực lực đan dược, có thể thiên trần đan nhưng có thể tránh lo âu về sau sử dụng. Nhiều vô số, những đan dược này tuy nhiên số lượng không nhiều lắm, nhưng lại tuyệt đối đều cũng có trọng dụng đan dược, hơn nữa lộ vẻ liền Đường Phong cùng Đoạn Tây Lâu nghe đều không nghe qua linh đan. Bất quá những ngày lấy được linh đan Đường Phong một cái không có cầm, hắn muốn không nhiều lắm dùng, toàn bộ kín đáo đưa cho Đoạn Tây Lâu đi. Thằng đem Đoạn Tây Lâu cảm động nghẹn ngào không thôi. Lại là một gian phòng ốc, ngay giữa phòng ương chỗ bày đặt một cái toàn thân bích lục bình ngọc, hôn ám trong phòng, ngọc này trên bình tản ra trong suốt ánh sáng, nhu hòa vô cùng, làm cho người ta nhìn xem đã cảm thấy vô cùng ấm áp. Đường Phong cùng Đoạn Tây Lâu vừa vào nhà liền giật mình hướng. Đoạn Tây Lâu vui vẻ nói, đại ca, đó là xanh bình ngọc nha. Đoạn Tây Lâu thực lực không cao, kiến thức lại rộng, liếc thấy ra ngọc này bình chân quý chỗ. Bình ngọc cũng chia rất nhiều chủng loại, có tốt có xấu, kém cỏi nhất chính là bình thường bình ngọc, tốt nhất không có cách nào khác nói, thì như Đường Phong trên tay máu thủy bình ngọc chính là đỉnh tiêm một loại. Mà bình ngọc chủ yếu nhất tác dụng chính là dùng để nở rộ linh đan, chỉ có đặt ở trong bình ngọc, linh đan dược hiệu mới sẽ không theo trước thời gian trôi qua. Trước mắt cái này toàn thân bích lục cái chai, cũng là chân quý nhất một loại, luận công hiệu mà nói, thậm chí so với Đường Phong máu thủy bình ngọc còn tốt hơn một bậc. Máu thủy bình ngọc chỉ có thể bảo chứng dược hiệu không trôi qua, mà xanh ngọc bình lại có thể làm cho bảo tồn trong đó đan dược dược hiệu tăng cường. Đây là bất luận cái gì một chủng ngọc bình cũng không có năng lực. Đường Phong cùng Đoạn Tây Lâu hai người tại đan điện trong thăm dò lâu như vậy, cũng lục lọi ra một điểm quy luật. Trong phòng để đặt đan dược quý trọng hay không, chỉ nhìn nở rộ đan dược khí cụ là cái gì có thể đại khái suy đoán ra. Nở rộ đan dược khí cụ càng tốt, trong đó đan dược lại càng quý trọng. Hiện tại mới liếc nhìn một cái đỉnh tiêm xanh bình ngọc, khó trách Đoạn Tây Lâu sẽ như thế kích động. Cẩn thận một chút. Đường Phong cảnh giác vô cùng, có quý trọng đan dược, đã nói lên cái này phòng cực kỳ nguy hiểm, đây cũng là hư thiên điện định luật, càng có trọng bảo địa phương độ nguy hiểm càng cao. Nhìn kỹ xem, nơi này có cái gì cơ quan. Đường Phong vừa nói một bên quét lấy phòng, Đoạn Tây Lâu đã ở làm đồng dạng sự tình. Một lát sau, hai người liếc nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn họ phát hiện, bên trong nhà này sàn nhà không có một khối là an toàn, trừ hai người vừa mới tiến đến đứng thẳng vị trí bên ngoài, địa phương khác chỉ cần dẫm ở bên trong, liền sẽ gây ra trong phòng cơ quan bấy giờ. Thủ hộ lấy xanh bình ngọc cơ quan bấy dập uy lực như thế nào, Đường Phong cùng Đoạn Tây Lâu không cần thử cũng biết. Kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Đoạn Tây Lâu nghĩ mãi mà không rõ, Hư Thiên Điện trong không tử cục, chỉ nhìn tâm bảo người có hay không có thủ đoạn lấy được bảo bối. Trước kia thăm dò phòng mặc dù nguy hiểm, cũng không thể có thể một điểm, đặt chân địa phương đều không có, luôn luôn như vậy mấy chỗ vị trí là an toàn. Nhìn nhìn lại có cái gì bỏ sót địa phương. Đường Phong tự nhận đối Hư Thiên Điện cơ quan nhận thức không bằng Đoạn Tây Lâu, cho nên chỉ có thể đem cái này trách nhiệm giao cho hắn. Tư. Đoạn Tây Lâu ứng một tiếng. Đội vàng giữ vững tinh thần, cẩn thận tìm tòi, chính là một nén nhang thời gian về sau, Đoạn Tây Lâu hay là thở dài một tiếng, không có bất kỳ góc chết, cả gian phòng ốc đều che kín cơ quan. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1116, duyên niên đan không có góc chết, thì ý nghĩa hai người nếu là muốn lấy đi trong phòng xanh bình ngọc, thế tất có gây ra cơ quan bấy giờ. Phòng cứ như vậy lớn, xê dịch quay vòng không tiện, mặc dù là Đường Phong cũng không còn tin tưởng tại gây ra cơ quan sau bảo toàn được từ mình. Nếu là đụng phải loại kình nấu cơ quan vẫn còn coi là khá tốt, nhãn lực 10 phần thân pháp linh hoạt liền có thể tránh đi, có thể như cái này trong phòng cơ quan là loại phần hỏa cháy lời nói, tiêu căn bản không có địa phương có thể hay không phá cơ quan, trực tiếp lấy giọt này thủy ngọc bình. Đường Phong hỏi, tại Hư Thiên Thủy Điện về sau, hai người cũng thường xuyên làm như vậy, Đường Phong ám khí thủ pháp tinh diệu, điểm ấy chính xác cùng lực đạo hoàn thị hữu, chỉ cần một thanh hồi toàn kình ra chỉ phi đao, liền có thể đem mấy trượng bên ngoài xanh bình ngọc cho mang về trên tay. Không được. Đoạn Tây Lâu lắc đầu cười khổ, loại phương pháp này chỉ có thể ở thủy trong điện sử dụng, đến thứ hai đan điện sau muốn lấy bảo chỉ có lượng chủng cách, một là phá giải cơ quan, hai là gây ra cơ quan tiếp nhận được kế tiếp công kích. Đường Phong gật gật đầu, trước mình cùng Đoạn Tây Lâu hai người tại đan điện trong tìm được linh đan, cũng đều là phá giải cơ quan mới nắm bắt tới tay trên. Đợi ta nhìn lại. Đoạn Tây Lâu bình tĩnh thần sắc, lần nữa cẩn thận quan sát. Cái này đánh ra xem xét, ngược lại thật làm cho hắn nhìn ra chút vấn đề. Hắn phát hiện đất này trên bảng hòn đá lại có khắc rất nhiều con số. Chứ không có thể phát hiện thật sự là bởi vì này chút ít con số không lớn, hơn nữa trong phòng ánh sáng quá hôn ám duyên cớ. Đoạn Tây Lâu đem việc này nói cho Đường Phong vừa nghe, Đường Phong cũng nóng nó, phát hiện xác thực như hắn châu nói, dùng xanh bình ngọc làm trung tâm, phương viên một trượng trong phạm vi 9 khối phiến đá trên có khắc 9 bất đồng con số. Theo vừa tới 9 chợt nhìn những này con số sắp xếp bố không có quy luật chút nào, kỳ thực lẫn nhau có liên quan, hoàn hoàn đan xen. Đường Phong cảm thấy thật là nhìn quen mắt, không khỏi mở miệng nói, đây không phải Cửu Huyền Đồ. Đoạn Tây Lâu thần sắc chấn động, mang 9 lý 1 trái 3 hữu 7, 24 vi bay, 68 vi đủ, dùng 5 trung tâm, ngũ phương bạch quyển đều dương đếm, tứ góc điểm đen vi âm đếm, là Cửu Huyền Đồ không sai đại ca cũng nhận ra này đồ a. Ân. Đường Phong gật gật đầu, bất quá chính mình nhận ra cũng không gọi cái này danh tự, nghĩ đến hai cái thế giới xưng hô có chút bất đồng. Nơi này vô duyên vô cớ xuất hiện một tổ Cửu Huyền Đồ, nghĩ đến phá giải mấu chốt liền tại đây đồ trên. Đoạn Tây Lâu chau mày, tuy nhiên cái này mấu chốt người sáng suốt liếc cũng có thể thấy được, có thể mấu chốt trong mấu chốt hắn nhưng có chút không quá minh bạch. Như thế nào dựa vào cái này Cửu Huyền Đồ phá trận? Tây Lâu lo lắng sau nửa ngày, cũng duy nghĩ đến một loại khả năng. Đại ca, luôn nghĩ như vậy cũng không phải cái biện pháp, ta cảm thấy được chúng ta có tất yếu thử một phen. Xin Tây Lâu trầm ngâm nói. Như thế nào thử? Đường Phong hỏi. Ngươi ám khí thủ pháp tinh diệu, ta nhớ ngươi dùng ám khí lần lượt nện Cửu Huyền Đồ trong phiến đá, dùng con số lớn nhỏ vi trình tự, con số nhỏ ưu tiên, nếu như ta đoán không sai, cái này tiểu ứng khai thị phá giải cơ quan phương pháp. Tốt. Đoạn Tây Lâu nói phương pháp Đường Phong cũng nghĩ đến, chỉ có điều không dám xác nhận mà thôi, cẩn thận để đạt được mục đích. Đường Phong còn hỏi một câu, nếu như phương pháp kia không đúng nghi, này chỉ có buông tha cho. Đoạn Tây Lâu cười khổ một tiếng, cơ quan không cách nào phá giải, này xanh trong bình ngọc có đắt nữa nặng linh đan, hai người cũng đừng nghĩ nhung chẳng, bọn ngươi biết, ta trước tiên đem cửa phòng mở ra, vạn nhất có gì không ổn, ta và ngươi minh đệ hai người cũng tốt thoát thân. Cửa phòng cũng không phải khó mở, chỉ cần xúc động cơ quan liền có thể. Đợi cửa phòng mở rộng ra thời khắc, Đường Phong hướng Đoạn Tây Lâu nháy mắt, ý hội hắn thấy sự không ổn tiểu tranh thủ thời gian chạy trốn, đồng thời theo mị ảnh trong không gian lấy ra 9 trôi phi đao cài trên tay. Hít sâu một hơi, Đường Phong cổ tay liền run, dùng Cửu Tinh Liên Châu thủ pháp đem phi đao đánh ra đi, chỉ có điều thủ pháp này nếu không phải thuần khiết Cửu Tinh Liên Châu, mà là đang kích gác bắn ám khí về sau làm chút ít cải biến. Siêu siêu tiếng xe gió vang lên, 9 trôi phi đao xếp thành một cái thẳng tắp bay ra, Đường Phong cùng Đoạn Tây Lâu hai người cảnh giác vạn phần địa chằm chằm vào trong phòng độc tĩnh. Bay đến nửa đường, 9 trôi phi đao đột nhiên một hồi tăng dã, nhất thể thay đổi lộ tuyến, trong nháy mắt liền hành đến xanh bình ngọc chỗ Cửu Huyền Đồ trong. Đinh đinh đang đang một chuỗi nối thành một mảnh giòn vang thanh truyền đến, 9 trôi phi đao nhìn như cơ hồ là cùng một thời gian nện tại 9 khối phiến đá trên, kỳ thực đã có vi diệu trước sau chi kém. Tại Đường Phong khống chế tinh chuẩn, 9 trôi phi đao chính như Đoạn Tây Lâu dặn dò như vậy, dùng con số lớn nhỏ vi chỉnh tự, chữ nhỏ ưu tiên, lần lượt đánh trúng có khắc con số phiến đá. Cái này vẫn chưa xong, đánh trúng phiến đá sau, 9 trôi phi đao lại bắn ra đến giữa không trung, giúp nhau va chạm phía dưới, quỷ dị địa bay trở về. Giang rắc sát. Một hồi nhẹ vang lên theo lòng bàn chân truyền đến, Đường Phong cùng Đoạn Tây Lâu hai người khẩn trương mà chăm chú nhìn trong phòng biến hóa, có thể trong phòng cơ quan cũng không có bị gây ra. Đường Phong tay một trọng, liền đem bay trở về 9 trôi phi đao lần nữa cài trong tay. Đại ca thật bản lãnh. Đoạn Tây Lâu tự đáy lòng tán thưởng. Cơ quan đã không có gây ra, và truyền ra loại tiếng vang, không thể nghi ngờ chính là bị phá giải. Bất quá Đường Phong chiêu thức ấy tinh mỹ ám khí thủ pháp, Đoạn Tây Lâu vô luận xem bao nhiêu lần đều cảm thấy xem thế là đủ rồi, Đoạn Tây Lâu tự giao mình vô luận như thế nào cũng làm không được loại trình độ này. Này ám khí đánh ra đi dựa vào cũng không phải là thực lực, mà là một loại xảo kình, một loại đối ám khí khống chế, cái này cùng thực lực không một chút liên quan. Đoàn huynh khen nhầm. Đường Phong ứng một câu, chúng ta hay là nhìn xem giọt này thúy ngọc trong bình giả dạng gì a. Trong phòng này cơ quan hai người phá giải đi không khó, cũng không đại biểu nó chính là thực đơn giản như vậy. Đổi lại những người khác, cho dù biết rõ phá giải phương pháp, cũng phải tự mình ra trận đi đụng vào Cửu Huyền Đồ trong 9 khối phiến đá, có thể tưởng tượng mà chi đến lúc đó sẽ có như thế nào tâm tình cùng khủng hoảng. Trong phòng cơ quan đã phá, tự nhiên là không có nguy hiểm. Hai người bước đi đến xanh bình ngọc bên cạnh, Đường Phong thân thủ đem cái chai cho vớt lên, Đoạn Tây Lâu tắc ép xuống đi, muốn tìm về trong bình ngọc đan dược chú giải. Đan điện trong tìm kiếm được linh đan, mỗi một dạng đều có chú giải, dù sao linh đan chủng loại quá nhiều, nếu không có chú giải lời nói, chỉ sợ cũng tính có người lấy được linh đan, cũng không biết linh đan tác dụng. Những này chú giải có tiểu khắc vào linh đan bảy đặt địa phương, có tiểu ghi tại bình ngọc phía trên. Nói thí dụ như tại Hư Thiên Thủy Điện Đường Phong được đến Càn Nguyên Sinh Linh Đan, chú giải chính là khắc vào đóa hoa sen bằng đá trên. Chú giải ở chỗ này đây. Đường Phong tại Đoạn Tây Lâu ép xuống thân thể khi hậu liền mở ra bình ngọc, từ bên trong lấy ra một tờ tờ giấy đưa tới, chính mình lại nhẹ nhàng ngửi ngửi trong bình ngọc đan dược hương vị. Mùi thơm ngát sông vào mũi, đuổi kịp tốt linh đan bình thường, làm cho người ta nghe thấy chi tâm chuyện tư sướng, như thể hồ còn đính. Khí mắt ngóng nó, đỉnh tiêm xanh trong bình ngọc trích gửi một hạt đan dược, viên thuốc này bày biện ra một loại đen kịt nhan sắc, tròn vo ước chừng có ngón cái giáp lớn nhỏ. Đây là cái gì đan dược? Đường Phong quay đầu hướng Đoạn Tây Lâu hỏi. Đoạn Tây Lâu không có phản ứng, hai mắt trừng trừng, xòa hồ hồ địa nhìn mình chằm chằm trên tay tờ giấy, trên mặt một mảnh không thể tin thần thái, miệng đều dương thật to, phản phất phát hiện cái gì không được sự tình bình thường. Đoan Minh. Đường Phong lại nói một tiếng. Đại ca, chúng ta phát. Đoạn Tây Lâu cuối cùng lấy lại tinh thần, cơ giới địa đem tờ giấy lần lượt trả trở về. Đường Phong nghi hoặc không thôi, mặc dù biết xanh trong bình ngọc gửi đan dược nhất định không phải là cái gì bất phàm, có thể Đoạn Tây Lâu bộ dáng này thật sự là có chút phản ứng quá lớn. Tiếp nhận tờ giấy nhìn liếc, Đường Phong cũng tại chỗ sửng sốt. Trên đời vẫn còn có loại này linh đan. Đường Phong tự hỏi chính mình tuy nhiên không coi vào đâu học phú năm xe, thông hiểu cổ kim người, có thể ít nhất kiến thức cũng không tính kém, nói như thế nào cũng trên giang hồ hỗn nhiều năm như vậy, cái gì sóng to gió lớn cũng xung qua. Nhưng lúc này đây tìm được đan dược, nhưng lại hắn liền không hề nghĩ ngợi đã đến. Duyên nhân đan, phục chi có thể tăng thêm thọ nguyên. Tờ giấy trên chỉ có một câu như vậy đơn giản chú giải, nhưng căn bản không cách nào hình dung ra cái này hạt linh đan cường hãn tác dụng. Đây là thất truyền thượng cổ linh đan nha. Đoạn Tây Lâu đến bây giờ còn không có hoảng qua thần đâu rồi, ý vị địa lẩm bẩm, phát đạt, cái này thực phát đạt. Nhìn hắn bộ dáng này, Đường Phong nhịn không được muốn cười. Tại đối mặt Hư Thiên Điện các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái cơ quan bấy giờ lúc, Đoạn Tây Lâu cơ trí hơn người, bày mưu nghĩ kế, rất có đại sư phong phạm, lại không nghĩ một hạt linh đan khiến cho hắn như thế thất thố. Đoàn huynh ngươi nghe qua loại này linh đan sao? Đường Phong hỏi. Ân. Đoạn Tây Lâu đem đầu điểm thành gà con mổ thóc, thượng cổ linh đan, luyện chế phương pháp sớm đã thất truyền, tiểu đệ không nghĩ tới tại nơi này lại có thể thấy đến. Cái này duyên niên đang tác dụng tuy nhiên không tiểu khả cũng không còn người nói khoa trương như vậy chứ. Đường Phong có chút không cho là đúng, nếu nói là có một loại linh đan có thể làm cho mình một bước tấn thăng đến linh giai thượng phẩm, Đường Phong đại khái hiểu ý không động đậy đã, nhưng này chỉ là gia tăng thọ nguyên, chỉ có điều làm cho người ta sống lâu một ít. Tuế Nguyệt đa đại ca ngươi cẩn thận ngẫm lại, hiện nay thiên hạ những kia linh giai thượng phẩm cao thủ, không người nào là tu luyện ít nhất 5-60 năm, người vừa không có 7-80 năm tuổi, tuy nói đến linh giai thượng phẩm sống lâu tự nhiên sẽ gia tăng không ít, có thể trái hữu cũng bất quá có thể sống qua 300-400 tuế nguyệt mà thôi. Một vị linh giai thượng phẩm cao thủ liền có thể bảo vệ một cái gia tộc trưởng lâu không suy, mà một hạt duyên niên đan ít nhất cũng có thể làm cho những người kia sống lâu vài thập niên thậm chí trên 100 năm. Đây là liên quan đến một cái gia tộc hưng thịnh hay không đại sự. Không đề cập tới cái này, trên đời này còn có càng nhiều người kẹt tại linh giai trung phẩm cảnh giới không cách nào tấn trước, bọn họ sống lâu sắp đến cùng, nếu để cho bọn họ một hạt duyên niên đan, nói không chừng bọn họ có thể tại sinh thời tấn trước. Vô luận là bởi vì chính mình hay là bởi vì gia tộc, cái này một hạt duyên niên đan đối những kia thế lực lớn người mà nói đều là bảo vật vô giá. Nghe Đoạn Tây Lâu vừa nói như vậy, Đường Phong cũng là ý thức được trên tay cái này hạt linh đan chân quý chỗ. Hắn vừa rồi cũng chỉ là dùng chính mình lập trường đang suy nghĩ vấn đề bỏ đi, chính mình còn trẻ, mới 20 xuất đầu, duyên niên đan đương nhiên không có gì sức hấp dẫn. Tiểu đệ dám khẳng định, cái này một hạt đan dược nếu như xuất ra đi bán lời nói, giá trị không thua kém một cái linh mạch. Đoạn Tây Lâu ngữ khí chắc chắc. Ngươi cầm. Đường Phong đem xanh bình ngọc ném đi qua, ngươi Đoạn gia cần phục hưng, cái này một hạt linh đan vừa vặn phái trên công dụng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1117, ngẫu nhiên gặp chiến vô song duyên niên đan quý trọng, có thể tóm lại chỉ có một hạt. Đường Phong cùng Đoạn Tây Lâu hai người tự nhiên là không có mở pháp chia đều. Đường Phong nguyện ý đem linh đan nhường cho, cũng là bởi vì cái này linh đan đối với chính mình không có gì dùng, dù sao hai người còn muốn tiếp tục tầm bảo, nhất định có thể tìm được đối với chính mình hữu dụng linh đan, đến lúc đó chính mình lại lấy cũng không muộn. Cái đó từng muốn Đoạn Tây Lâu lại phảng phất nhận được năng thủ sơn dụ bình thường đem xanh bình ngọc lại ném vào. Đại ca ngươi có thể gây sát tiểu đệ. Đoạn Tây Lâu cười khổ cúi quýt, duyên niên đan mặc dù là bảo vật vô giá, có thể tiểu đệ cũng không dám muốn. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, tiểu đệ gia đạo trung lạc, nếu là gọi người biết rõ Đoạn gia có dấu loại này linh đan, này còn lại mấy chục người cũng đừng nghĩ sống tạm. Hơn nữa tiểu đệ trước cũng lấy không ít hữu dụng linh đan, cho nên cái này duyên niên đan hay là đại ca ngươi cầm tốt, tiểu đệ chỉ lấy đối với ta Đoạn gia hiện tại hữu dụng linh đan, cái này cũng đủ. Đoạn Tây Lâu nói thành khẩn, Đường Phong tưởng tượng cũng là có chuyện như vậy, tuy nhiên được đến duyên niên đan chỉ có mình và Đoạn Tây Lâu biết rõ, nhưng nếu như hắn cầm lại Đoạn gia, khó tránh khỏi sẽ đi dò tin tức, thiên hạ đều bị gió lùa tưởng, ai có thể đảm bảo thứ này sẽ không Đoạn gia mang đến tai họa ngập đầu. Cũng đúng, sau nếu là lại tìm được cái gì linh đan, ngươi muốn chỉ để ý mở miệng là được. Đường Phong gật gật đầu đem xanh bình ngọc thu vào mị ảnh không gian. Đoạn Tây Lâu cười nói, đại ca nhân hậu, tiểu đệ tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Đi ra ngoài trước ca. Tại căn phòng này trong tìm được một hạt duyên niên đan, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Cái này hạt linh đan giá trị, thậm chí nếu so với Đường Phong theo Hư Thiên Thủy trong điện được đến Càn Nguyên Sinh Linh Đan còn muốn quý trọng. Đại khái cũng chính bởi vì Đoạn Tây Lâu trước nói qua, này tuyệt thất là ở thủy trong điện xuất hiện, cho nên trong đó bảo bối cũng không phải quá quý trọng. Mở cửa phòng, hai người cũng không kịp đi ra ngoài, đã thấy cửa phòng đang đứng một người, người này tuổi nhìn về phía trên không lớn, đại khái chỉ có 25-26 tả hữu, ngày thường ngược lại dụng cụ đường đường, tuấn tú nho nhã, không coi là cái gì mỹ nam tử, nhưng lại có một loại làm cho người ta bái phục khí chất. Người này muốn vào phòng, Đường Phong cùng Đoạn Tây Lâu muốn đi ra ngoài, suýt nữa đụng vừa vặn. Sáu mắt tương đối phía dưới, lẫn nhau đều sững sờ một lát. Thư Thiên Điện trong phòng ốc vô số, chưa có thể trùng hợp như thế đụng phải cùng một chỗ, cho nên tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Mà Đường Phong cùng Đoạn Tây Lâu càng nhiều sắc thực vui mừng, nếu không phải là mình hai người sớm một bước lời nói, này trong phòng duyên niên đan chỉ sợ sẽ là người khác gì đó. Nguyên lai đã có người a. Người nọ khẽ cười một tiếng, tránh ra nửa cái thân thể. Đường Phong cùng Đoạn Tây Lâu gật đầu hướng hắn ý bảo, tranh thủ thời gian đi ra khỏi phòng. Đứng ở Dũng Đạo bên trong, cái này nam tử trẻ tuổi trên mặt treo nhàn nhạt mỉm cười, nhìn từ trên xuống dưới Đường Phong cùng Đoạn Tây Lâu, khuôn mặt tuy nhiên bình thản, có thể này trong ánh mắt đã có một cổ như thế nào cũng che giấu không cao cao tại thượng hương vị. Người này là cái nào đại gia tộc đệ tử? Đường Phong sinh lòng nghi hoặc, bởi vì hắn phát hiện người trẻ tuổi này thình lình có linh giai trung phẩm thực lực, nếu không có đại gia tộc đệ tử, không có khả năng sẽ có bực này cảnh giới, cũng càng không khả năng sẽ có loại khí chất này. Chính nghi hoặc về sau, Đoạn Tây Lâu nhưng lại thần sắc biến đổi, kinh hô: "Vô Song công tử, ngươi là Vô Song công tử?" "A, ngươi nhận ra ta?" Người tuổi trẻ kia tự tiếu phi tiếu nhìn qua Đoạn Tây Lâu. Đoạn Tây Lâu lén lén tiết Đường Phong liếc, chắp tay nói: "Vô Song công tử danh dự khắp thiên hạ, tại hạ cửu ngưỡng đại danh." "Ha ha, thư danh mà thôi." Chiến Vô Song đại khái là nghe nhiều loại này thừa nhận chi tử, thần sắc cũng không chút nào biến hóa, ngược lại mở miệng nói: "Hai người các ngươi thiên giai tại đan điện trong sông loạn chính là rất nguy hiểm, nếu là sợ mất mạng lời nói tiểu hay là trở lại ban đầu nhất đến điện phủ tương đối khá." Đoạn Tây Lâu cười khan một tiếng: "Tạ ơn Vô Song công tử quan tâm, bất quá chúng ta huynh đệ vận khí khá tốt, đến nay cũng không đụng phải cái gì quá nguy hiểm bây giờ." "A, có hay không thu hoạch cái gì tốt linh đan?" Chiến Vô Song hỏi. "Thu hoạch một ít, bất quá chỉ sợ đều nhập không được Vô Song công tử pháp nhãn." Đoạn Tây Lâu trong nội tâm đội vàng sao động, có thể nhưng lại không thể không ứng phó. Nhưng hắn là biết rõ Đường Phong cùng Chiến gia ân oán, sợ Đường Phong kềm nén không được cùng cái này Vô Song công tử đánh nhau, bất quá may mắn là xem Đường Phong thần sắc, hắn phảng phất không nhận biết Vô Song công tử. "Ân, đi như vậy, các ngươi nếu là tìm được cái gì tốt linh đan chính mình lại dùng không được, còn có thể sống được đi ra ngoài lời nói, tiểu đi trước Chiến gia, ta Chiến gia nhất định lãi nạp thu, trả thù lao sẽ không gọi các ngươi thất vọng chính là." Chiến Vô Song lời này đã không ngừng đối Đoạn Tây Lâu một người nói qua, hắn tại đan điện trùng chuyển vài ngày, cũng đụng phải không ít người, thân là Chiến gia đệ tử, hắn tự nhiên sẽ không có khí độ đi khó xử những thực lực này không bằng người một nhà, bất quá hắn đụng phải người tuy nhiên thực lực không cao, có thể mọi người có mọi người bất khí, nói không chừng những người này tiểu tìm được cái gì tốt linh đan. Đem lời trước đặt xuống tại nơi này, những người này nếu có thể đem linh đan bán cho Chiến gia tự nhiên là không thể tốt hơn, không bán cũng không còn quan hệ, dù sao cũng sẽ không tổn thất thật sao. Cái này lời vừa nói ra, Đoạn Tây Lâu chỉ biết muốn không xong. Quả nhiên, Đường Phong thần sắc biến đổi, nhìn thấy Chiến Vô Song trầm giọng nói: "Ngươi là Chiến gia người?" Vốn Đường Phong chỉ là đem Chiến Vô Song trở thành một người đi đường, mặc dù có chút cảnh giác lại không nhạy cảm, có thể nghe được người này nói Chiến gia, Đường Phong mới biết được người này dĩ nhiên là chính mình tù nhân. Nhớ tới Linh Khiếp Nhan thiếu chút nữa bị Chiến Khôn một đao chém nát một màn kia, Đường Phong con mắt nheo lại. Chiến Vô Song trên mặt tiếu dung không giảm, nghiêng đầu lại nhàn nhạt địa nhìn thấy Đường Phong, ánh mắt kia trung nguyên bản không thể đơn giản chứng kiến khinh miệt giờ phút này hiển thị rõ không thể nghi ngờ, lanh chào một tiếng: "Sát khí, xem ra vị bằng hữu kia cùng ta Chiến gia có chút thù hận nha. Nếu không phải cùng Chiến gia có cửu oán, cái này chỉ có thiên giai cảnh giới người làm sao không tự chủ được địa lộ ra sát khí. Bất quá Chiến gia thân là đệ nhất thiên hạ thế lực, cửu gia nhiều đi." Chiến Vô Song làm sao đem Đường Phong để ở trong mắt. "Hiểu lầm, hiểu lầm nha." Đoạn Tây Lâu tranh thủ thời gian nhảy ra hòa giải, hắn chỉ sợ phát sinh như vậy sự, lại không hay là phát sinh. Đường Phong cùng Chiến Vô Song bốn mắt tương giao, một cái âm trầm tỉnh táo, một cái đùa cợt không cấm, thật lâu Chiến Vô Song mới mở miệng nói: "Ngươi muốn động thủ sao?" "Không động thủ thoại bản công tử cần phải đi." Đường Phong không đáp bất động, ý nguyên lạnh lùng nhìn qua hắn. "Thật muốn báo thù lời nói, trước hết hảo hảo tu luyện lại đến Chiến gia. Dùng ngươi hiện tại tiêu chuẩn, còn để không nổi bổn công tử động thủ hứng thú." Chiến Vô Song cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi, trước khi đi một thân linh giai trung phẩm uy áp thủy triều bình thường hướng Đường Phong cùng Đoạn Tây Lâu đánh úp. Đường Phong bước ra vừa đỡ, ngăn tại Đoạn Tây Lâu trước mặt, uy áp như núi lớn sụp đổ, ép tới Đường Phong kêu lên một tiếng đau đớn. Đường Phong vốn là có thương trong người, càng thi triển mượn sắc hoàn hồn, dùng thiên giai chi cảnh sao có thể hoàn toàn ngăn cản được. "Đại ca!" Đoạn Tây Lâu kinh hãi, tranh thủ thời gian tiến lên nâng ở Đường Phong. "Không có việc gì." Đường Phong hít sâu một hơi, bình phục trong lòng quay cuồng khí huyết, lại ngẩng đầu nhìn lại, Chiến Vô Song đã không thấy bóng dáng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1118, lại phát đạt. Vừa rồi nghe được Chiến Vô Song thân phận sau, Đường Phong sắc thực động sát tâm. Chỉ là nơi đây không thích hợp động thủ, vạn nhất đem Đoạn Tây Lâu cho ngộ thương sẽ không tốt, huống chi oan có đầu nợ có chủ, cùng Đường Phong có cửu oán là Chiến Côn, cùng cái này Chiến Vô Song lại không có quan hệ gì. Bất quá chính mình đã có thể gặp được Chiến Vô Song, khó bảo toàn tiểu cũng không gặp mặt đến Chiến Côn. Thư Thiên Điện, hắn không có lý do không đến. Đường Phong hay là lần đầu như thế vội vàng mà nghĩ giết một người. Dĩ vãng đụng phải những địch nhân kia mặc dù đáng giận mặc dù đáng chết, cũng vô pháp ảnh hưởng lòng hắn cảnh, nhưng là Chiến Khôn không giống với, nghĩ đến chỗ này người Đường Phong liền nghĩ đến Linh Khiếp Nhan trên người nghiền nát vết nứt, nếu không phải nha đầu vận khí tốt, hiện tại chỉ sợ sớm đã hương tiêu ngọc vẫn. Cho nên việc cấp bách là tranh thủ thời gian tìm chút trị cốt cách kinh mạch chi thương linh đan. Chiến Khôn dù sao cũng là cao thủ đứng đầu, dùng chính mình hiện tại trạng thái đụng phải hắn phần thắng chưa tới một thành. "Đại ca!" Đoạn Tây Lâu gặp Đường Phong sắc mặt nhìn không tốt, liên tục can đuổi, quân tử báo thù 10 năm không muộn nha, tiểu đệ biết rõ ngươi cùng chiến gia có chút đụng chạm, có thể ngươi thực lực bây giờ.
Ta biết rõ.
Đường Phong cắt đứt hắn lời nói, Đoạn Tây Lâu trích cho là mình có linh giới bậc phẩm cảnh giới mà thôi, tuy nhiên hắn cũng nghe người qua trước đây hoang dã tàn sát ma một trận chiến sự tình, mà dù sao chỉ là tin vỉa hè, không có tận mắt nhìn thấy, nào biết đâu rằng sự tình kỹ càng từ đầu đến cuối.
Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tìm chút ít linh đan.
Gặp được Chiến Vô Song làm cho Đường Phong ý thức được một ít nguy cơ, không đề cập tới chiến gia, lúc này đây Hư Thiên Điện mở ra Tư Đồ Thế Gia khẳng định cũng sẽ trình diện, còn có Trảm Hồn Tông, cái này vài cái đại tông môn đều có cao thủ đứng đầu, chính mình lại cùng bọn họ có cựu đoán kẽ hở, vạn nhất thân phận bị xuyên qua, mình có thể dựa vào cũng chỉ có tự thân thực lực. Hai người tiếp tục tại đan điện trong xuyên toa, cũng không biết là vận may hay là vận rủi, kế tiếp một ngày công phu, linh đan rượu dược sắc thực tìm không ít, thậm chí mà ngay cả bất tử kim đan cũng làm cho Đường Phong cùng Đoạn Tây Lâu tìm được một quả. Có thể hết lần này tới lần khác sẽ không có Đường Phong hiện tại nhu cầu cấp bách trị liệu cốt cách kinh mạch thương thế đang dược. Bất tử kim đan có thể là đồ tốt, đồ chơi này đồng dạng là thất truyền thượng cổ linh đan, bất quá đan phương Đường Phong đã nắm giữ, Đường Lưu Tô lần trước còn luyện chế hai quả đi ra. Đường Phong lấy ra duyên nhân đan, cái này một quả bất tử kim đan tự nhiên là làm cho Đoạn Tây Lâu cầm lấy đi. Thực lực của hắn thấp kém, gặp được nguy hiểm tình huống nếu so với Đường Phong nhiều không ít, bất tử kim đan vừa vặn phái trên công dụng. Ngày thứ hai, hai người thăm dò trước cuối cùng một gian phòng ốc. Cũng không phải nói đan điện trong không có phòng diễn tử, mà là Đường Phong trước đã đáp ứng Đoạn Tây Lâu lại tại đan điện trong thăm dò một ngày liền đi công pháp điện, mà hiện tại cũng đến rời đi đan điện thời gian. Phá giải hết trong phòng cơ quan, hai người đi về hướng bày đặt ở bên trong trên đài cao một cái trắng loãng bình ngọc. Cái này bình ngọc xem như so với bình thường bình ngọc, cũng không đặc thù chỗ, tại đan điện ở bên trong, tìm được linh đan tốt xấu, bình thường đều cùng bình ngọc tính chất có liên quan, nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối. Đường Phong cùng Đoạn Tây Lâu chợt có cơ hội cũng có thể theo bình thường trong bình ngọc tìm được tốt đan dược. Bất quá Đường Phong cũng không có trông cậy vào cái này trong bình ngọc có dấu chính mình cần linh đan. Như cũng là Đường Phong cầm lấy bình ngọc, Đoạn Tây Lâu túi đầu nhìn trên bệ đá chú giải. Cái này một lọ vậy là cái gì linh đan? Đường Phong một bên thuận miệng hỏi một bên lung lay cái chai, trong bình truyền ra nhiều đan dược va chạm động tĩnh, gì, cái này một lọ đan dược lại không chỉ một khỏa. Tình huống này cũng làm cho Đường Phong có chút ngoài ý muốn, bởi vì cho tới bây giờ đến đan điện bắt đầu đến hiện tại, phàm là tìm được bình ngọc, trong bình đan dược luôn chỉ có một quả, nhưng này cá cũng không đồng dạng, đơn theo thanh âm đi lên suy đoán. Đường Phong xem chừng trong bình linh đan không ít hơn thật quả. Đan dược số lượng nhiều, giá trị chỉ sợ cũng thấp, Đường Phong không tự chủ được địa toát ra cái ý nghĩ này. Há biết Đoạn Tây Lâu tại bệ đá bên kia xem phim khác, đột nhiên cất tiếng cười to đứng lên, ha 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 ha. Đại ca, chúng ta lại phát đạt. Mỗi lần tìm được quý trọng linh đan, Đoạn Tây Lâu đều muốn như vậy kêu lên một tiếng, trước sau hai ngày xuống, Đoạn Tây Lâu đã đem chính mình 8 đời tài vận đều phát. Phòng trưng hạ mấy đời người này nhất định là cá nghèo kiết xác. Đường Phong cười nói, tại sao lại phát? Đại ca ngươi đoán lần này tìm được là cái gì linh đan? Đoạn Tây Lâu treo Đường Phong khẩu vị. Đường Phong lắc đầu. Chú nhan đan. Đoạn Tây Lâu gần từng chữ địa nổ ra ba chữ, đối tu luyện vô ích, nhưng là giá trị cực đại. Chú nhan đan. Đường Phong thần sắc vừa động. Phục chi có thể bảo vệ thanh xuân vĩnh chú. Chỉ cần chỉ là cái này công hiệu, cũng đã thuyết minh loại này linh đan giá trị bao nhiêu. Tuy nhiên nó đối tu luyện xác thực một điểm trợ giúp đều không có, có thể nữ nhân nào không thương mỹ. 28 xuân xanh, phấn hồng giai nhân, vài thập niên sau cũng sẽ phương hoa già đi, hình dung tiểu thụy, tuổi già sức yếu, cùng mỹ lệ không tiếp tục nửa điểm quan hệ. Có thể nếu là có loại này linh đan, liền có thể bảo trụ cả đời thanh xuân, làm cho dung nhan không giảm. Viên thuốc này đối nam nhân không có chút nào lực hấp dẫn, có thể đối với nữ nhân mà nói so với bất luận cái gì linh đan rượu dược đều muốn quý trọng. Chính là bởi vì ý thức được điểm này, Đoạn Tây Lâu mới có thể như thế thất thố. Ngươi xác định viên thuốc này thực sự loại này ly kỳ tác dụng. Đường Phong vẫn còn có chút không thể tin được, lúc này đây đến đan điện trong tầm bảo có thể nói là mở rộng tầm mắt, trước kia liền không hề nghĩ ngợi qua linh đan rượu dược, ở chỗ này lại liên tiếp xuất hiện, nhưng đan dược này giá tác dụng thủ sát thực ly kỳ điểm. Viên thuốc này có hay không có tác dụng, thiên hạ này đang lúc liền có một cái sống sờ sờ ví dụ, không phải do tiểu đệ không tin nha. Đoạn Tây Lâu thổn thức một tiếng. Sống sờ sờ ví dụ. Đường Phong nghi hoặc. Đoạn Tây Lâu để sát vào tới, thấp giọng tại Đường Phong bên tai nói, cổ gia vị kia gia chủ. Cổ U Nguyệt. Đường Phong ngạc nhiên, chợt liền hiểu rõ Đoạn Tây Lâu đang nói cái gì, không phải nghe đồn nàng tu luyện cổ gia đặc thù công pháp, mới có thể dung nhan không giả sao. Đoạn Tây Lâu cười nói, lời này đại ca người cũng tin tưởng. Như cổ gia thực sự loại công pháp này lời nói, này vì sao chỉ có cổ gia gia chủ một người thanh xuân vĩnh chú? Thế gian đồn đãi chỉ có thể tín ba phần bỏ đi, lão bà kia. Khái khái, Đường Phong không khỏi ho nhẹ một tiếng. Lão cái chữ này tại cổ U Nguyệt Châu đó chính là cấm kỵ, ai dám tại cổ U Nguyệt trước mặt sách lão, này quả thực chính là tự tìm đường chết. Tuy nhiên cổ U Nguyệt bây giờ không có ở đây nơi đây, có thể Đường Phong vẫn còn có chút trong nội tâm chích đông, sợ hai vách mạch rừng, gọi người nghe qua. Đoạn Tây Lâu tranh thủ thời gian đổi giọng, cổ gia gia chủ có thể bảo trì dung nhan, tuyệt đối không phải tu luyện cái gì đặc thù công pháp. Mà là bởi vì này chú nhan đan tác dụng. Như thế nói đến, cái này linh đan quả thật là hữu dụng. Đường Phong cũng cảm thấy Đoạn Tây Lâu nói có đạo lý, hiện tại lại nhìn trên tay bình ngọc, không khỏi cảm thấy quý trọng rất nhiều. Phòng trưng cũng là cổ gia trước kia tại Hư Thiên Điện trong tìm hốt chờ hậu tìm được qua chú nhan đan, cho nên cổ U Nguyệt mới có thể một mực bảo trì 16-17 tuổi bộ dáng. Đại ca. Đoạn Tây Lâu mắt ba tị địa nhìn thấy bình ngọc. Đường Phong tự nhiên biết do hắn y ân, chúng ta chia đều tốt. Tiểu đệ chỉ cần hai hạt là được, nhiều cũng không cần, đại ca nhân trung chi long, chắc chắn rất nhiều hồng nhan chi kỷ, cái này linh đan mang về tống tại các nàng khẳng định rất vui mừng. Đoạn Tây Lâu ánh mắt đột gắt, liếc thấy ra Đường Phong không phải là cái gì toàn tâm toàn ý mặt hàng. Nghe hắn vừa nói như vậy, Đường Phong ngược lại không dám chối từ. Bên cạnh mình nữ tử, sát thực không ít nha, vạn nhất mang về chú nhan đan phân lượng không đủ, vậy cũng khiến cho người đau đầu. Mà Đoạn Tây Lâu sở dĩ muốn hai hạt, Đường Phong xem chừng cũng là bởi vì hắn có hai vị nữ tính thân nhân. Mở ra bình ngọc, đem trong bình chú nhan đan toàn bộ đổ ra, tan vỡ một phen, Đường Phong khẩn trương tâm tình lúc này mới trầm tĩnh lại trong bình chừng thập hạt linh đan, phân cho Đoạn Tây Lâu hai hạt còn thừa lại tám hạt, không đề cập tới chính mình vài vị phu nhân, tính cả lão nương Diệp Di Khô số lượng này cũng dư giả. Hai người lập tức làm tặc bình thường đem linh đan phân tốt, ước lượng tiến trong ngực. Rời đi phòng, Đường Phong nói, đi thôi, chúng ta đi công pháp điện. Mặc dù đang đan điện trong không có thể tìm được trị thương đan dược làm cho Đường Phong có chút đáng tiếc, khả thi đang lúc có hạn, Đường Phong cũng không muốn chỉ ở đan điện trung chuyển du, tính toán thời gian chính mình tiến vào hư thiên điện đã 10 ngày tả hữu, hư thiên điện trích mở ra một tháng công phu, còn lại 20 ngày Đường Phong còn muốn đi đường điện phủ đi dạo đâu. Nghe Đường Phong lời nói, Đoạn Tây Lâu lập tức trên sự hưng phấn trước dẫn đường. Hư thiên có thập điện một thiên hạ. Theo hư thiên thủy điện bắt đầu, dùng cái này trên lên vi thứ hai đan điện, đệ tam vũ điện, đệ tứ hoa cỏ điện, thứ năm công pháp điện. Mà Đường Phong cùng Đoạn Tây Lâu hai người lần này cần đi chính là thứ năm điện. Như cũ tốn hao nửa ngày thời gian, hai người mới tìm được tiến vào đệ tam vũ điện nhập khẩu. Tại đan điện về sau, hai người ban đầu nhất không có đụng phải bao nhiêu người, nhưng là theo thời gian chuyển rời, tiến vào đan điện người cũng càng ngày càng nhiều, tới vũ điện người này đếm lại thiếu một ít. Đại hàng rào những người kia còn lưu luyến tại đan điện ở bên trong, không có đi lên ý nghĩ. Bất quá vừa tiến vào vũ điện, Đường Phong liền cảm giác được có chút không tiểu như là bậc cao nhất khí tức. Vô luận là thủy điện hay là đan điện, đều không có sát phạt buổi nói, nhưng là vũ điện trong không giống với, bốn phía chạy xuôi theo táo bạo bất an động tĩnh, thậm chí mà ngay cả trong không khí đều đầy giấy khẩn trương bầu không khí loại này khí tức không phải tu luyện người toát ra, mà là giấu ở vũ điện trong vô số thần binh lợi khí hội tụ mà thành. Mặc dù phòng ốc ngăn cách những này thần binh lợi khí ba động, cũng khó có thể che giấu chúng nó bản thân phong mang. Đệ tam vũ điện nếu so với thứ hai đan điện nguy hiểm nhiều. Đoạn Tây Lâu quay đầu nhìn qua liếc thuận tức nói, chỉ giáo cho, vũ điện trong có dấu binh khí, không biết ở chỗ này bày đặt bao nhiêu năm, đều là chút ít tốt nhất vũ khí, kém cỏi nhất đều là thiên binh, những vũ khí này lâu ngày sinh linh, có sớm đã tấn thăng làm thứ thần binh, cho dù không có tấn chức cũng so với bình thường thiên binh tốt hơn. Tâm bảo người vào nhà, muốn đối mặt không chỉ có trong phòng cơ quan bấy dập, càng có những kia thông linh vũ khí phản kích. Đường Phong gật gật đầu, Đoạn Tây Lâu lời này nói được cũng không phải sai, chính mình có được thứ thần binh tự nhiên biết rõ thứ thần binh lợi hại, hơi có chút linh tính vũ khí cũng không phải là tốt như vậy hạng phụ, huống chi thứ thần binh. Bất quá tu luyện người, có một bả vũ khí tốt rất quan trọng, cho nên vũ điện mặc dù nguy cơ trùng trùng, cũng khó có thể dội tắt những kia tầm bảo người nhiệt tình. Có thể tưởng tượng, theo thời gian chuyển rời, phía trước vũ điện người sẽ càng ngày càng nhiều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1119, vũ điện đang khi nói chuyện, bên một gian phòng cửa phòng đột nhiên mở rộng ra, theo lý lão đảo bay ra một cái thất kinh toàn thân máu tươi người. Theo sát phía sau, mở rộng ra trong phòng đột nhiên kích gác bắn ra một đạo kiếm khí, người này đang ở giữa không trung, căn bản không hề mượn lực địa phương, tuy nhiên cảm giác được sau lưng nguy hiểm, nhưng lại căn bản không có biện pháp phòng ngự. Phốc địa một tiếng, kiếm khí ở giữa hắn phía sau lưng, theo lưng bắn vào, trước ngực xuyên qua, tạo này trọng thương, người này lập tức từ không trung ngã xuống xuống. Cứu! Cứu mạng! Người này cũng chứng kiến Đường Phong cùng Đoạn Tây Lâu, đội vàng dây rủa lấy hướng hai người vươn tay, trên mặt đất rất nhanh liền sẽ một bãi máu tươi bao trùm. Đường Phong cùng Đoạn Tây Lâu liếc nhau, tranh thủ thời gian tiến lên. Cứu! Cứu cứu ta! Người này nhìn về phía trên tuổi không tính quá lớn, có chừng 40 tả hữu, thực lực đã đến linh giới bậc phẩm, cũng không biết là cái nào gia tộc đệ tử. Thương thế quá nặng. Đoạn Tây Lâu nhìn liếc, hướng Đường Phong chậm rãi mà lắc lắc đầu. Vừa rồi đạo kiếm khí kia từ phía sau lưng đánh út về sau, người này thậm chí đều không có vận giá hộ thân cương khí, có thể tưởng tượng mà chi nhất định là đã đến nỏ mạnh hết đà. Hơn nữa người này thương thế theo bề ngoài trên thoạt nhìn vô cùng thê thảm, trên người rậm rạp chẳng chỉ không phải thiếu mũi tên nhọn, hẳn là gây ra trong phòng cơ quan bị cơ quan gây thương tích. Ta không nghĩ. Người này cầm chặt lấy Đoạn Tây Lâu tay, dãy rủa thuyết ra nửa câu, đầu nghiêng một cái liền không có khí. Đường Phong cùng Đoạn Tây Lâu hai người im lặng. Linh giới bậc phẩm đã chưa tính là yếu đất, có thể tại vũ điện bên trong dĩ nhiên lại như vậy mất mạng, quả nhiên là người vì tiền mà chết điều vi tử vong. Đường Phong hai người tầm bảo sở dĩ sẽ như thế thuận lợi, hơn phân nửa công lao muốn quy công ở Đoạn Tây Lâu, tuy nhiên thực lực của hắn không cao, có thể trả lời hư thiên điện cơ quan nghiên cứu rất sâu, theo bắt đầu đến hiện tại hai người còn không có xúc động qua bất luận cái gì cơ quan, mỗi bảo phòng nhất định có thể phá giải. Tuy nói Đường Phong đoạt bảo thủ đoạn cũng không thể bỏ qua công lao, có thể nếu như không có Đoạn Tây Lâu lời nói, Đường Phong cũng muốn gặp phải đủ loại phiền toái. Cái này phòng cơ quan đã bị gây ra, trong thời gian ngắn sợ là không có bất kỳ nguy hiểm. Đoạn Tây Lâu quay đầu hướng người nọ vừa rồi chạy đến phòng nhìn lại, mà vừa rồi đạo kiếm khí kia hẳn không phải là cơ quan có thể bắn ra. Thứ thần binh. Đường Phong thần sắc ngưng tụ. Ân, chỉ có thông linh vũ khí mới có thể tự chủ bắn ra kiếm khí. Ta đi nhìn xem. Đường Phong xoay người xông vào trong phòng, không lớn một hồi công phu liền xách một thanh trường kiếm đi ra. Xác thực như hai người sở liệu, bên trong nhà này vũ khí thật sự là một thanh thứ thần binh, bất quá cái này trường kiếm kiệt ngạo không vấn, mặc dù bị Đường Phong giữ tại trên tay cũng là tranh minh không ngừng, căn bản không muốn thỏa hiệp, ngược lại trên thân kiếm khí bắt đầu khởi động, nếu không phải Đường Phong cương khí hộ thân, sợ là cũng bị kiếm này cho làm bị thương. Đường Phong đi tới về sau, chính gặp Đoạn Tây Lâu ở đằng kia người trên thi thể tìm kiếm trước, tuy nói người chết chi tài không thể làm, nhưng này người tiểu chết ở chỗ này, Đoạn Tây Lâu không cầm lời nói, người khác cũng sẽ tìm tới một phen. Bất quá Đoạn Tây Lâu cũng không có gì thu hoạch, chỉ từ người này trên người tìm được một ít đan dược cùng linh thạch mà thôi, nghĩ đến người này là thẳng đến Vũ Điện mà đến, cũng không có ở đan điện cùng thủy trong điện như thế nào tầm bảo, không có chứng minh thân phận gì đó. Đoạn Tây Lâu tìm kiếm hắn thi thể, thứ nhất là sưu tập hữu dụng gì đó, thứ hai cũng là muốn xem hắn thân phận, như vậy rời đi Hư Thiên Điện sau cũng có thể đi gia tộc của hắn báo tin. Đường Phong ngược lại có thể cô đọng âm hồn dọ thám biết thân phận của hắn, nhưng ngấm lại hay là không có làm như vậy. Đại ca chờ một chút. Đoạn Tây Lâu người phúc hậu, không đành lòng gặp người này phơi thây bên ngoài, một phen bận việc đem thi thể ném vào vừa rồi này gian phòng ốc trong. Kiếm này ngươi cầm, bất quá cẩn thận chút đừng để bên ngoài nó cho làm bị thương. Đường Phong đem trên tay thứ thần binh trưởng kiếm đưa tới. Đoạn Tây Lâu vội vàng chối từ nói, không cần. Cho ngươi cầm sẽ cầm. Đường Phong chính mình có một chút thứ thần binh, đối trôi này trưởng kiếm tự nhiên là không có gì ý nghĩ. Đoạn Tây Lâu còn muốn chối từ, đã thấy Đường Phong đã một tay lấy trưởng kiếm ném tới, sợ được hắn vội vàng vận ra hộ thân cương khí tiếp nhận, kiếm khí tiết ra ngoài, thân kiếm vụ vụ không ngừng. Đoạn Tây Lâu trước mắt lập tức sáng ngời, hảo kiếm, có thể không được chứ? Cũng đã sinh ra kiếm linh. Một tiếng tán thưởng về sau, cái này trường kiếm lại ổn định lại, tiết ra ngoài kiếm khí cũng chậm rãi thu liễm, trở nên chất phát tự nhiên. Đoạn Tây Lâu sững sờ, thoáng vận ra cương khí rót vào thân kiếm, đã thấy lần này thần binh lại một lần nữa tách ra vốn uy lực. Đường Phong một hồi không nói gì, xem như vậy kiếm này cùng ngươi tính tình quá mức quá a. Nếu không phải tính tình hợp nhau, trôi này trường kiếm làm sao như thế an ổn? Đường Phong cầm trên tay về sau nó chính là bạo động không ngừng. Ha ha ha. Đoạn Tây Lâu thoải mái không thôi, như thế xem ra, kiếm này thật đúng là không nhỏ đệ không ai có thể hơn. Tại thủy điện về sau, Đoạn Tây Lâu tìm được không ít tiên binh, bất quá về sau đều bị vứt bỏ, trích tùy thân mang một thanh mà thôi. Lúc ấy hắn còn nói kỵ mã tìm con lửa tới, lại không nghĩ hiện tại tiểu nhặt cá tiện nghi, được trôi thứ thần binh. Vậy cũng là niềm vui ngoài ý muốn, hai người mục tiêu cũng không phải Vũ Điện, được một thanh thứ thần binh trưởng kiếm cũng là vô tâm tại rừng, đội vã liền dưới lên một tầm nhập khẩu giết tới. Dọc theo đường đi qua cũng đụng phải một số người, những này đến Vũ Điện tìm kiếm tốt nhất vũ khí tu luyện người phần lớn đều là cao mày không ngừng, đối mặt trong phòng cơ quan bẫy dập cùng vũ khí bản thân hình phản kháng vô kế khả thi, càng có người phá giải cơ quan không thành bị cơ quan gây thương tích, khóc thét cực kỳ bi ai. Có thể nói Vũ Điện trong cơ hồ tiểu chạy xuôi theo một loại máu tươi hương vị. Thư Thiên Điện thiết trí ngược lại có chút ý tứ. Đoạn Tây Lâu đột nhiên cười một tiếng. Như thế nào? Đoạn Tây Lâu chậm rãi nói, đại ca ngươi xem, Thư Thiên Thủy Điện là cho người thử nước dùng, đại đa số trên không được mặt bản tu luyện người chỉ có thể ở thủy trong điện đi dạo. Tiểu đệ nếu không phải tinh nghiên Hư Thiên Điện vài chục năm, sợ cũng không có can đảm lượng cùng đại ca một nâng đi lên. Mà thứ hai đan điện lại phảng phất là cố ý thiết trí ở đằng kia, cung tầm bảo người tìm chút linh đan rượu dược, dùng xong kế tiếp vài cái điện phủ, tầm bảo nha, tổng hội bị thương, nếu không tại đan điện trong tìm chút linh đan thì như thế nào tự cứu? Ngươi là nói cái này Hư Thiên Điện các điện phủ là người vi thiết trí đi ra? Đường Phong hỏi. Khó mà nói, Hư Thiên Điện bản thân hình tồn tại đã làm cho thương thảo, nó rốt cuộc là người phương nào kiến tạo? Hư Thiên Điện tồn tại lại là vì cái gì? Đoạn Tây Lâu nghiên cứu Hư Thiên Điện rất nhiều năm, xem sự tình tự nhiên so với Đường Phong thấy xa một ít. Ít nhất những ngày Đông Tây Đường Phong thật đúng là không muốn qua. Lại là nửa ngày sau, hai người mới đi đến hoa cỏ điện lối vào, như cũ mở ra đi thông tiếp theo điện cơ quan, hai người theo xoay quanh trên xuống thang lầu bước vào hoa cỏ điện. Mới vừa vào nhập hoa cỏ điện, Đường Phong liền sửng sốt, bởi vì hắn chứng kiến cùng với các điện phủ không giống với tình cảnh. Đoạn Tây Lâu ngược lại không có gì kinh ngạc ý, nghĩ đến hắn là tại trong điện tịch đã từng gặp đi lại, cho nên mới có thể như thế bình tĩnh. Cả hoa cỏ điện cùng đan điện Vũ Điện khác nhau rất lớn, nơi này thậm chí có ánh mặt trời bắn vào. Hơn nữa cả điện phủ một mảnh tươi sáng, ngẩng đầu nhìn lại cũng không có chút nào trở ngại, trên đỉnh đầu chính là một mảnh tinh không vạn lý chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1120. Liễu Nguyên Hỏa Đoạn Tây Lâu vừa nghe không nghi ngờ gì, lập tức đem một chùm quả thực phân một nửa cho Đường Phong, chính mình bẹp một ngụm tiểu ăn xong, đập vỡ miệng. Đoạn Tây Lâu nói còn rất ăn ngon. Đường Phong cười khẽ, đem chính mình này phần cũng ăn đi. Từ đem Chu Tiểu Điệp theo Trạm Hồn Tông xăm sau khi đi ra, Đường Phong sẽ không như thế nào ăn thật ngon qua gì đó, tuy nói đến linh giai cảnh giới, bản thân đối thực vật nhu cầu không phải rất lớn, mặc dù thập thiên nửa tháng không ăn gì đó cũng không sự, có thể nhiều phiên đại chiến, Đường Phong lại bị thương trong người, tự nhiên là muốn ăn vài thứ thật nhanh chóng khôi phục mới là, mà ở trong đó trái cây đúng là tốt nhất thực vật. Đại ca chúng ta muốn hay không tại hoa cỏ trong điện dừng lại mấy ngày, dù sao thời gian còn có. Đoạn Tây Lâu nhìn trước mắt vô tận hồng lục lục, có chút không nỡ đi. Nói xong không đợi Đường Phong trả lời, lại cau mày nói, hay là tính. Vì sao? Đường Phong nhìn hắn thần sắc có chút không muốn, phản phất là bị quét mấy lượng thịt giống như. Cái này cả vườn hoa cỏ quá nhiều, tiểu đệ sợ mang bất động. Hay là trước đi công pháp điện quan trọng hơn, đại không trở lại về sau lại từ nơi này tìm kiếm một phen. Cũng tốt. Đường Phong gật gật đầu, chính mình có mị ảnh không gian ngược lại không sao cả, theo như Đường Phong ý nghĩ, đem cái này một điện phủ hoa cỏ đều thái hết mới tốt, bất quá Đoạn Tây Lâu dù sao không thể so với chính mình, mang quá nhiều gì đó lời nói cũng là vương hữu, không có phương tiện kế tiếp hành động. Bất quá chúng ta ngược lại có thể dọc theo đường đi qua về sau hái chút ít trái cây, dùng làm từ nay về sau khỏa bụng chi dụng. Đoạn Tây Lâu cũng là xua đổi khỏi ý nghĩ, trên mặt vẻ vẻ vải đã hơi biến mất dần thối. Đã hạ quyết tâm, hai người tự nhiên là theo đại đạo hướng phía trước đi đến. trái cây, đủ loại hồng lam hoàng lục quả thực, nào có thể ăn, nào lại có độc, Đường tự nhiên so với ai khác đều tin tưởng, khi hắn chỉ điểm, hai người không nhiều lắm một hồi công phu liền hái rất nhiều quả thực. Những này quả thực bản thân hình cấp bậc không được tốt lắm, nhưng không chịu nổi cây ăn quả thuốc linh cao, nơi này lại linh khí 10 phần, có thể nói những này trái cây bản thân tiểu cất giữ tinh thuần linh khí, nghiêm nhiên có thể xem như linh quả. Thằng Đường đi tới, Đoạn Tây Lâu cũng như dĩ vãng bình thường nói liên miên cằn nhằn cùng Đường Phong giảng giải trước. Đường Phong thế mới biết, hoa cỏ điện cũng không phải không hề nguy hiểm, không đề cập tới những này kỳ hoa dị thảo bản thân có độc tính, riêng là một ít chân quý thảo dược bên cạnh thủ hộ linh thú chính là dấu giếm nguy hiểm. Kỳ chân dị bảo bên cạnh, mỗi lần đều có linh thú thủ hộ, đây là thưởng thức. Tại hoa cỏ trong điện cũng đồng dạng thông dụng, nơi này linh thú thực lực xuất chúng, kém cỏi nhất cũng là thất giai cùng bậc, đồng đẳng với linh giai cao thủ. Nếu là muốn thu chúng nó thủ hộ kỳ hoa dị thảo, không cẩn thận khả năng cũng sẽ bị giết. Hai người dọc theo đường đi qua về sau, Đường Phong ngược lại từng xa xa địa chứng kiến nhất trích linh thú sinh động thân ảnh, chỉ có điều hai người cũng không có tiến vào nó thủ hộ địa bàn, cho nên cũng bình an vô sự. Theo như Đoạn Tây Lâu lời nói mà nói, càng là rời xa đại đạo, hoa cỏ cấp bậc lại càng cao, mà ở hoa cỏ điện ở chỗ sâu trong, mới có thể thường xuyên đụng phải những kia thủ hộ linh thú, giống như hai người như vậy theo đại đạo đi lên phía trước cơ bản không có nguy hiểm gì. Hơn nữa tại hoa cỏ trong điện, làm theo cũng có cơ quan bẫy dập. Chỉ có điều những này cơ quan bẫy dập bị hoa hoa thảo thảo che giấu, so với cái khác điện phủ càng thêm khó có thể làm cho người ta phát giác phá giải. Hoa cỏ trong điện hiển nhiên đã có người nhanh chân đến trước, Đường Phong cùng Đoạn Tây Lâu hai người đi lên phía trước không đến một nén nhang thời gian, liền nghe được một hồi đã đấu động tinh theo bên chuyển đến, quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái lao giả đang tại cùng một đầu bộ dáng giống như sư giống như hổ manh thú đánh nhau kịch liệt. Con linh thú này uy manh vô cùng, thân hình khổng lồ có thể di động làm kiện tráng, trong miệng có thể phóng hỏa, hành động trong lúc đó càng kéo trước trong thiên địa hỏa hệ linh khí, mặc dù cách được có chút xa, Đường Phong cùng Đoạn Tây Lâu cũng có thể cảm nhận được một hồi nóng bức đập vào mặt. Cái này linh thú ít nói cũng có bát giai thực lực, hơn nữa là cánh khí táo bạo hỏa hệ linh thú. Hiển nhiên không phải tốt sống chung, có thể cùng nó chiến đấu cái kia tu luyện người thủ đoạn nhưng lại càng thêm lợi hại. Lão giả kia một đầu hỏa hồng tóc dài, tuổi mặc dù lão lại tinh thần rạng rỡ, dung quang tỏa sáng, chiêu thức giao tiếp đang lúc hành vân lưu thủy, không thấy chút nào kéo dài. Hơn nữa lão giả này cũng là tu luyện một thân hỏa hệ cương khí, cùng linh tay giờ nóng bức cương khí, tuôn ra, tăng thêm một phần thô bạo tàn nhẫn. Mà ở cái này một người một thú chiến đấu phạm vi vài chục trượng có hơn, một cây hỏa hồng kỳ hoa đứng sừng sững dược viên bên trong, một mảnh kia dược viên chỉ vẹn vẹn có như vậy một cây hoa non, mà ngay cả phụ cận thổ nhưỡng đều là màu đỏ. Phóng nhãn nhìn lại, cái này một cây hỏa hồng kỳ hoa phảng phất đang tại hừng hực thiêu đốt giống như, chợt nhìn chỉ cho là nó chính là một đám ngọn lửa. Liệu nguyên hỏa. Đường Phong hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ khó trách nơi này sẽ có nhất trích hỏa hệ linh thú thủ hộ, khó trách cái này tu luyện hỏa hệ cương khí lao giả có liều mạng tranh đoạt. Cái này một cây liệu nguyên hỏa chính là thiên địa chí bảo, chỉ cần một cây hoa hồng liền chất chứa không gì sánh kịp hỏa hệ năng lượng, nếu là gọi tu luyện hỏa hệ cương khí hoặc là có được hỏa hệ cương tâm người ăn vào, chỉ cần hóa giải rơi dược hiệu liền có thể không duyên cơ tăng trưởng thực lực, mà tăng trưởng nhiều ít liền xem người phục dụng có thể hấp thu nhiều ít dược lực. Loại vật này từ trước đến nay chỉ sinh trưởng tại khô nóng vô cùng trong hoàn cảnh, nói thí dụ như miệng núi lửa, chẳng có cơ hội có thể tìm tới bực này bà bối, chỉ là tỷ lệ rất thấp mà thôi. Có thể làm cho Đường Phong không nghĩ tới dạng, hoa cỏ trong điện lại cũng có liệu nguyên hỏa. Hơn nữa nhìn cái này cây hoa hồng trạng thái, hiển nhiên sinh trưởng thời gian đã không ngắn, thuốc linh tuyệt đối rất cao. Cái này một cây hoa hồng, vô luận là đối cái con kia linh thú hay là đối với lao giả đều có trọng dụng. Một người một thú tranh đánh nhau đứng lên cũng là bình thường. Đại ca, Đoạn Tây Lâu lén lút lấy là Đường Phong góc áo, chúng ta hay là trước đi thôi. Người nọ đang nhìn chúng ta. Đường Phong phục hồi tinh thần lại lặng lẽ miết liếc, nhìn thấy lão giả kia mục quan sát thực chính hướng bên này trông lại, mặc dù cùng linh thú đánh nhau kịch liệt ở bên trong, có thể lão giả kia y nguyên ứng phó thành thạo. Cái này bốn mắt tương giao, Đường Phong lập tức một hồi mừng rỡ. Thực cho là không phải đoàn giả không tụ đầu a. Lão giả này chính mình lại nhận thức. Tư đồ thế gia đại trưởng ác lão, thực lực đã đến linh giai thượng phẩm chi cảnh tư đồ cửu. Đường Phong cô đọc không ít tư đồ thế gia cao thủ âm hồn, tự nhiên là nhận thức tư đồ cửu. Phòng trưng đối phương cũng nhận thức Đường Phong chân diện mục, chỉ bất quá hiện tại Đường Phong sử dụng mượn xác hoàn hồn che giấu bản thân tướng mạo mà thôi. Tư đồ cựu linh giai thượng phẩm, trong thiên hạ cao thủ đứng đầu, mà con linh thú này tuy nhiên cũng phải, rất không qua là bát giai cùng bậc, tương đương với linh giai trung phẩm mà thôi. Sở dĩ một mực không có thể phân ra thắng bại, là vì tư đồ cựu hạ thủ lưu tình. Tư đồ cựu khẩu vị rất lớn, chẳng những muốn lấy một ít cây liệu nguyên hỏa, càng muốn thu phục cái này trích hỏa hệ linh thú. Bát giai linh thú đã là khó được, càng cùng hắn thuộc tính đồng nguyên, nếu có thể thu phục lời nói, nhất định có thể trở thành một đại trợ lực. Hơn nữa cái này linh thú bề ngoài cực kỳ đưa hãn, thu phục vi sủng, mang đi ra ngoài cũng là phong quang vô hạn sự. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1121, soạt soạt bên này tư đồ thủ cùng này hỏa hệ linh thú đánh hừng hực khí thế, bên kia Đường Phong lại độc lệnh ra tâm tư. Chứng kiến một ít cây liệu nguyên hỏa, dù là Đường Phong gặp nhiều kỳ chân dị bảo cũng khó tránh khỏi động tâm, đối với chính mình vô dụng thì bỏ đi, hết lần này tới lần khác cái này liệu nguyên hỏa đối với chính mình cũng có trọng dụng. Chính mình không có tu luyện qua hỏa hệ cương khí, nhưng lại có hỏa hệ cương tâm nha. Chỉ cần ăn vào cái này một cây liệu nguyên hỏa, hỏa hệ cương tâm uy lực nhất định đại tạo, trên đời này thực lực mới là vương đạo. Nếu là người khác nhìn chằm chằm vào cái này cây liệu nguyên hỏa thì bỏ đi, Đường Phong mặc dù động tâm cũng sẽ không chém giết đoạn, quân tử ái tài còn thủ chi hữu đạo đâu rồi, cướp người ra gì đó làm gì. Húng chi người ta còn là một cao thủ đứng đầu, làm không tốt đoạt không đến còn dẫn đến một thân rối, loại này xuất lực không có lời sự tình Đường Phong tự nhiên sẽ không đi làm. Nhưng là hết lần này tới lần khác nhìn chằm chằm vào cái này cây liệu nguyên hỏa người là Tư Đồ thủ. Đường Phong cùng hắn bản thân không có ân oán, có thể cùng Tư Đồ Thế Gia ân oán nhưng lại mấy ngày cũng nói không hết, Tư Đồ Thế Gia vô số đệ tử chết ở trên tay mình, Tư Đồ Thiên Hà tức thì bị chính mình chém giết, cái này sống núi vài chăn mền đều không biện pháp cởi bỏ. Tư Đồ thủ vốn là linh giai thượng phẩm cao thủ, rất khó đối phó, nếu là lại gọi hắn được đến liệu nguyên hỏa gia tăng thực lực, đối phó đứng lên chỉ sợ sẽ khó càng thêm khó. Loại này ngồi xem địch nhân tăng trưởng thực lực sự tình Đường Phong nơi nào sẽ duy trì. Cái này cây liệu nguyên hỏa, chính mình tất phải đoạt mới được. Chỉ là hiện tại này thế cục lại không phải do Đường Phong hành động thiếu suy nghĩ. Nếu chỉ là mình lẻ loi một mình cũng là không sao, trực tiếp chém giết, này Tư Đồ thủ lại có thể thế nào? Có thể chính mình hiện tại bên người còn có một đoạn tây lâu, chính mình không sợ, đoạn tây lâu đâu này? Cho hắn đoạn ra chọc như vậy cá đại ác phiền toái hắn ở đâu còn có thể sống? Được hảo hảo so đo một phen mới được. Đường Phong trong nội tâm ám giao. Tư Đồ thủ vẻ mặt hung sát, tu luyện hỏa hệ cương khí người tính tình bình thường cũng không như thế nào tốt, hiện tại bị người khi hầu tử bình thường bây xem, tâm tình tự nhiên không phải rất sung sướng. Lao ra nảy khí phách bên cạnh dò, đoạn tây lâu bị hắn chừng được có chút hơi sợ vội vàng lại giật nhẹ Đường Phong quần áo, hướng hắn chậm rãi mà lắc lắc đầu, đại ca. Đường Phong còn chưa kịp trả lời đâu rồi, bên kia Tư Đồ thủ cũng đã bộc phát, một bên ứng phó bắt giai linh thú công kích, một bên mạnh hướng Đường Phong cùng đoạn tây lâu đẩy rời đi một trường, miệng quát to một tiếng, cút. Một tiếng này uống xong, đoạn tây lâu chỉ cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa suýt nữa không có một đầu mới ngã xuống đất, chỉ ngây ngốc địa đứng ở tại chỗ. Đường Phong cũng là cảm giác phế phủ chấn động, chính mình dùng thiên giai chi cảnh căn bản không cách nào ngăn cản những này cao thủ đứng đầu uy thế, có thể tóm lại có chút nội tình, tình huống nếu so với đoạn tây lâu tốt hơn nhiều. Mắt thấy Tư Đồ thủ một đạo trưởng phong tập, này trưởng phong gào thét, ẩn chứa nóng bức cương khí, Đường Phong cái đó còn dám chậm trễ. Vội vàng lôi kéo đoạn tây lâu ngay tại chỗ một lăn lông lốc, trưởng phong lao hai người đỉnh đầu tiểu bay ra ngoài. Tư Đồ thủ một trưởng này cũng không dùng toàn lực, hắn chỉ cho là Đường Phong cùng đoạn tây lâu hai người là bình thường thiên giai tu luyện giả, dùng chính mình vừa quát oai, lại thêm một trưởng, lấy bọn họ tính mạng cũng là dễ dàng. Lại không nghĩ rằng một người trong đó lại không có bị chính mình ở, ngược lại còn mang theo một người khác tránh thoát công kích mình, bộ dáng tuy nhiên chật vật chút ít, nhưng lại hào phát vô thương. Tư Đồ thủ sắc mặt trầm xuống, chính mình đường đường một cái linh giai thượng phẩm cao thủ đứng đầu ra tay lại không có thể lấy rơi hai người này hoàng bao tiểu nhi tánh mạng, thật sự là có chút rơi thân phận. Đang chuẩn bị ra lại một trường về sau, này bắt giai linh thú lại bổ nhào qua. Tư Đồ thủ bất đắc dĩ ứng phó một chiêu, lại quay đầu nhìn lại, Đường Phong cùng đoạn tây lâu hai người sớm đã lòng bàn chân sinh gió, thẻ ra quần địa chạy. Hừ, coi như các ngươi thất thời. Lão gia nầy hừ lạnh một tiếng, ngược lại toàn tâm toàn ý địa thu phục trước mặt hỏa hệ linh thú. Đường Phong cùng đoạn tây lâu chạy ra xa xa, đoạn tây lâu y nguyên kinh hồn chưa định, một thân mồ hôi lạnh đều ra xong, thủ cước đánh chúng run rẩy, đã sớm. Chợt nghe thấy Tư Đồ Thế Gia đại trường ác lão tính tình thô bạo, một lời nói không hợp liền ra tay đả thương người, hôm nay vừa thấy, cách nhìn quả thế. Vừa rồi một ít trong nháy mắt, đoạn tây lâu thật đúng là theo quỷ môn quan đi một rãnh, nếu không Đường Phong nhẹ bén, hắn hiện tại cái đó còn có mệnh tại. Nhiều tạ đại ca ân cứu mạng. Đoạn tây lâu vội vàng nói tạ ơn. Đoàn huynh khách khí. Đường Phong nói xong cười lạnh một tiếng, cái này lao thất phu thật sự là có chút khinh người quá đáng, được cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem mới là. Đoạn tây lâu kinh hãi, đại ca, ngươi chớ không phải là nghĩ quay đầu lại. Đường Phong cười nói, không không, ta hiện tại cũng không phải đối thủ của hắn. Bất quá ta ngược lại có thể chán ghét hắn. Xin lắng hay nghe. Đoạn tây lâu tranh thủ thời gian thỉnh giáo. Ngươi mà lại nhắm mắt lại, ta cho ngươi biến cá biệt đùa giỡn. Đường Phong vẻ mặt bí hiểm. Nha. Đoạn tây lâu không nghi ngờ gì, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Đối đoạn tây lâu Đường Phong hay là rất yên tâm, người này phúc hậu, chắc chắn sẽ không có cái gì mờ ám. Đợi hắn nhắm mắt sau, Đường Phong vung tay lên liền từ mị ảnh trong không gian đem thiên cơ tử thuốc thi đem thả đi ra, lập tức truyền âm cho Linh Khiếp Nhan nói vài lời. Nha đầu tuân lệnh, theo Đường Phong ngược lý nhảy ra, lẹn đến thiên cơ tử trên bờ bay. Một cổ gió nổi lên, thiên cơ tử liền không thấy bóng dáng, thuốc thi tốc độ từ trước đến nay chính là chỗ này sao nhanh, càng gì hướng tiên máy dệt hay là tốt nhất thuốc thi. Xa xa, Tư Đồ thủ y nguyên đang cùng này hỏa hệ linh thú đại chiến trước, đánh lâu như vậy, Tư Đồ thủ đã không có gì kiên nhẫn. Kiên nhẫn loại vật này cùng tu luyện hỏa hệ cương khí người cho tới bây giờ cũng không đắc bên cạnh, mắt thấy trước xuất sinh này còn không thần phục, Tư Đồ thủ không khỏi động sát tâm. Nghiên xúc, như còn không hàng phục đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạc. Tư Đồ thủ gầm lên một tiếng, con linh thú này công kích cũng không nhịn dừng một chút, bắt giai linh thú đã thông linh, ở đâu nghe không hiểu Tư Đồ thủ lời nói. Đúng tại lúc này, một người mặc hắc y hắc bào, toàn thân đều bao phủ trong bóng đêm người đang Tư Đồ thủ trong tầm mắt chạy vội mà qua. Thật nhanh tốc độ. Tư Đồ thủ thần sắc ngưng tụ, có thể có nhanh chóng như vậy độ, này người này thực lực nhất định không kém. Đáng đợi Tư Đồ thủ cảm giác đi qua về sau, này hắc ý nhân sớm không thấy bóng dáng. Nhà ai cao thủ? Tư Đồ thủ nghi hoặc không thôi, bất quá chợt lại cười lạnh một tiếng, giấu đầu lộ đuôi, cho dù có chút ít thực lực cũng không đủ gây sợ. Tiếng nói còn không có rơi lâu rồi, này tiến lên hắc ý nhân lại đi mà quay lại, như gió địa theo Tư Đồ thủ trong tầm mắt sẽ qua, lại không thấy. Người này làm gì? Tư Đồ thủ mê man chết. Soạt. Này hắc ý nhân lại trở về. Soạt. Hắc ý nhân lại đi. Soạt soạt. Qua lại nhiều lần, thằng đem Tư Đồ thủ cổ đều xem bốn nẻo, đây rốt cuộc là làm gì? Bị vật gì đó truy sao? Lại không quá giống như, người này tốc độ nhanh như vậy, có đồ vật gì đó có thể đuổi theo hắn. Tư Đồ thủ tự giao mình cũng là cao tay, có thể đơn tỷ tốc độ lời nói căn bản không cách nào cùng cái này ca hắc y nhân đánh đồng, tứ đại trong thế lực, chỉ sợ chỉ có Liễu Như Yên mới có thể tới phân cao thấp, không, Liễu Như Yên cũng hơi có không bằng. Tư đồ thủ tịch thu phục được linh thú, vốn là táo bạo không thôi, hiện tại lại có người ở trước mặt hắn lúc gần lúc hiện, càng tâm phiền. Đợi hắn lại đến, lão phu nhất định phải đưa hắn ngăn lại hảo hảo hỏi thăm một phen. Tư đồ thủ trong lòng có so đo, không khỏi giương cổ lên hướng hắc y nhân biến mất phương hướng nhìn lại, ba ba điểm nóng trông hắn chạy nữa trở về chui đầu vô lưới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1122, Hàn Quốc U Linh có thể tư đồ cừu ngó phải ngó trái, này chạy tới chạy lui người áo đen dĩ nhiên lại này không thấy, tư đồ thế gia đại trưởng lão cổ đều kéo dài mấy phần, cũng y nguyên không thấy được người áo đen tung tích. Tư đồ cừu giận tím mặt, trong lòng biết hắc y nhân kia hoặc là thực sự qua lại chạy trốn, hoặc là chính là đến treo chính mình, bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ sợ hắn khả năng sau càng lớn một ít. Giống. Này bắt giai linh thú lúc này lại không biết sống chết địa bổ nhào cắn lên, trong miệng phun ra một cổ viêm hỏa, thẳng đến tư đồ cừu ngược vị trí. Tư đồ cừu không bao giờ nữa lưu thủ, linh giai thượng phẩm thực lực toàn lực bộc phát, vung tay lên liền đem linh thú viêm hỏa đánh tan, miệng quát, nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Hàng phục không được liền giết, lấy nội đan cũng là bút thu hoạch. Không hổ là tư đồ thế gia đại trưởng lão, ngay cả là bát giai linh thú cũng vô pháp ngăn cản hắn dâm uy, thú tính vốn ngu rất đột, chiến đấu đứng lên lại càng không hiểu biến báo, trước đây cùng tư đồ cừu càng đấu chẳng phân biệt được cao thấp, cái này linh thú trích cho là mình cùng lao ra nảy thực lực kém không nhiều lắm, hiện tại tư đồ cừu một bộc phát, linh thú liền không cách nào ngăn cản. Hơn 10 chiêu hạ, cái này trích uy mãnh hỏa hệ linh thú bị tư đồ cựu một trường khắc ở đầu lâu trên, nương theo lấy răng rắc sát xương cốt tiếng vỡ vụn, linh thú rên rỉ ngã xuống đất. Tư đồ cựu mặt âm trầm sắc, tiến lên bạo lực lấy ra linh thú nội đan, tại trên quần áo lau khô vết máu, hài lòng nhét vào trong ngực. Tuy nhiên không có thu phục được cái này trích linh thú, nhưng này bắt giai hỏa hệ nội đan nếu như luyện chế thành linh đan lời nói, ăn vào cũng có thể cổ vũ chút ít thực lực. Đây là tiểu thu hoạch, để cho nhất tư đồ cựu vui vẻ chính là một ít cây mấy trăm năm dược linh liệu nguyên hỏa. So sánh với linh thú nội đan, cái này một cây liệu nguyên hỏa mới tránh thức đại bộ vật. Vốn tư đồ cựu cũng không phải muốn tới hoa thảo điện tầm bảo, hắn mục tiêu là thứ 7 thứ 8 điện. Có thể tới chỗ này, trong lúc vô tình phát hiện liệu nguyên hỏa, lúc này mới động thu tâm tư. Nhớ tới liệu nguyên hỏa, tư đồ cựu phẫn nộ tâm tình mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp, mang tràn đầy chờ mong tư đồ cựu quay đầu hướng một ít cây thiên địa chí bảo phương hướng nhìn lại, trích liếc, tư đồ cựu liền sửng sốt. Này phiến màu đỏ thổ địa dược viên, lại không có vật gì. Tư đồ cựu thậm chí hoài nghi mình hoa mắt, dùng sức nháy mắt mấy cái, lại lắc lắc đầu, lại định nhãn nhìn đi, nguyên bản hẳn là tồn tại liệu nguyên hỏa trên vị trí chỉ có một lỗ nhỏ. Cái đó còn có một ít gốc linh thảo bằng dáng. Một lát trước, Liệu Nguyên Hỏa còn đang nơi này, hiện tại làm sao lại không có đâu này? Liệu Nguyên Hỏa ngay cả là thiên địa chí bảo, nó cũng là hoa hoa thảo thảo, cũng không thể chính mình chân dài chạy trốn. Sẽ không chính mình chạy trốn, này duy nhất giải thích chính là bị người đánh cắp. Thừa dịp mình cùng cái con kia linh thú đại chiến về sau, có người lén lút chạy đến nơi đây đến bắt nó cho trộm đi. Hồi tưởng lại vừa rồi này chạy tới chạy lui, tại chính mình trong tầm mắt chạy vội người áo đen, tư đồ cừu trong cơn giận dữ, một đầu tóc hồng tức sủi bặm mép, ngửa mặt lên trời giống giận, rốt cuộc là ai? Nếu để cho lão phu bắt được, định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Chính mình thiên tân vạn khổ tưởng thu phục linh thú, lại không muốn vì người khác làm quần áo cưới, tư đồ cựu trong nội tâm được kêu là một cái hận nha, sớm biết như thế, còn không bằng trực tiếp đem liệu nguyên hỏa cho hái, có thể hiện tại hối hận cũng không làm nên chuyện gì, tư đồ cựu thầm nghĩ tìm được người áo đen kia bằng dáng, đưa hắn thiên đao vạn quả. Cái này gầm lên giận dữ xuyên thấu lực không thể bảo là không được, mấy trăm trượng bên ngoài đường phong cùng đoạn tây lâu nghe được rành mạch, hùng hồn thanh âm tiểu phảng phất vang ở hai người bên tai giống như, chấn đắc màng tai run rẩy. Đoạn tây lâu cả kinh, cuốn vít mở to mắt, đã thấy Đường Phong một bả lôi kéo hắn, đi, nơi đây không thể ở lâu. Tư đồ cựu ném liệu nguyên hỏa, nhất định sẽ theo thuốc thi phương hướng rời đi truy tung, mà mình và đoạn tây lâu ở này bên cạnh, tuy nhiên hắn sẽ không hoài nghi đến chính mình hai người trên đầu, cần phải là cái này lao thất phu không phân tốt xấu trực tiếp ra tay, Đường Phong tự giao khó có thể ngăn cản. Đại đạo không thể đi, Đường Phong dẫn đoạn tây lâu trực tiếp ngã ba tiến dược viên trong đường nhỏ. Đường Phong phản ứng nhanh, tư đồ cựu động tác nhanh hơn, hai người còn không có chạy bao lâu đâu rồi, lao thất phu kia dĩ nhiên lại đến, xa xa địa chứng kiến Đường Phong cùng đoạn tây lâu thân ảnh. Chỉ là tung vài tung liền tới đến trước mặt hai người ngăn lại đường đi. Lão phu hỏi các ngươi, có nhìn thấy được một cái dấu đầu lộ đuôi người áo đen? Tư đồ cựu thần sắc dữ tợn, trong mắt phóng hỏa. Có, hướng bên kia đi. Đường Phong bắt tay một ngón tay, hiện tại đương nhiên không thể nói không gặp đến, nói không gặp đến chính là muốn chết. Hừ. Tư đồ cựu hừ lạnh một tiếng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, vội vàng hướng về phía Đường Phong chỉ dẫn phương hướng truy thẳng đến cái này tóc hồng lão quái chạy trốn không có bóng dáng. Đường Phong cùng đoạn tây lâu mới không tự chủ được điệu thở ra một hơi. Đường Phong trong lòng âm thầm vui mừng, may mắn lao thất phu chỉ muốn đi tìm người áo đen, không có thời gian đối với mình và đoạn tây lâu hạ độc thủ, bằng không tiểu khó làm. Đại ca, việc này cùng ngươi có liên quan. Đoạn tây lâu trong nội tâm sáng ngời, vừa rồi Đường Phong còn nói muốn chán ghét tư đồ cửu, càng phải đổi cá biệt đùa giỡn, nháy mắt thời gian lão gia nảy cứ như vậy, nói không quan hệ cũng không hợp tình lý. Có chút liên quan không lớn. Đường Phong thuận miệng ứng phó, tự nhiên là liên quan không lớn, hấp dẫn lão gia nảy lực chú ý là thiên cơ tử thuốc thi, trộm liệu nguyên hỏa là linh khí nhan, đều cùng Đường Phong không có quan hệ gì. Liên tư đồ thế gia đại trưởng lão đều có thể chơi, mà vẫn còn làm cho đối phương tìm không thấy đầu sọ gây nên. Đoạn tây lâu trong nội tâm đối Đường Phong sùng bái nâng cao một bước, đang muốn cảm khái hạ chính mình kính ngưỡng, đã thấy Đường Phong con mắt nhìn chằm chằm phía sau mình. Như thế nào? Đoạn tây lâu gặp Đường Phong thần sắc nghiêm trọng, biết rõ hắn đích thị là phát hiện cái gì không được gì đó, cũng không dám tùy tiện xoay người, sợ mặt sau có một trích hung ác linh thú thừa dịp chính mình xoay người hình về sau một ngụm cắn đứt của mình, chỉ có thể lén lút hỏi. Đường Phong không có trả lời, có thể ánh mắt lại toát ra cuồng hỉ thần sắc. Cái gì vị? Đoạn Tây Lâu run trước mũi thở người người, vừa rồi quá khẩn trương không có chú ý không khí hương vị, hiện tại vừa để xuống núi lòng không khỏi cảm giác nơi đây có chút mùi hôi khí. Ha ha, đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu nha. Đường Phong quát to một tiếng. Một tiếng này kinh hỉ lập tức làm cho Đoạn Tây Lâu trong nội tâm cảm giác nguy cơ giải trừ, hắn biết mình sau lưng nhất định là không có nguy hiểm, bằng không Đường Phong biểu lộ cũng sẽ không như vậy. Sau khi nghi hoặc quay đầu nhìn lại, không khỏi thần nguy ngẩn ngơ. Sau lưng mình có một hố to, đại khái hơn 10 trượng độ rộng, sâu 10 trượng trở lại, làm cho người ta khiếp sợ không phải cái danh to này, mà là hố to trong gì đó. Chấm như tuyết bạch cốt, nồi vào nửa cái hố to, những này bạch cốt hình thể khác nhau, có lớn có nhỏ, tiểu bạch cốt chỉ có thức trường mà thôi, đại nhưng lại mấy trượng dài ngắn, có một chút bạch cốt hình nhìn về phía trên giống linh thú bộ dáng, càng nhiều nhưng lại tán loạn không trường, lộn xộn địa chất đống tại hố to trong. Đây là Đoạn Tây Lâu trong đầu linh quang lóe lên, cả kinh kêu lên, thú mộ. Đoàn huynh cũng biết thú mộ. Đường Phong hỏi. Đoạn Tây Lâu thần sắc kích động, một sơn nhất mạch, linh thú tụ tập chỗ, tất có thú mộ. Thú mộ linh mẫn thú trước khi chết sẽ đi hướng địa phương, mỗi một chỗ thú mộ đều chất chứa cự đại tài phú, tiểu đệ biết rõ những này cũng là theo trong điện tịch chứng kiến đi lại, tận mắt nhìn thấy hay là lần đầu. Hắn là lần đầu, Đường Phong nhưng lại lần thứ hai nhìn thấy thú mộ. Lần đầu tiên nhìn thấy thú mộ là ở Khúc Đỉnh Sơn ở bên trong, khi đó bị Tiểu Thiên xuất linh Khúc Đỉnh Sơn linh thú chúng đuổi bắt, hoảng hốt chạy vừa xông vào thú trong mộ, ở bên trong chịu nhiều đau khổ, cũng phải không ít tốt thú mộ đối linh thú mà nói là thần thánh chỗ, nhất trích linh thú nếu không phải đại nạn buông xuống, tuyệt đối không dám đặt chân thú mộ chỗ. Chỉ có khi nhất trích linh thú cảm giác phải chết, mới có thể dãy rủa đất đến thú mộ, chờ đợi tự thân sống lâu hao hết. Có thể nói thú trong mộ chất chứa tài phú cự đại vô cùng, bởi vì linh thú trong cơ thể có nội đan, linh thú chết nội đan lưu, thú trong mộ nhiều nhất chính là các loại cấp bậc các loại thuộc tính nội đan. Nơi này là Hoa Thảo Điện cự đại vô cùng, trong đó cũng có được vô số linh thú, hơn nữa những này linh thú cùng bậc phổ biến tương đối cao, có thể tưởng tượng mà chi nơi này thú mộ có giấu nhiều ít nội đan. Thế nhân cũng biết thú mộ chất chứa tài phú, nhưng chân chính nhìn thấy qua thú mộ, theo thú trong mộ thu hoạch tài phú lại có bao nhiêu? Đường Phong như thế kinh hỉ, ngược lại không phải bởi vì phát hiện thú trong mộ tài phú, mà là phát hiện một cây linh thảo. Chất đống tại thú mộ trắng như tuyết bạch cốt, trên đỉnh một tầng bạch cốt cốt cách trên, sinh trưởng một cây ước chừng một thước cao, toàn thân trắng loáng như ngọc, ước chừng lớn bằng ngón cái linh thảo. Cái này một cây linh thảo nhìn về phía trên cùng với các linh thảo khác nhau rất lớn, có phân chín phiến lá, rễ cây phát đạt, phóng nhãn nhìn lại, linh có rễ cây tựu đâm vào bạch cốt phía trên, chảy dài xuống phía dưới, đem thú trong mộ hơn phân nửa bạch cốt đều bao bọc ở rễ cây bên trong, chợt nhìn còn tưởng rằng là những kia trên đám xương trắng sinh ra kinh mạch giống như. Đoạn Tây Lâu cũng cuối cùng phát hiện cái này gốc linh thảo, ngạc nhiên nói, đại ca ngươi xem cái này cây kỳ thảo. Hàn cốt u đinh. Đường Phong thần sắc kích động, trăm năm mới được một mảnh diệp, cái này một cây hàn cốt u đinh lại đã có 900 năm dược linh. Hàn cốt u đinh. Đoạn Tây Lâu tại thảo dược tri thức trên so với bạch, tự nhiên là lần đầu nghe nói cái này danh tự, chỉ cảm thấy danh tự có chút sắc khí, lại không biết Đường Phong tại sao lại hưng phấn như thế. Ân, chỉ biết sinh trưởng tại cốt cách trên linh thảo. Tử thi nhiều địa phương mới có thể xuất hiện, tỉ như bại tha ma, tỉ như trước mắt cái này thú mộ. Sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc. Cỏ này có gì kỳ hiệu sao? Đoạn Tây Lâu hiếu kỳ hỏi. Kỳ hiệu? Đường Phong ha ha cười, công năng lớn, hàn cốt u đinh sinh trưởng điều kiện vốn là muốn bám vào cốt cách trên, trải qua vô số tuế nguyệt, hít vào cốt cách trong tinh hoa, đối với cốt cách kinh mạch chi thương chính là có trọng dụng, vô luận cốt cách cùng kinh mạch thụ như thế nào trọng thương thế, một giọt chất lỏng liền có thể thuốc đến bệnh trừ. Đường Phong một mực sầu lo chính mình thương thế không có khỏi hẳn, vạn nhất nếu đụng phải chiến khôn lời nói khẳng định đòi không tốt, tại đan điện trong tìm kiếm thật lâu lại không tìm được phù hợp linh đan chữa thương, lại không nghĩ rằng tại Hoa Thảo Điện trong phát hiện một cây hàn cốt u đinh. Cái này như thế nào không cho hắn mừng rỡ. Một mực sầu lo sự tình, tại hàn cốt u đinh trước mặt giải quyết dễ dàng. Đoạn Tây Lâu ban đầu nhất còn không có suy nghĩ cẩn thận cái này gốc linh thảo chân quý chỗ, cẩn thận một lo lắng không khỏi thần sắc mừng rỡ. Đại ca ngươi là nói cái này một cây linh thảo có thể chữa kinh mạch chi thương. Chuyên y cốt cách kinh mạch chi thương. Đoạn Tây Lâu đọc dùng, vậy cũng thật sự là quý trọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1123, chữa thương thánh phẩm tu luyện người hành tẩu giang hồ, khó tránh khỏi sẽ cùng người va chạm phát sinh ma sát, không một lời hợp vung tay tình huống nhiều vô số kể. Trong chiến đấu thì sẽ có tổn thương, bình thường thương da thịt vẫn còn coi là khá tốt, thoa chút ít kim xăng dược, điều dưỡng mấy ngày này liền có thể khỏi hẳn. Nếu là thụ nội thương, vậy cũng không phải là việc nhỏ. Nội thương nan y, cốt cách cùng ngũ tạng lục phủ bị thương cũng không có làm, tu luyện người sinh mệnh lực đều rất tràn đầy, chỉ cần không phải tổn thương quá lợi hại, dùng thuốc thỏa đáng, luôn luôn khỏi hẳn về sau, nhưng này kinh mạch chi thương nhưng lại làm cho tất cả tu luyện người đều đau đầu vấn đề. Cương khí tại trong kinh mạch lưu thông, một khi kinh mạch bị thương, thế tất sẽ ảnh hưởng đến cương khí vận hành. Một cái tu luyện người, vô luận thực lực cỡ nào lợi hại, đan điền cùng kinh mạch luôn tương đối so với yếu ớt địa phương, luyện công tẩu hỏa nhập ma, bị người rót vào cương khí đả thương, làm không tốt tiểu sẽ khiến kinh mạch bị hao tổn. Kinh mạch một thương, nhẹ thì thực lực đại giảm, nặng thì tu vi tật phế, đây là tu luyện người mà nói chính là thiên chuyện lớn. Cho nên từ xưa đến nay, kinh mạch chi thương là thứ hai đại thương thế, nghiêm trọng nhất thương thế là tâm thần cùng đan điền chi thương, nhất là đan điền phía trên, cơ bản không có thuốc nào chữa được. Đối mặt kinh mạch thương thế, thế nhân cũng không tốt trị liệu biện pháp, chỉ có thể thuốc bôi, trong tự liệu, nhưng này hiệu quả rất chậm, nếu là vận khí không tốt xấu còn có thể lưu lại bệnh gì cái, đợi ngày sau lại lúc chiến đấu cương khí lưu thông không khoái, nói không chừng sẽ chết tại chính mình nguyên bản có thể chiến thắng đối thủ trên tay. Mà Hàn cốt ưu đinh, nhưng lại trên đời chân quý nhất trị liệu cốt cách cùng kinh mạch chi thương thánh phẩm. Thế tục trong có dùng hình bổ hình thuyết pháp, ăn heo phổi có thể thanh bổ phế kinh, ăn heo bụng có thể ôn trung hòa dạ dày, đau bụng có thể heo bụng nổi dâu trắng tiêu, tim đập nhanh các loại chứng có thể dùng tim heo hầm cách thủy bách tử nhân, cái này cũng không phải không có lý. Đặt ở chữa thương chi đạo trên cũng đồng dạng thông dụng. Hàn cốt ưu đinh là sinh trưởng ở cốt cách trên, chết mất linh thú hoặc nhân, cốt cách cùng trong kinh mạch tinh hoa bị hàn cốt ưu đinh hấp thu, cho nên nó mới có thể có này thần hiệu. Suy nghĩ cẩn thận mấu chốt, Đoạn Tây Lâu tự nhiên biết rõ cái này một cây linh thảo chân quý, cũng không biết hai người có phải là thật hay không tiểu vận may vào đầu, vì tránh né tư đồ cửu, lại trong lúc vô tình phát hiện như vậy linh thảo, hơn nữa dược linh còn mười phần, đây chính là người bình thường vài chăn mền đều đụng phải vận may nói. Ta đi bắt nó hai xuống, Đoàn huynh ngươi xuống dưới tìm xem nội đan cái gì, bất quá ngàn bạn chú ý một ít, những này bạch cốt nhìn xem cứng cỏi, kỳ thực bên trong giống, nhưng chớ có đem cái này một đống bạch cốt giẫm sợ. Ân, ta chú ý một ít. Đoạn Tây Lâu ứng một tiếng, sau đó theo hố to sườn núi dưới lên bỏ đi. Đường Phong nhìn qua liếc cách đó không xa bừng bừng sinh trưởng hàn cốt ưu đinh, sách thân hấp khí, bay bổng đi phía trước một tung. Điểm dừng chân là Đường Phong cẩn thận chọn xong, hàn cốt ưu đinh bộ dễ phát đạt, đã ôm đồn hơn phân nửa thú mộ, có thể đặt chân nơi này nhưng lại không nhiều thiếu dễ quấn quanh, nghĩ đến cũng so với cứng rắn một ít. Một cước đạp xuống, bạch cốt phát ra răng rắc sát tiếng vang, Đường Phong nín thở ngưng thần, đem cương khí vận chuyển lòng bàn chân, lăng không bay lên, lúc này mới tránh cho bạch cốt bị giẫm ham bận bệnh. Không thể giẫm, nơi này cũng đồng dạng thụ không cái gì sức nặng, những này bạch cốt tinh hoa đều bị hàn cốt ưu đinh cho hấp thu. Còn lại tất cả đều là tạp chất. Rơi vào đường cùng, Đường Phong chỉ có thể như vậy phiêu phù ở hàn cốt ưu đinh trước mặt, theo mị ảnh trong không gian lấy ra một thanh thứ thần binh trường kiếm, nhắm ngay hàn cốt ưu đinh đi phía trước vung lên. Đối mặt như vậy chữa thương thánh phẩm, nên dùng một ít đặc thù phương pháp đến ngắt lấy mới là, nhưng là Đường Phong hiện tại cũng trông nom chẳng phải nhiều, chính mình không hái, khó bảo toàn sẽ không bị người ta cho phát hiện, đến lúc đó không công tiện nghi người khác. Cho nên Đường Phong cũng chỉ có thể dùng loại này bạo lực phương pháp. Trường kiếm chém ra, chém vào hàn cốt ưu đinh chỉ có lớn bằng ngón cái gốc trên, không nghĩ tới một kiếm này lại không đem nó chém đứt, mà vẫn còn phát ra từng tiếng vang lên, tiêu phảng phất thực chém vào xương cốt trên giống như. Đường Phong kinh ngạc, chính mình mặc dù không có vận cương khí, có thể trên tay dù sao cũng là thứ thần binh nha, bản thân tiểu vô cùng sắc bén, đối mặt một cây linh thảo lại không hề kiên công, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Bất quá Đường Phong cũng không hề ý, ngược lại càng thêm hưng phấn. Có thể ngăn cản thứ thần binh vung lên, có thể tưởng tượng mà chi cái này một cây hàn cốt ưu linh chất lượng như thế nào, chỉ sợ so với chính mình đoán trước còn tốt hơn một ít mới là. Ngẫm lại, Đường Phong vận ra duệ kim khí cương tâm lực lượng, thứ thần binh trường kiếm trên lập tức tách ra một mảnh kim sắc quang mang. Lần nữa một kiếm chém ra, hàn cốt ưu đinh lên tiếng mà đoạn, trực tiếp bị Đường Phong trộn vào trên tay. Vào tay lạnh bước, phản phất cầm không phải thảo dược, mà là một khối ngàn năm hàn băng, đông lạnh được Đường Phong một thân cương khí đều không tự chủ được vận chuyển bài vòng, lúc này mới triệt tiêu cảm giác. Hàn cốt ưu đinh, hàn khí mười phần, chính vì vậy đặc tính mới có cái này danh tự. Hái xuống cái này cây chữa thương thánh phẩm, Đường Phong thân hình uốn éo, lại nhớ tới nguyên lai địa phương. Lại phóng nhãn nhìn lại, nay tự đại cốt cách trên chỉ còn lại dài 3 tấc khoảng gốc, bất quá gốc phía dưới dễ lại y nguyên, rậm rạp chẳng chỉ khổng lồ giống như một tấm lưới. Hàn cốt ưu đinh sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, chỉ cần nơi này có sung túc tử thi, dễ còn đang lời nói, cho nó chút ít thời gian, nó vẫn có thể tái sinh dài ra. Hàn cốt ưu đinh tới tay, Đường Phong bắt đầu suy nghĩ như thế nào chữa thương. Có bảo bối này, chính mình kinh mạch cùng cốt cách chi thương nhiều lắm là chỉ cần một ngày công phu liền có thể khỏi hẳn, chỉ là ở nơi nào chữa thương cho phải đây. Hư Thiên Điện khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, Hoa Thảo Điện càng phải như vậy. Tiếp theo điện chính là Đoạn Tây Lâu muốn đi công pháp điện, chỉ sợ cũng đồng dạng không an toàn. Suy nghĩ sau đường này, Đường Phong cũng không có gì hay chủ ý, đơn giản quyết định tiểu tại Hoa Thảo Điện trong chữa thương được, chỉ cần tìm vắng vẻ không có linh thú xuất nhập phương tiện có thể. Lúc này Đoạn Tây Lâu cũng đầy bụi đất địa theo hố to lý leo ra. Thu hoạch như thế nào? Đường Phong hỏi. Cũng tạm được. Đoạn Tây Lâu cười khổ một tiếng, chợt mở ra hai tay, chỉ thấy trên tay hắn bưng lấy vài khỏa nội đan. Chỉ có cái này vài khỏa? Đường Phong hồ nghi. Đoạn Tây Lâu lắc đầu nói, nơi này chết đi linh thú nội đan, tinh hoa chỉ sợ cũng là bị hàn cốt ưu đinh cho hấp thu, rất nhiều nội đan bị tiểu đệ đụng một cái tiểu biến thành một mịn, cái này vài khỏa cận tồn trong nội đan cũng là năng lượng đại thất. Đường Phong có chút cảm thụ một phen, phát hiện Đoạn Tây Lâu tìm kiếm được vài khỏa nội đan lại tất cả đều là 7-8 phẩm nội đan, chỉ là chính như Đoạn Tây Lâu cho nói, trong nội đan năng lượng đánh mất rất nhiều, đã ngã xuống đến chỉ có lục phẩm nội đan cấp bậc. Chắc không được cái này một cây hàn cốt ưu đinh như thế cứng cỏi, nguyên lai đem linh thú nội đan năng lượng cũng cho hấp thu. Xem cái này hố to trong bạch cốt quy mô, ít nói cũng có trên trăm trích linh thú táng thân không sai, nhiều như vậy linh thú tinh hoa trao tiểu hàn cốt ưu đinh, cái này một cây linh thảo cấp bậc đã trúc tốt nhất chi tuyển. Đoan huynh, ta có một chuyện muốn làm phiền ngươi. Đường Phong mở miệng nói. Đại ca cứ nói đừng ngại. Ta bản bị thương, hiện tại phát hiện ra hàn cốt ưu đinh, tự nên mau chóng chữa thương, chỉ là nơi đây hung hiểm, còn muốn làm phiền đoàn huynh cho ta hộ pháp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1124, chữa thương. Đoạn Tây Lâu nghe thần sắc cả kinh, cho tới giờ khắc này hắn mới biết được Đường Phong trên người mang theo thương thế, hơn nữa là tương đối nghiêm đả thương nặng thế. Trên người có thương tích, ngày ấy đối mặt vương bá nhóm người thời điểm cũng có thể như gió thu cuốn hết lá vàng giống như thu thập, có thể tưởng tượng mà chi Đường Phong thực lực cao đến cái gì trình độ. Đường Phong muốn hắn che ác pháp, hắn tự nhiên sẽ không từ chối, lập tức nói, đại ca yên tâm đi, tiểu đệ nhất định bằng tánh mạng cùng che, sẽ không để cho nguy hiểm tới gần ngươi. Đường Phong thấy buồn cười, thế thì không đến nổi. Đại ca muốn ở địa phương nào chữa thương đi? Đoạn Tây Lâu hỏi. Này thật còn chưa nghĩ ra. Đường Phong chau mày, chữa thương đất tự nhiên được tuyển nơi tốt mới là, bằng không bị quấy rầy đến tiếp theo kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Nghĩ đi nghĩ lại Đường Phong vô lớn ác chân, này thật đúng là làm ác bán người mê nhà, thượng hảo chữa thương đất xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, buồn cười bản thân thậm chí không thấy được. Một lòng chỉ tràn đầy nhận được hàn cốt u linh vui sướng, Đường Phong thậm chí quên mất này thú mộ linh mẫn thú thần thánh chỗ. Thú mộ chỗ ở, linh thú là trăm triệu không dám giao thiệp với, cho nên nói ở nơi này dánh to phụ cận chữa thương, tuyệt đối không cần lo lắng bị linh thú cho quấy rầy đến. Còn dư lại chỉ cần cẩn thận tiến vào hoa thảo điện trung tâm bảo tu ác luyện người là được, so sánh với linh thú mà nói, tu ác luyện người mới là phú gặp nguy hiểm tính. Tham dò nhìn một chút dánh to, Đường Phong nói, Đoạn huynh, ta mà đi xuống chữa thương, một mình ngươi cẩn thận làm đầu, chớ để cùng người phát sinh cái gì tranh đấu. Đại ca mặc dù đi, tiểu đệ để ý tới được. Nay sợ rằng phải mấy ngày công phu, đối đãi thương thế tốt lắm tự nhiên tới tìm ngươi. Đường Phong không dám đem nói mãn, tuy nói hàn cốt ú đinh chuyên ác trị xương cốt kinh mạch chi tổn thương có thể vạn nhất một ngày không được đi. Nói nhiều mấy ngày cũng không có gì đáng ngại. Dặn dò một phen, Đường Phong tung người nhảy xuống danh to. Này thú mộ trung trắng như tuyết bạch cốt, nhiều vô số kể, Đường Phong hạ danh to một đường chiều hạ bỏ đi, rất nhanh liền đi tới hố đáy đứng ở phía trên tuyệt đối là ngắm không được dưới tình huống. Đợi Đường Phong đi rồi, Đoạn Tây Lâu cũng không còn dám bảo vệ ở danh to bên cạnh, nếu như hắn bảo vệ ở chỗ này, cũng có chút giấu đầu lòi đuôi liền nghi, vạn nhất gọi người bên ngoài cho phát hiện, lại càng dễ làm cho người chú ý, cho nên Đoạn Tây Lâu liền chạy ra một chút khoảng cách gần nút ở một mảnh an toàn thuốc trong viên giòm áp dò thú mộ phụ cận tình huống. Dánh to dưới đáy giống nhau có bạch cốt, chẳng qua là cốt trung tinh hoa sớm bị hàn cốt u đinh cho hấp thụ, những thứ này bạch cốt bị Đường Phong cơ đảo qua liền quét thành phân vụn, rất nhẹ ác lưới lỏng, Đường Phong liền ở dánh to dưới đáy làm ra một cái cho một người hoạt động cung gian, làm điều này lúc Đường Phong rất nhỏ tâm, miễn đem trên đỉnh bạch cốt kéo, dính líu đến hàn cốt u đinh còn dư lại căn tu. Chuẩn bị hoàn này hết thể Đường Phong mới quanh chân ngồi xuống. Nhìn trên tay trắng loãng như ngọc, toàn thân trong suốt không rảnh hàn cốt u đinh, Đường Phong tự định giá nên như thế nào chữa thương. Nay một gốc cây hàn cốt u đinh tương đối khó được, chừng 900 năm thuốc linh, dược tính 10 phần. Hàn khí trận trận cho dù là lấy trên tay Đường Phong cũng cảm thấy vào tay lạnh như băng, bằng thực lực của hắn mặc dù có thể ngăn cản được này một gốc cây linh thảo hàn tính, có thể nếu quả thật ăn vào đi tình huống kia tiểu không giống với lúc trước. Hàn tính ở thể nội bộc phát cũng không phải là đùa giỡn, đông lại bản thân cương khí lời nói, vô cùng có khả năng có vứt bỏ tính mạng. Nhưng thật ra như vậy một gốc cây giá trị liên thành linh thảo, nên mang về giao cho Mạc Lưu Tô luyện chế thành đan, này mới là tốt nhất lựa chọn. Có thể Đường Phong bây giờ nào có thời gian như vậy. Mặc dù trực tiếp phục dụng có chút siêu cao thuế nặng của trời hiểm nghi, nhưng giờ này khắc này cũng trông nom không được nhiều như vậy. Nhớ tới luyện đan, Đường Phong trong lòng cũng là có những chủ ý luyện đan một đạo luôn là phải dùng đến các loại tương xanh tương khắc thảo dược, lai trung hòa điều tiết dự tính, làm người làm hết sức nhiều hút lực. Tương xanh tương khắc là luyện đan căn bản thưởng thức. Này một gốc cây hàn cốt u linh tính trúc hàn, mà linh kiếp nhan từ tư đồ cựu nơi đó trộm trở lại liệu nguyên hỏa tính trúc hỏa, này hai loại linh thảo đều là người bình thường khó được nhất ngộ và bối, hơn khó được chính là thuộc tính tương khắc, chỉ một phục dụng lời nói. Đường Phong cũng không can đảm kia, nhưng là nếu như đem bọn họ cùng nhau ăn bảo. Suy nghĩ một chút, Đường Phong từ mị ảnh không gian trong lấy ra một ít gốc cây liệu nguyên hỏa, tay trái nắm hàn cốt u linh, tay phải cầm lấy liệu nguyên hỏa, này hai gốc cây sinh trưởng mấy trăm năm linh thảo thậm chí ở trong một sát na đạt đến một loại kỳ diệu thăng bằng trạng thái, linh thảo trung phát ra linh khí ở giữa không trung đụng nhau dung hợp, tạo thành một cổ tới tinh khiết tới sạch linh khí. Nhìn thấy cảnh này, Đường Phong không tiếp tục nửa phần chần chờ, này hai gốc cây linh thảo giá trị tương đối, dược tính cũng không sai biệt lắm, cùng nhau phục dụng tuyệt đối sẽ phát ra nổi không tưởng được tác dụng. Đưa tay từ hàn cốt u đinh chín tấm lá cây thượng gỡ xuống một mảnh, hàn cốt u đinh lá cây cũng là trắng nõn mẻ, không có chút nào tì vết nào, nhìn qua giống như khắc băng giống như mỹ lệ. Nữa gỡ xuống một mảnh liệu nguyên hỏa lá cây, này lá cây tiểu phảng phất hừng hực đốt ác đốt ngọn lửa loại tươi đẹp ác lệ. Đem còn dư lại linh thảo cẩn thận bỏ vào mị ảnh không gian, Đường Phong nắm này hai mảnh thuộc tính bất đồng lá cây, cương khí nhẹ xuất, giống như một con vô hình tay, đem bọn họ nắm ác nhu đến cùng nhau, nhưng ngay sau đó hít sâu một hơi, trực tiếp đem hai mảnh lá cây ném vào khẩu ác chung. Huyền như không duyên cớ ở trong miệng ném ác một khối thiên tái hàn băng ra một đoàn viêm hỏa. Cửa vào trong nấy mắt, Đường Phong liền sắc mặt dùng mình, này tư vị không thật là tốt bị, trong cổ họng lạnh vô cùng cùng vô cùng nhiệt năng lượng va chạm, cơ hồ có loại muốn bầm ác khỏe miệng ba cảm giác. Cũng không phải là phục dụng cái gì linh đan đều là luyện chế tốt, nghe thấy đứng lên thơm ngào ngạt đứng lên cũng mùi vị không tệ, Đường Phong bây giờ là trực tiếp phục dụng nguyên vật liệu, tự nhiên là muốn gấp bị đau khổ. Mặc dù khó chịu, có thể Đường Phong hay là không áp chế tự thân cương khí, vận chuyển lưỡi ác tiêm, khẽ nhả ra, đem hai mảnh linh thảo lá cây toàn số đào nát, bằng thuận tiện dược hiệu tản ra. Băng ác hỏa lưỡng trọng thiên nha, lưỡi ác tiêm thượng nhảy lên cảm giác làm cho người ta muốn sống muốn chết. Năm đó Đường Phong ở băng ác hỏa trong đảo tu ác luyện thời điểm cũng thể nghiệm quá băng ác hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác, có thể cái loại cảm giác này cùng bây giờ so với cũng vẫn là gặp sư phụ, không đáng giá nhắc tới. Thật vất vả đem hai mảnh lá cây cũng đảo nát, Đường Phong mới một ngụm nguyên lành đi xuống. Nóng bức khí lưu cùng băng hàn cảm giác theo hầu ác lung một đường xuống phía dưới, qua trong dây lát năm ác bẩn lục phủ cũng nguyện được kim châm dường như đau đớn. Đường Phong hít sâu một hơi, nín thở ngưng thần, mắt xem mũi, tị quan tâm, bất vi sở động, vô thường quyết vận chuyển, cương khí lưu động. Luyện hóa liệu nguyên hỏa cùng hàn cốt u đinh dược hiệu. Quá trình này nhưng thật ra cũng có thể xem là ở luyện đan, chỉ bất quá tài liệu không đồng đều toàn bộ, chỉ có liệu nguyên hỏa cùng hàn cốt ú đinh hai loại tài liệu mà thôi, mà lô đỉnh chính là đường phong thân đắc thể. Hai gốc cây linh thảo cũng không hổ là thiên địa chí bảo, ở đường phong công áp pháp vận chuyển kéo, rất nhanh liền có một cổ vô cùng nóng hổi một cổ lạnh vô cùng năng lượng từ bụng phi giữa do ngắt ra, xông thẳng đan ác điển chỗ ở trong nháy mắt, đường phong liền cảm giác đan ác điển bên trong vừa nóng lại lạnh, kìm lòng không đậu sợ run cả người, hết lần này tới lần khác mặt đỏ như lửa, cả người nóng hôi hổi. Vô thường quyết mau nữa một phần, cương khí lưu động, kéo đan ác điển bên trong hỏa ác nóng hổi băng hàn năng lượng đi lại ở trong kinh mạch. Hai cổ năng lượng tựa như tan ra không phải là tan ra, tựa như tán không phải là tán, lẫn nhau dây dưa không nghỉ, đụng nhau kinh mạch làm đau. Lưu động bên trong hai cổ năng lượng phát ra nổi tác dụng cũng khác nhau rất lớn, vô cùng nóng năng lượng nấu chảy ác luyện kinh mạch cùng xương cốt, hàn cốt u linh kia lạnh vô cùng và giàu có chữa thương đặc thù năng lượng cũng đang tu bổ bị nấu chảy ác luyện địa phương. Đường phong bên trong thị phía dưới chỉ thấy bị thương kinh mạch cùng xương cốt thỉnh thoảng thương thế nặng hơn nữa, thỉnh thoảng lại khang phục mấy phần, thậm chí mà ngay cả những thứ kia không có vị trí vết thương cũng là như thế, thấy vậy ác trong lòng người thất thượng bất hạ. Nhưng là theo thời gian đích rời đổi, đường phong rất nhanh liền phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Kia vị trí vết thương ở liệu nguyên hỏa năng lượng mấy phen nấu chảy ác luyện sau khi, thậm chí trở nên càng thêm bền bỉ rất nhiều, lại bị nấu chảy ác luyện cũng không cách nào xuất hiện bao nhiêu tổn thương, ngược lại hàn cốt ú đinh chữa thương năng lực càng ngày càng lộ ra vẻ xuất chúng. Trước sau không quá nửa ngày công phu, sở hữu tổn thương địa phương cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, liệu nguyên hỏa nữa như thế nào nấu chảy ác luyện cũng phá ác phá hư không được chút nào, ngược lại sẽ làm kinh mạch xương cốt càng thêm bền bỉ, phối hợp hàn cốt ú đinh công hiệu nâng cao một bước. Đường Phong thấy vậy mừng rỡ và phấn. Buồn cho là mình thịt này ác thân sớm đã bị rèn luyện đến rồi cực hạn, không tiếp tục tăng lên có thể, nhưng là bây giờ ở nơi này hai cổ thuộc tính bất đồng năng lượng rèn luyện, thậm chí lại bị rèn luyện một phen. Hơn nữa lần này rèn luyện chủ yếu nhằm vào chính là xương cốt cùng kinh mạch. Suy nghĩ một chút, Đường Phong bình thường trở lại, người thân ác thể là tốt rồi so sánh với một khối nguyên mỏ thiết. Nguyên mỏ thiết bị khai thác sau khi trở về vào lò lửa nấu chảy ác luyện, trở thành thiết khối, bị 10 vạn lần đánh, biến thành thiết đỉnh, nhìn đã thành hình, kỳ thực là đánh người công ác lực không đủ, nếu như công ác lực cũng đủ lời nói, có thể đem thiết đỉnh đánh thành thiết tinh, càng lợi hại một số, có thể đem thiết tinh biến thành sát luyện. Mà đã biết thân ác thể trước kia không cách nào nữa rèn luyện, cũng là bởi vì hút lấy đến năng lượng không đủ. Lại hoa nửa ngày thời gian, Đường Phong thương thế đã khỏi hẳn, không chỉ như thế, xương cốt cùng kinh mạch cấp bậc cũng càng khá hơn một chút. Chuyện cho tới bây giờ, Đường Phong cũng cuối cùng yên tâm chung một khối tảng đá lớn, khôi phục đến rồi khỏe hẳn thời kỳ ngay cả gặp mặt đến chiến khôn mình cũng không cần phải sợ. Nhưng là Đường Phong nhưng ngạc nhiên phát hiện, bản thân trước kia nuốt vào liệu nguyên hỏa cùng hàn cốt ú đinh lá cây vẫn ở tản ra năng lượng, căn bản không có tiêu hao hết. Này hai gốc cây linh thảo thuốc linh rất cao, dược tính cũng nồng nặc và phần, ngay cả chỉ lấy bọn họ một mảnh lá cây cũng không phải là tùy tiện có thể hấp thu hoàn. Cẩn thận nhìn một chút, Đường Phong phát hiện này hai mảnh lá cây năng lượng chỉ không sai biệt lắm sử dụng một nửa mà thôi. Nửa rèn luyện đi xuống tăng lên cũng không lớn, ngược lại có chút lãng phí hiểm nghi, suy nghĩ một chút, Đường Phong đột nhiên ngưng vô thường quyết vận chuyển. Công ác pháp dừng lại, cương khí liền không hề nữa lưu động, mà hai gốc cây linh thảo năng lượng rất nhanh liền tích lũy ở đan ác điền bên trong, để đan ác điền ông chọn, có một loại muốn bạo liệt lôi giác. Đường Phong dĩ nhiên sẽ không lấy của mình đan ác điền nói giỡn, chẳng qua là có khác ý nghĩ mà thôi. Làm đan ác điền bên trong hai gốc cây linh thảo năng lượng tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm, đan ác điền bên trong tiểu khô lâu ở Đường Phong không ác chế hạ chậm rãi động. Tiểu khô lâu là Đường Phong cương tâm, cũng là Đường Phong tu ác luyện gốc rễ. Trải qua vô số lần tấn trước, hôm nay tiểu khô lâu đã không giống ban đầu như vậy yếu đuối, toàn thân xương cốt trắng đoán, ngồi ngay ngắn ở đan ác điền bên trong, hơi có một loại bảo cùng trang nghiêm cảm giác. Hơn nữa tiểu khô lâu con mắt trái cuồng một mảnh trắng như tuyết vẻ, mắt phải cuồng một đoàn ngọn lửa đốt ta đốt, trên tay trả lại nắm một đạo kim sắc quyển lực nhanh như tia chớp năng lượng, đây là Đường Phong tam đại chiến đấu cương tâm, băng ác hỏa cương tâm cùng duệ kim khí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1125, có muốn hay không đi biểu dương tránh nghĩa. Đường Phong ý nghĩ rất đơn giản, nếu hai gốc cây linh thảo mang đến năng lượng khổng lồ, bản thân lại không có pháp hấp thu, định liền để tiểu khô lâu cho hấp thu. Tiểu khô lâu là của mình cương tâm, nó hấp thu chẳng khác nào là bản thân hấp thu, không có gì khác nhau. Bên trong thị phía dưới, chỉ thấy tiểu khô lâu chậm rãi mở ra kia không có một tia huyết đục miệng, thật sâu hít một hơi, một ngụm hút, tích lũy trong đan điền linh thảo năng lượng không bị khống chế hướng tiểu khô lâu trong miệng dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, Đường Phong rất rõ ràng phát hiện tiểu khô lâu hai cái hốc mắt nơi có những động tĩnh. Kia trắng như tuyết con mắt trái cũng trở nên càng phát ra âm hàn, mắt phải khung nơi ngọn lửa cũng là mạnh nhảy giật mình, duy chỉ có không có bị quấy nhiều chỉ có tiểu khô lâu trên tay nắm duệ kim khí. Thấy như vậy một màn, Đường Phong liền biết ý nghĩ của mình không sai. Liệu nguyên hỏa cùng hàn cốt ú linh dược tính có thể bị của mình cương tâm lực lượng dung nạp. Bản thân có băng hỏa hai cương tâm, với lúc cùng hai gốc cây linh thảo thuộc tính tương xứng, có thể chứa thu cũng chẳng có gì lạ. Tu luyện người nghĩ tăng lên thực lực của mình có rất nhiều loại phương pháp, một là tăng lên của mình trang bị, tỉ như vũ khí, bảo giáp và vân vân, bất quá đây là ngoại tại tăng lên. Hai chính là tăng lên cảnh giới của mình tu vi, đây là nội tại tăng lên. Trừ này hai loại tăng lên phương pháp, còn nữa khác một loại. Tăng lên tự thân cương tâm lực lượng. Cương tâm lực lượng tăng lên đi lên, chiến đấu lúc sử dụng, lực chiến đấu giống nhau có gia tăng. Bất quá cùng trước hai loại phương pháp bất đồng chính là tăng lên cương tâm lực lượng vô cùng khó khăn, mà phục dụng một số cùng cương tâm lực lượng đặc tính tương xứng thiên địa chí bảo để cương tâm hấp thu chính là phương pháp tốt nhất. Có thể thiên địa chí bảo ở chỗ nào dễ dàng như vậy tìm kiếm, cho nên ngay cả không ai biết cái phương pháp này cũng là có lòng không đủ lực. Đường Phong bây giờ không thể nghi ngờ chính là đi được lộ số, hắn bản thân tu luyện vô thường quyết không mang theo bất kỳ thuộc tính, cũng không thích hợp hấp thu liệu nguyên hỏa cùng hàn cốt u đinh dược hiệu, chỉ có để cương tâm thu nạp. Tiểu Khô Lâu vừa phun một hút, liền đem bên trong đan điền chứa đựng dược hiệu nuốt cạn sạch, Đường Phong bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục chờ đợi được bên trong đan điền dược hiệu chứa đựng đến định trình độ, nữa bảo chế đúng cách. Cương tâm lực lượng ở thông thả tăng trưởng, mặc dù biên độ có hạn, mà dù sao tăng trưởng. Thời gian trôi qua trong giây lát liền lại là một ngày, cho đến khi trong cơ thể hai loại linh thảo dược hiệu hoàn toàn hóa giải, Đường Phong mới dừng lại ngồi xuống, mở mắt rất nhỏ cảm thụ một phen, thương thế của mình quả thật đã khỏi hẳn, có hàn cốt u linh loại này chữa thương thánh phẩm, có thể khỏi hẳn cũng chẳng có gì lạ. Tâm niệm vừa động, con mắt trái nơi một mảnh trắng như tuyết bẻ, không khí chính là nhiệt độ đột nhiên giảm xuống mấy phần, ngay cả Đường Phong không ra chiêu, cũng có thể rõ ràng cảm giác được băng hệ cương tâm lực lượng tăng thêm. Gia tăng không nhiều lắm, ước chừng chỉ có một thành. Lại thí nghiệm một chút hỏa hệ cương tâm lực lượng phát hiện đồng dạng như thế. Đường Phong tâm tình thật tốt. Hai mảnh linh thảo lá cây cuối cùng không có lãng phí bao nhiêu, hàn cốt u linh trả lại còn dư lại 8 tấm lá cây, liệu nguyên hỏa cũng còn có một chút, mang về để Mạc sư tỷ luyện chế thành đan lời nói, công hiệu có thể có hơn khá hơn một chút. Từ thú mộ trung leo ra, Đường Phong không có phát hiện Đoạn Tây Lâu bóng dáng, cái cảm giác một phen, nhận thấy được hắn ngay khi hơn 10 trượng ở ngoài. Thân hình túng mấy túng, Đường Phong liền tới đến bên cạnh hắn. Đoạn Tây Lâu giờ phút này chính quỷ quỷ túy túy điệu tàng ở một mảnh dược viên phía sau, mượn thảo dược chống đỡ, không biết ở nhìn cái gì đó, trả lại liều mạng thu liễm của mình một thân hơi thở. Hắn bất quá là thiên giai, ngay cả nữa thế nào thu liễm cũng không cách nào giấu giếm được linh giai cao thủ thái mắt. Đoạn Minh, Đường Phong nhẹ nhàng vỗ hắn xuống. Đoạn Tây Lâu bị sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn thấy Đường Phong lúc này mới hơi chút an tâm vô cùng, giật mình nói: "Đại ca ngươi xuất quan?" "Dạ, thương thế đã tốt." Đường Phong gật đầu: "Ngươi làm cái gì vậy?" "Hừ." Đoạn Tây Lâu giơ lên ngón tay hư một tiếng, sau đó hướng phía trước chỉ, bên kia có hai nhóm người đột vào, thật giống như muốn xông lên đột bộ dạng. Đường Phong im lặng, ở hư tiên điện bên trong xông lên đột có cái gì ngạc nhiên? "Chúng ta có muốn hay không hỗ trợ?" Đoạn Tây Lâu hỏi. Đường Phong ngạc nhiên nói: "Tại sao phải hỗ trợ?" Tuy nói gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ là hiệp nghĩa bổn phận, có thể Đường Phong cũng không thích tùy tiện nhúng tay chuyện của người khác, đụng phải hai nhóm người xông lên đột sẽ phải nhúng tay, đây không phải là bắt chó đi cày sen vào việc của người khác sao? Nhưng là bên kia một đống người đang khi dễ một nữ tử nhà, bọn ta nam nhi há có thể khoanh tay đứng nhìn. Đoạn Tây Lâu nói lời này thời điểm nghĩa phẫn điên đứng, biểu hiện đại nghĩa lâm nhiên. Đường Phong kỳ quái nhìn hắn một cái, Đoạn Tây Lâu hơi lộ vẻ đỏ mặt. Trải qua đoạn thời gian này chung đụng, Đường Phong cũng biết Đoạn Tây Lâu là người, hắn cũng không phải là cái gì thích xen vào việc của người khác người, bây giờ biểu hiện như thế báng giận, nghĩ đến là nàng kia có chút kỳ lạ nơi. Đường Phong khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 trượng có hơn một chỗ trống trải chỗ ở, một đống người bao quanh vây lên một vòng tròn, nhân số không ít, có chừng 6-7 người, trong đó không thiếu linh giai cao, mà những người này trung gian đứng một nữ tử. Tầm mắt trở ngại, Đường Phong nhìn không rõ cô gái này tướng mạo như thế nào, nhưng là kia vóc người cũng là không thể chê, thân mặc một bộ lửa đỏ ống quần, thân thủ mặn rượu, dương liễu eo nhỏ, trước ngực mượt mà ôm trọn, lỏa lộ bên ngoài mu bàn tay sáng trong trắng nõn, riêng là đứng ở nơi đó liền có một loại chắc tuyệt nhiều vẻ phong thái. Ngay cả không thấy được hình dạng, Đường Phong cũng biết nàng này tất nhiên ngày thường quốc sắc thiên hương. Hồng nhan họa thủy nha, bằng không như thế nào để 6-7 nam nhân đem nàng cho vây bắt. Mà họa thủy trên tay, cầm một cái trường tiên đoàn thành bài vòng, bị nàng nắm trên tay, kia thiên thiên ngón tay ngọc trong suốt trong sáng, huyền nhược tinh thạch điêu khắc, móng tay thon dài, riêng là này một cái tay, liền lộ ra một cổ vô tận dụ dỗ. "Gì? Này trường tiên, ý hy phảng phất ở nơi đâu nhìn thấy quá?" Đường Phong nghi ngờ không dứt. Chính nghi ngờ thời điểm, bên kia có người mở miệng nói chuyện. "Tiểu nương tử xuất thân môn phái nào nha?" Lúc nói chuyện, người này khẽ hướng phía trước đi một bước. Một bước này đi ra, vừa lúc nhượng xuất liều không gian, Đường Phong buồn muốn nhìn một chút cô gái này trưởng cái dạng gì, vừa nhìn phía dưới không khỏi tức giận mắng một tiếng, dựa vào. "Cái gì?" Đoạn Tây Lâu không cách nào lĩnh ngộ lần này chữ chân ngôn, đầu đầy mê hoặc. "Không có gì." Đường Phong lắc đầu, hắn như thế bán giận thật sự là bởi vì này nữ nhân thậm chí đeo đấu lạc quanh thân mỏng lụa đen rũ xuống che mặt, căn bản cứ gọi nhìn không thấy tới mặt mũi. Có thể chính là bởi vì như vậy, lại làm cho nàng này bằng thêm một phần vẫn còn ôm tỉ ba nửa che mặt căng thẳng, càng phát ra gọi muốn biết nàng thật mặt mũi. Có thể có như thế mê người bóc người, rốt cuộc là mỹ nhân hay là xấu nữ? Đường Phong giờ phút này cũng muốn biết đáp án. Đối mặt nam tử kia câu hỏi, cô gái không nói một lời, cũng không đáp lại, bây giờ tình huống này đã rõ ràng, đối diện này mấy nam nhân thấy vậy trống trải không người nào, sợ là lên cái gì ác ý, cho nên bản thân đáp cùng không đáp cũng không khác nhau. "Đại ca, chúng ta rốt cuộc là nhìn đi, hay là đi biểu dương chánh nghĩa?" Đoạn Tây Lâu lại hỏi một câu. Đường Phong liếc mắt, lời này hỏi, thật giống như bản thân không đi lên chính là đứng ở chánh nghĩa phía đối lập dường như. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.